Chương 1896, ngu xuẩn chương 1896, ngu xuẩn Thiên Thu lời nói, không có gây nên Tần Minh sợ hãi, ngược lại là đưa tới dưới đài người xem bất mãn. Thiên Thu nói có đạo lý, Tần Minh thế nhưng là có năng lực trở thành Long Đan sư người, toàn bộ Thiên Long thế giới, Long Đan sư siết bao chân quý, mỗi một cái đều là hiếm có tài phú. Tần Minh không thể chết, hắn nếu là có thể trở thành Long Đan sư, là chúng ta võ giả phúc khí. Hai người kia, xem xét cũng không phải là đồ tốt, bức bách Tần Minh cùng bọn hắn so đan. Đúng, Tần Minh tuổi còn trẻ, tiềm lực vô tận, làm sao có thể luẩn quẩn trong lòng cùng người khác sinh tử so đan? Coi như muốn so đan, cũng biết từng cái so, không có khả năng lấy một chọi hai, nhất định là bọn hắn bức bách. Tất cả đan sư đều rất chân quý, Long Đan sư càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Võ giả tu luyện rất khó, đây là tại có đan dược trợ giúp. Nếu là trên thế giới không có đan sư, bây giờ võ giả thực lực ít nhất phải hạ xuống một cái cấp độ. Thực lực võ giả càng cao, đan dược thì càng khan hiếm. Một khi đạt đến đỉnh phong, trở thành Long cảnh giới cường giả, đan dược càng là một khóa khó cầu. Mặc dù trở thành Long cảnh cường giả về sau, võ giả tuổi thọ tăng lên rất nhiều, có thể tương ứng, Long cảnh võ giả tu luyện độ khó càng lớn, tấn thăng tốc độ chậm hơn, cần đan dược cũng nhiều hơn. Không có Long đan sư, bọn hắn đan dược đến từ đâu? Một cái nữa, Long đan sư cũng không phải là chỉ có thể luyện chế Long cấp đan dược, cũng là có thể luyện chế giao cấp đan dược, xà cấp đan dược, mà lại Long đan sư luyện chế phẩm cấp cực cao, tốc độ lại nhanh. Một vị Long đan sư cực kỳ chân quý, mà Tần Minh có trở thành Long đan sư tiềm lực, trong lòng bọn họ đương nhiên không hy vọng Tần Minh chết. Bọn hắn mặc dù không có bao nhiêu võ đạo tiềm lực, đều trong lòng giấu trong lòng một cái chí cao vô thượng mộng tưởng. Mỗi vị võ giả đều hy vọng mình có thể có một ngày đạt tới đỉnh điểm của thế giới. Đây là mỗi vị võ giả ngay từ đầu tu luyện liền kiên định mục tiêu. Có thể nói, không có cái mục tiêu này võ giả đều tại võ đạo chi lộ thượng tẩu không xa. Đương nhiên, phần lớn võ giả vẻn vẹn chỉ là mộng tưởng mà thôi, bọn hắn cuối cùng đều là tại truy cầu võ đạo trên đường. Nghe được phía dưới người xem lời mà nói, Khu Quý thấp giọng nói, đừng nói những thứ này, nói thêm gì đi nữa, coi như chúng ta thắng giao đấu, chạy không thoát Lan Thành. Đám người lời nói, đương nhiên bị Thiên Thu nghe được, hắn không có nghĩ đến, bọn hắn đối với chính mình lời nói nhạy cảm như vậy. Hắn chỉ là muốn dọa một chút Tần Minh, không nghĩ tới lên phản tác dụng. Còn tốt, ta tại trên tỷ đấu đài mặt, bọn hắn cho dù là bất mãn, cũng không có khả năng xung lên. Lan Thành có Lan Thành quy củ, dù là Tần Minh thiên phú cho dù tốt, cũng nhất định phải dựa theo quy củ tới. Dưới đài mặc dù có không ít xả cảnh cường giả, nhưng bọn hắn cũng không dám bước lên bị giết chết nguy hiểm, xung kích giao đấu đài. Nghĩ nghĩ, Thiên Thu đổi một chú ý, lớn tiếng nói, Tần Minh, ngươi không phải muốn biết phía sau màn người là người nào không? Ngược lại ngươi đều phải chết rồi, như vậy ta liền thành tâm thành ý nói cho ngươi biết. Là ai? Nghe được Thiên Thu muốn đem phía sau màn chỉ điểm người tự nói với mình, Tần Minh ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Tần Minh xác thực vô cùng muốn biết, rốt cuộc là người nào đang hố hại hắn. Có thể hai người tựa hồ đã nhận được mệnh lệnh, không lộ ra ra phía sau màn người. Cái này khiến hắn không có biện pháp. Tần Minh cũng không muốn, đoạn mất địch nhân một cây đao, lại chờ địch nhân ra tiếp theo thanh đao. Tần Minh nhưng không có nhàn tâm này, bồi tiếp địch nhân chơi đùa, lãng phí thời gian của mình. Thủ lâu tất thua. Tính cách của hắn là tiến công, lại tiến công, chỉ cần đem địch nhân đều giết, liền không có nguy hiểm, cũng không cần phòng thủ. Tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Chương 1897, phía sau màn người chương 1897, phía sau màn người hắn hiện tại liền xem như đem hai vị này xạ đan sư giết, địch nhân cũng chỉ là tổn thất da lông. Thậm chí ngay cả da lông cũng không có tổn thất. Như vậy sao được? Hắn trăm phương ngàn kế muốn tìm ra hắc thủ phía sau màn. Mặc kệ đối phương có cường đại cỡ nào, hắn đều muốn đem địch nhân kéo xuống thần đàn, dẫm ở trong bùn. Muốn biết là ai chăng? Nhìn thấy Tần Minh quan tâm, Thiên Thu đặc ý nói. Tần Minh gật đầu, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi chết nhẹ nhõm một chút. Nói khoác mà không biết ngượng. Thiên Thu hét lớn, hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, Tần Minh tựa hồ căn bản liền không có đem mình để vào mắt. Hắn nhưng là xà đan sư, thanh danh hiển hách xà đan sư, Tần Minh dựa vào cái gì như thế khinh thường hắn? Nhưng nhìn lấy Tần Minh cái kia bình thản ung dung khí thế, Thiên Thu cũng cảm giác chính mình thấp một đoạn. Quyết định dụng kế mưu, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề, hai người bọn họ gặp lại, khả năng không phải Tần Minh đối thủ. Tần Minh thật sự là quá mơ hồ rồi, hắn một mực giả bộ như là một cái thiên đan sư, từ đầu đến cuối, chúng ta đều bị hắn nắm mũi dẫn đi. Sớm biết dạng này, ta liền không chọc hắn rồi, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể đem giao đấu tiến hành tiếp. Thiên Thu trong lòng liên tục kêu khổ. Bây giờ nghĩ lại, Vương Bạt sở dĩ tìm hắn, không phải là bởi vì Vương Bạt lười nhác độc thủ, mà là hắn cũng không giải quyết được Tần Minh. Vương Bạt xem như Vương gia nhị thiếu gia, hắn đều không giải quyết được Tần Minh, hắn có bản lĩnh gì? Xem ra Tần Minh cũng không phải là như tình báo như vậy, sau lưng không có bất kỳ thế lực nào, thế lực sau lưng hắn khả năng ẩn giấu đi lên. Hắn thực sự không thể tin được, cả người sau không có thế lực ủng hộ võ giả, có thể tại như vậy tiểu niên kỷ, đạt tới cái này thành tựu. Nhìn Tần Minh tâm cảnh, phương thức xử sự đều cực kỳ lão đạo, rất có thế lực lớn con em kiệt xuất phong phạm. Nếu nói Tần Minh là đại gia tộc người thừa kế, tuyệt đối có người tin. Nói đi, nói ngươi sẽ chết thống khoái một chút. Tần Minh xoay người lại, định thần nhìn đối phương. Nhìn thấy Tần Minh lực chú ý bị hoàn toàn hấp dẫn, căn bản không để ý lò luyện đan, Thiên Thu mừng rỡ trong lòng. Đây chính là một cái cơ hội tốt, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, chỉ để đem Tần Minh chú ý lực hấp dẫn, để cho hắn quên chuyện luyện đan, lò luyện đan liền sẽ bởi vì không ai trường khống mà xuất hiện vấn đề lớn. Luyện đan thế nhưng là một kiện chuyên chú sự tình, hắn hiện tại cùng Tần Minh nói lời nói, bởi vì nhất tâm nhị dụng, trong lò đan đang dược đã báo hỏng. Cho nên bình thường luyện đan sư mới có thể tại chuyên môn luyện đan thất nội luyện đan, không cho phép những người khác quan sát. Thần Minh, ngươi biết không? Thiên Thu chậm rãi nói, ngươi chọc người không nên dây vào, thực lực của hắn cường đại cỡ nào, thế lực phía sau mạnh bao nhiêu, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hắn đương nhiên không dám trực tiếp nói cho Thần Minh, thủ phạm thật phía sau màn. Nếu là nói cho, rất có thể Vương Bạt sẽ tìm phiền phức của hắn. Một vị thế lực đỉnh cấp tìm hắn để gây sự, hắn cho dù là tự phụ, cũng sẽ không cảm thấy, hắn có thể so sánh qua được giao cấp cường giả. Vượt quá tưởng tượng. Tần Minh cau mày, nếu nói cùng hắn có thủ, thế lực có rất lớn, chỉ có Vương gia rồi. Có thể Vương gia thật sự như thế không khôn ngoan sao? Hắn mới vừa vặn cùng Vương gia tại trường hợp công khai đối chiến một trận, hiện tại hắn mang theo đại nghĩa, chỉ cần Vương gia gia tộc có một chút tâm trí, cũng sẽ không ở thời điểm này đối địch với hắn. Ít nhất phải đợi đến Vương gia đem ngày hôm qua buổi tối sự tình triệt để bãi bình mới có thể. Rốt cuộc là người nào, muốn nói cũng nhanh chút nói, là một vị xà đan sư, nói chuyện lằng nhà lằng nhằng, chính là ném đi xà đan sư mặt. Nhìn thấy Thiên Thu lâu không nói gì, Thần Minh không nhịn được nói. Hắn hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút đối phương tiểu tâm tư, hơn phân nửa là muốn để cho hắn phân tâm, để cho trong lò luyện đan đan dược báo hỏng. Chỉ có thể nói hắn mánh khóe thật xấu xa, cũng quá vô tri. Chương 1898, ngậm miệng chương 1898, ngậm miệng nói, rốt cuộc là người nào? Thật là, ma ma tức tức, tuyệt không giống như xà đan sư. Quá chậm, ta nhìn hắn luyện đan không được, nói chuyện cũng không được, thật sự là rất rưỡi, người như vậy làm sao trở thành xà đan sư? Hắn đều có thể trở thành xà đan sư, xem ra luyện đan cũng không khó, ta cũng nghĩ thử nghiệm học một ít đan đạo. So với Tần Minh, dưới đáy người xem cũng rất tò mò, rốt cuộc là người nào chủ sử lấy tất cả chuyện này? Rất có thể gia tộc này chính là Lan Thành gia tộc, cái này có thể so sánh trận này luyện đan còn có ý nghĩ. Đều chờ đợi Thiên Thu đem người phía sau màn nói ra, nhưng chờ đường này Thiên Thu lằng nhà lằng nhằng ở nơi đó lại nhại cả ngày, chậm rãi thôn thôn chính là không nói, đều đem bọn hắn vội muốn chết. Bị người quả trách nói hắn không phải xà đan sư, hữu danh vô thực. Thiên Thu sắc mặt tái xanh, hắn nặng nề hít thở, thử ngươi muốn biết, ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi, để ngươi chết không rõ ràng, cuối cùng ngươi còn không nguyện ý bàn giao sao? Tần Minh khẽ gật đầu, không nói thêm lời, trở về tiếp tục luyện chế đan dược của mình. Hắn đã đoán được sự chú ý của đối phương, đoán chừng hắn lại thế nào kích, đối phương cũng sẽ không nói cho hắn biết. Đã như vậy, vậy liền chuyên tâm luyện đan, hắn còn có những biện pháp khác. Đến lúc đó, hắn tin tưởng, coi như không muốn để cho hắn nói, hắn cũng có một năm một mười nói rõ ràng. Trên trận phát sinh hết thảy, đều tại trọng tài ngay dưới mắt. Lúc trước, hắn nhìn thấy Tần Minh chuyên tâm nói chuyện, đối với lò luyện đan không quan tâm, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhiều lần muốn nhắc nhở, nhưng cuối cùng nhịn được. Hiện tại mới phát hiện, Tần Minh ngực có 10 phần, trong lò luyện đan hỏa diễm, căn bản không có loạn. Lò luyện đan vẫn là trước sau như một ổn định. Mà Thiên Thu lò luyện đan đâu? Thế Lâm liếc xéo một cái, âm thầm lắc đầu. Hắn trong lò đan đan dược, nghĩ đến đã hóa thành cho bụi. Hiện tại thời gian đã qua một nửa, muốn lại luyện chế xà phẩm đan dược, hiển nhiên không đủ. Cái này manh khóe, hắn đã không lời nào để nói. Nếu không dùng âm nhu quỷ kế, hai người chuyên tâm luyện đan, còn có ưu thế thật lớn. Dù sao, hai vị xà đan sư đối chiến một vị luyện đan sư, ưu thế cực lớn. Có thể, cái này một lò đan dược báo hỏng, thì trở thành một vị xà đan sư đối chiến một vị khác xà đan sư rồi. Dùng đủ kiểu nữ kế, lại là đem mình ưu thế chơi phế đi. Ngẫm lại Tề Lâm đã cảm thấy buồn cười. Đây là hắn chủ trì, bái kiến ngu xuẩn nhất xà đan sư. Thật sự là không thể nói ngữ. Nhìn thấy Tần Minh quay đầu đi, không quan tâm chính mình, Thiên Thu vội vàng hô to, "Tần Minh, ngươi đừng đắc ý. Coi như bạn nhất ngươi có thể đánh bại chúng ta, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết." Thế lực sau lưng hắn, thế nhưng là có giao cảnh cường giả. Đối phó ngươi một cái nho nhỏ tiên sĩ, dù là chính là một ánh mắt, ngươi cũng chịu không được. Ha ha. Tần Minh ngươi nhất định phải chết. Từ Thiên Thu nơi đó không chiếm được bất cứ tin tức hữu dụng, mặc kệ đối phương nói cái gì, hắn bất vi sở động. Thiên Thu chính mình trong lò luyện đan đan dược đã luyện hỏng, chỉ có thể trăm phương ngàn kế ảnh hưởng Tần Minh luyện đan. Nhìn thấy Tần Minh không có phản ứng đến hắn, vẫn là kiên nhẫn không bỏ kỳ kỳ bye bye. Dù là dưới đài người xem đều nghe phiền, hắn hay là một mực hô to, hắn không thể đến đứng tại Tần Minh bên hai. Đáng tiếc, làm như vậy trọng tài sẽ ngăn cản. Đây chính là quan hệ đến chính mình thân gia tính mệnh, dù là lại mất mặt, cũng muốn kiên trì nổi. Dù sao cũng so ném mạng tốt. Tần Minh, Thiên Thu còn muốn tiếp tục hô to, thậm chí muốn trực tiếp mắng lên. Ngậm miệng. Tề Lâm khẽ quát một tiếng, Thần Minh đã minh bạch ngươi manh khóe, đừng có lại nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Một cái luyện đan sư, không hết sức chuyên chú luyện đan, đùa nghịch loại này âm nhu bị kế, thật sự là ném xà đan sư mặt. Chương 1899, mượn nguyên thạch chương 1899, mượn nguyên thạch nghe được Tề Lâm răng dạy, Thiên Thu đỏ mặt lại trắng, hết trắng rồi đỏ. Trọng tài ngăn cản, hắn chỉ có thể ổn định lại tâm thần luyện đan. Tề Lâm rõ ràng đã đặc biệt chú ý, cũng chán ghét hắn, hắn làm gì nữa tiểu động tác, nhất định sẽ bị ngăn cản, thậm chí có khả năng trực tiếp bị giết. Bất đắc dĩ, Thiên Thu chỉ có thể chuyên chú chính mình lò luyện đan, phát hiện bên trong đan dược đã biến thành một mảnh cho tàn. Vội vàng, hắn đem trong lò đan cặn thuốc rửa qua, một lần nữa đi lấy một phần nguyên thực. Hiện tại giao đấu thời gian đã qua một nửa, chỉ có thể luyện chế thiên cấp giải độc đan rồi. Đến cùng có hữu dụng hay không, dù sao cũng so chuyện gì không làm một tốt, có chút ít còn hơn không đi. Kịch liệt tranh tài, thiếu đi Thiên Thu thanh âm huyền áo, càng đáng xem hơn. Mà tại Vương gia đệ tam phòng đấu giá, Vương gia gia chủ Vương Phổ Tâm đội vội vàng vàng chạy về. Hắn đi suốt đêm lan thành các đại thế lực, kéo xuống một gương mặt mò, chắp vá lung tung, bằng vào hắn nhiều năm quan hệ, cùng Vương gia qua lại lực ảnh hưởng, cuối cùng là góp đủ trăm ức nguyên thạch. không dám nhiều trì hoãn, lại vội vàng chạy trở lại. Đều là một chút bạch nhã lang, mới mượn điểm như vậy nguyên thạch, thế mà để cho ta đem phòng đấu giá thế chấp cho bọn hắn, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Trở lại phòng đấu giá, tìm một cái ghế, nặng nề ngồi xuống, thở hổn hển. Hắn mượn nguyên thạch cũng không thuận lợi, những người kia vòng vo muốn hắn dùng phòng đấu giá làm thế chấp. Xem như vương gia gia tộc, hắn lúc nào chịu tội loại tức giận này. Có thể làm vương gia, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Hắn cũng biết, đối phương là sợ hắn cho mượn không trả. Dù sao, mấy gia tộc lớn bằng mặt không bằng lòng, nếu bọn họ thật sự không muốn thế chấp vật, hắn khẳng định không trả. Nghĩ đến, những người khác cũng cùng hắn một cái ý nghĩ. Nói tới nói lui, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, minh hữu chỉ có tại thực lực ngươi cường đại thì mới có thể phụ một tay. Phòng đấu giá chúng ta đụng phải lớn như vậy, phiền phức, bọn hắn không có thuận nước đẩy thuyền, cũng là xem ở vương gia chúng ta thực lực mặt mũi. Nếu ta vương gia không có thực lực như vậy, đoán chừng sớm đã bị mượn chuyện này trực tiếp diệt. Nghĩ vậy lần kém chút trải qua diệt tộc nguy cơ, hắn liền hận không thể trở về lại đem vương bạt nhấc lên đánh. Bất quá sự tình đã xảy ra, đánh tiếp nhi tử cũng không hề có tác dụng. Từ nay về sau, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra, trong nhà ăn ngon uống sướng, ta vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lần này vương bạt phạm vào trọng đại như thế sai lầm, đối với vương gia căn cơ chí mạng phá hư, giết hắn đều không đủ. Trung binh là nhi tử của mình, không nhẫn tâm, cũng chỉ có thể đem hắn giam lại, coi như cho ăn một con lợn. Vương gia gia đại nghiệp đại, đốt lên cũng không sao cả. Nghỉ ngơi một hồi, Vương Phổ Tâm đứng người lên, đi vào phòng đấu giá đại sảnh. Nơi này võ giả sắp xếp thật dài đội ngũ, đang chậm rãi nhận lấy nguyên thạch. Mỗi một cái võ giả dẫn tới nguyên thạch, đều phát ra vui sướng tiếng cười, nghe được trong lòng của hắn nhỏ máu. Đây chính là hắn vương gia tài phú, không có cái này trăm ức nguyên thạch, vương gia phát triển sau này sẽ phải chịu trở ngại cực lớn. Nhưng hắn dám không bồi thường sao? Trừ phi đem những võ giả này giết tất cả, còn đem trong giảm, những đại thế lực kia người cũng giết, chuyện này mới không truyền ra đi. Không nói trước những đại thế lực kia người đã sớm ra ngoài báo cáo phòng đấu giá chuyện phát sinh, coi như đều ở nơi này, hắn cũng không dám động thủ. Nếu là hắn động thủ, bảo đảm lập tức vương gia thì sẽ từ Lan Thành biến mất, hải quốc không còn. Vương gia bọn hắn mặc dù là Lan Thành đứng đầu gia tộc, nhưng không có lòng cảnh võ giả. Mặc dù bị định giá thế lực đứng đầu, là bởi vì bọn hắn có hơn 10 vị giao cảnh võ giả, cùng gia tộc của hắn lực ảnh hưởng. Chương 1900, tập tư đơn thuần chương 1900, tập tư đơn thuần vương gia phòng đấu giá tại toàn bộ Trung Châu đều có tên, bao nhiêu võ giả mộ danh mà đến, mang cho hắn vương gia nguyên thạch ra, trả lại cho hắn vương gia mang đến lực ảnh hưởng cực lớn. Cũng bởi vì này lực ảnh hưởng, vương gia đứng hàng làm Lan Thành thế lực đứng đầu một trong. Phòng đấu giá là căn cơ, không cho sơ thất. Trăm ức nguyên thạch mặc dù nhiều, có thể đối so phòng đấu giá, đây chỉ là số lượng nhỏ. Nhược nhi tử vương bạt bồi thường trăm ức nguyên thạch, hắn cũng sẽ không nặng như thế trách phạt. Nhưng hắn đối với phòng đấu giá tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, mới khiến cho hắn đau lòng nhất. Đều là Tần Minh sai, con ta trẻ tuổi, tâm tư đơn thuần, lúc này mới bị người hãm hại. Nhớ tới Tần Minh, Vương Phổ Tâm nắm đấm nắm chặt. Nói tới nói lui, tất cả chuyện này đều là Tần Minh đưa tới. Nếu không phải hắn bạch Trần Nhi Tử làm những chuyện như vậy, phòng đấu giá chẳng những không có tổn thất, thanh danh rất lớn hơn. Gia chủ nguyên thạch đã khô kiệt. Quản gia Phó Đường đi đến Vương Phổ Tâm bên người, nhẹ giọng nói: "Hắn cấp cho nguyên thạch tốc độ rất chậm, mà còn lúc trước lấy cớ kiểm kê nhân số, chậm trễ nửa đêm, cho nên 20 nút nguyên thạch mới có thể kéo tới hiện tại. Nếu không phải kéo, mở rộng phân phát, một canh giờ là hắn có thể đem nguyên thạch toàn bộ phát xong, mà còn làm được thỏa đáng. Đem những người này lưu tại nơi này, không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ ảnh hưởng ta vương gia thanh danh." Nhìn xem dưới đáy xếp hàng đám người, đang tụ ba tụ nằm chế rêu vương gia, Vương Phổ Tâm mặc dù lên cơn giận dữ, có thể nhịn xuống dưới. "Đi, đem nguyên thạch toàn bộ cấp cho xuống dưới, để bọn hắn nhanh lên lăn." Đau dài không bằng đau ngắn, Vương Phổ Tâm cầm trong tay giới chỉ đưa cho quản gia, tức giận nói: "Vâng." Quản gia Phó Đường tiếp nhận không gian giới chỉ, hướng phía dưới đất võ giả bước đi. Nếu nguyên thạch đã vào vị trí của mình, tự nhiên phân phát càng nhanh càng tốt. Vương gia thanh danh đã tổn hao nhiều, dứt khoát bồi thường, cũng có thể thoáng vãn hồi một chút thanh danh. Toàn lực cấp cho, nguyên thạch tiêu hao rất nhanh, không bao lâu, tất cả nguyên thạch toàn bộ phát xong. Đạt được nguyên thạch võ giả, vô cùng cùng đi ra phòng đấu giá. Trước kia đạt được nguyên thạch võ giả, một mực lưu tại nơi này, thân sợ chính mình đơn độc ra ngoài sẽ có sơ suất. Hiện tại nhiều người như vậy, đều khoản tiền lớn, trừ phi vương gia lật lọng, bằng không bọn hắn an toàn tính mạng tuyệt đối có bảo hộ. Đương nhiên, đại đa số người bọn hắn sợ vương gia trả thù, cầm tới nguyên thạch về sau, liền lén lút trà trộn vào đám người xem náo nhiệt, hướng phía ngoài thành đi vội mà đi. Còn có võ giả không sợ trời không sợ đất, chẳng những không có chạy, còn ở ngay cửa nói đến đêm qua tại phòng đấu giá phát sinh đặc sắc cố sự. Như thế kình bạo tin tức, không biết chuyện võ giả nghe ăn no thỏa mãn. Trong lòng hối hận phát điên rồi, vì cái gì đêm qua bọn hắn không có ở phòng đấu giá? Nếu là ở, chắc chắn cũng có thể phân đến một phần. Đây chính là mấy trăm vạn nguyên thạch, không phải một điểm nhỏ số lượng. Tự mình một người hối hận, không bằng cùng một chỗ hối hận, tại Lan Thành quán trà, tử lâu, phố lớn ngõ nhỏ, đều có người đang giảng, có người ở nghe. Thậm chí, có đêm đó tại phòng đấu giá võ giả, sau khi đi ra, hô bằng gọi hữu, trắng trợn mời khách. Ngược lại nguyên thạch là vương gia, bọn hắn cũng không đau lòng. Một ngày này, không biết bao nhiêu thương gia cảm tạ vương gia, nếu không phải vương gia bồi thường nguyên thạch, bọn hắn cũng sẽ không kiếm nhiều như thế. Đồng thời, người của đại gia tộc sớm ngày liền được tin tức, biết đây là một cái kiếm lấy nguyên thạch cơ hội tốt, trắng trợn tuyên truyền, sóng to võ giả bình thường trong tay nguyên thạch. Một ngày này, mãi cho đến sau này mấy ngày, toàn bộ Lan Thành thương nghiệp đều vô cùng phồn hoa, để cho ngoại lai võ giả giật nảy cả mình. Chương 1901, Nguyên Thạch chia xong chương 1901, Nguyên Thạch chia xong đồng thời, Vương gia phòng đấu giá phát sinh sự tình, cũng là theo dòng người, truyền khắp toàn bộ Lan Thành, truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Để cho Vương gia phòng đấu giá thanh danh càng lớn, đáng tiếc là sú danh âm thanh. Cùng ngày, Vương gia phòng đấu giá liền cổng La Tước, thấy Vương gia gia tộc Vương Phổ Tâm rất là lo lắng. Thần minh thanh danh, truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Dù sao, đem trăm ức không làm mấy, phân cho võ giả bình thường người, đầy đủ hành động vô số người. Tại đây chiến dịch ở bên trong, thần minh quả quyết rút khí, thương hại, không kiêu ngạo không tự ti, cũng bị truyền mở. Không biết bao nhiêu vừa mới trở thành võ giả các thiếu niên, đem thần minh trở thành thần tượng của bọn hắn. Không ít phụ mẫu giáo dục con cái, cũng là cầm thần minh làm sự so sánh. Thần minh nghiễm nhiên thành tiểu thế giới võ giả lãnh tụ tinh thần. Phòng đấu giá điểm nguyên thạch kết thúc, có người ở Lan Thành bên trong đi dạo, nghe được hung hăng nổ tin tức, có xà đan sư tại sinh tử đấu đan. Vừa mới bên trong phòng đấu giá đã trải qua một trận cho hay, hiện tại lại có một trận khác cho hay, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Đồng loạt hướng phía giao đấu đài dũng mãnh lao tới. Sinh tử giao đấu trên đài, ba người đang tại khí thế ngất trời luyện đan, càng ngày càng nhiều võ giả nghe được tin tức, từ đằng xa chạy đến, đem toàn bộ giao đấu đài, ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại. Theo tranh tài tiến hành, người càng đến càng nhiều, may mắn nơi này rộng rãi, mặc dù chen chúc, nhưng cuối cùng có thể đứng ở chỗ này. Trong đó có một vị võ giả, thực lực đạt tới thiên sĩ, nhãn lực rất mạnh, liếc mắt liền thấy tại trên tỷ đấu đài người, chính là tại phòng đấu giá Tần Minh. Cái gì? Tần Minh đấu với người đàn, không nghĩ tới, hắn còn là một vị luyện đan sư. Người bên cạnh nghe, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi biết trên đài vị trẻ tuổi kia? Quen biết, đương nhiên quen biết, hắn nhưng là đưa cho ta hơn 500 vạn nguyên thạch đại ân nhân, ta cả một đời đều sẽ cảm kích. Thiên sĩ võ giả nhìn về phía Tần Minh ánh mắt tràn đầy cảm ơn. Võ giả bình thường võ đạo chi lộ quá gian nan, chỉ có thể dùng thời gian bác, dùng mệnh liều, đạt được hơn 5 triệu nguyên thạch giúp đỡ, hắn võ đạo chi lộ có thể thông thuận rất nhiều. Tặng cho ngươi hơn 500 vạn nguyên thạch. Người phụ cận kinh hãi, đồng loạt hỏi nguyên nhân. Hơn 5 triệu nguyên thạch thế nhưng là một khoản tiền lớn, trong mắt người khác tràn đầy hâm mộ, càng là hiếu kỳ. Ngươi biết ta mới vừa từ chỗ nào đi ra không? Thiên sĩ đắc ý nói. Ngươi từ nơi nào xuất hiện, cùng 500 vạn có quan hệ gì? Những người khác không hiểu. Thiên sĩ chỉ vào trên đài Tần Minh nói, ta tại Vương gia đệ tam phòng đấu giá xuất hiện, hắn đem qua thế nhưng là một cái cạn kiện oanh oanh liệt liệt đại sự. Hắn đem trăm ức nguyên thạch, toàn bộ phân cho võ giả bình thường, mỗi người hơn 500 vạn nguyên thạch. Vì cái gì? Đang yên đang lành hắn tại sao muốn điểm nguyên thạch? Chẳng lẽ hắn nguyên thạch quá nhiều, xài không hết? Những võ giả khác càng là hiếu kỳ. Thiên sĩ khẽ gật đầu, hắn có đến không hết nguyên thạch, ta tận mắt thấy hắn đem từ trong không gian giới chỉ xuất ra 2 ức nguyên thạch. Cũng không phải nguyên thạch nhiều xài không hết, mà là thương hại chúng ta những võ giả bình thường này. Hắn đem tại Vương gia đệ nhị phòng đấu giá sự tình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một thiên, đám người nghe được như si như say. Một cái võ giả nghe hắn giảng thuật, đập thẳng đùi, thật hối hận, hôm qua lúc trước muốn đi Vương gia đệ tam phòng đấu giá, thế nhưng là và bạn uống rượu quá nhiều, ngủ quên. Nếu là ta tại đệ tam phòng đấu giá, khẳng định cũng có thể được 500 vạn nguyên thạch, đây chính là 500 vạn nguyên thạch đó. Những người khác càng là hâm mộ nhìn lên tiên sĩ, bọn hắn sao lại không gặp được loại chuyện tốt này đây? Chương 1902, gieo họ chương 1902, gieo họ theo Vương gia phòng đấu giá võ giả đến, toàn bộ giao đấu đài mới náo nhiệt lên. Vương gia phòng đấu giá chuyện phát sinh, cùng trên đài thần bí tuổi trẻ luyện đan sư có quan hệ, tự nhiên đạt được rộng rãi chú ý biết được Tần Minh đem trăm ức nguyên thạch phân phát xuống, nghe được người, đồng loạt đều hít vào một hơi, làm Tần Minh sợ tác sở vi lớn tiếng khen hay đồng thời, cũng là hối hận làm sao đêm qua chính mình không có ở Vương gia phòng đấu giá. Tần Minh, Tần Minh, Tần Minh. Không biết là người nào hô một tiếng, toàn bộ giao đấu dưới trận phát ra thanh âm nhất thái nhất góc. Bọn hắn dùng thanh âm của mình làm trên đài Tần Minh cổ vũ ủng hộ. Tại chỗ tất cả võ giả đều biết Tần Minh có trở thành Long Đan sư tiềm lực, mà đêm qua phát sinh hết thảy đều nói cho bọn hắn Tần Minh là một cái khẳng khái, trong lòng tràn ngập thương hại luyện đan sư. Người như vậy nếu là có thể trưởng thành, thật sự trở thành Long Đan sư, không thể nghi ngờ là phúc khí của bọn hắn. Võ đạo đường rất khó đi, bất cứ một cơ hội nhỏ nhoi đều không để cho buông tha. Mà thực tình trợ giúp bọn hắn Tần Minh, tự nhiên nhận bọn hắn thật lòng ủng hộ, vô biên nhiệt tình. Sóng sau cao hơn sóng trước, đều tại làm Tần Minh cố lên. Tần Minh hai chữ, tại toàn bộ Lan Thành trên vang vọng, vô số võ giả cũng nghe được hò hét. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Thu vừa mới đem thiên cấp giải độc đan nguyên thực để vào trong lò đan, liền nghe được dưới đài hô to. Thanh âm này quá lớn, tựa hồ có người ở chỉ huy. Nghe cái này nhiệt liệt thanh âm, bọn hắn tựa hồ đang làm Tần Minh cố lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Tần Minh giống như này nhiều người ủng hộ? Thiên Thu nhìn qua đám người phía dưới, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cũng có nhiều như vậy người ủng hộ Tần Minh sinh tử giao đấu, trong lòng của hắn áp lực cực lớn. Từ bọn hắn ánh mắt cuồng nhiệt ở bên trong, hắn tựa hồ thấy được đối với chính mình chán ghét cùng căm hận. Tràn đầy phía dưới đều là đồ người, mỗi người trong mắt hắn đều thấy được sát khí, tựa hồ hắn làm cái gì không thể tha thứ, thương thiên hại lý sự tình. Quân tinh xúc động, bị nhiều người như vậy sát khí một kích, trong lòng tố chất vốn là không đại thể tốt tiên tu, tay run một cái, lò luyện đan hỏa diễm cũng là đi theo lắc một cái, dập tắt. Chờ hắn kịp phản ứng, cả lô đan trực tiếp có thể tuyên bố báo hỏng, đã không có cứu lên khả năng tới. Chết rồi, chết rồi, ta lò đan này lại bị hỏng. Nhìn xem trong lò đan tắt hỏa diễm, Thiên Thu khóc không ra nước mắt. Không được, ta không thể nhìn bọn hắn, không thể đáy chăn bên dưới người xem ảnh hưởng. Thiên Thu hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần, lại đi nguyên thực trên kệ chọn lựa một phần thiên cấp giải độc đan nguyên thực. Hắn ổn định cảm xúc, đối với dưới đáy võ giả tiếng hô hoán mắt điếc hai ngờ, dự định hết sức chuyên chú luyện đan. vừa mới đem nguyên thực để vào lò luyện đan, trong lòng liền có một cái thanh âm không ngừng tại du tẩu. Chết chắc, Thiên Thu ngươi nhất định phải chết, mặc kệ ngươi có thể không thể thắng được Tần Minh, ngươi cũng chết chắc. Tay run một cái này một lò đan dược lại báo hỏng. Dưới đây võ giả la lên, không phải nói muốn che đậy liền có thể che đậy. Luyện đan vốn chính là cần chuyên tâm, có người xem ở bên cạnh, lấy hắn xà đan sư thực lực, mặc dù có ảnh hưởng, nhưng có thể đem đan dược luyện chế thành công. Nhưng bọn hắn hiện tại bỗng nhiên toàn bộ ủng hộ Tần Minh đến, bọn hắn không che giấu chút nào sát ý, đều nói cho hắn biết, coi như hắn có thể thắng tranh tài, đem Tần Minh giết chết, chạy không thoát Lan Thành. Tại Lan Thành có quy củ, không cho phép chiến đấu, lại càng không cần phải nói giết người. Lại thêm thành vệ quân ngay ở bên cạnh, theo lý tới nói, hắn hẳn rất an toàn mới đúng. Nhưng đoàn người một khi kích động lên, thành vệ quân rất có thể không bảo vệ được hắn. Một cái nữa, những thành vệ quân này vốn chính là Lan Thành người, phía dưới người xem cũng là Lan Thành, thành vệ quân có thể hay không vì hắn đắc tội tất cả Lan Thành võ giả. Không cần nghĩ đều biết, đây tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Chương 1903, sợ hai chương 1903, sợ hai nếu là có người dẫn đầu muốn giết hắn, mà tất cả võ giả lại phối hợp lại, thành vệ quân tuyệt đối sẽ không quản. Pháp không trách mọi người, hắn sẽ bị người biển bao phủ. Hắn đến bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì, dưới đáy người xem, vì cái gì đột nhiên chán ghét như vậy hai người, như thế nghĩa vô phản cố ủng hộ Tần Minh. Đáng chết, đều là vương gia, nếu không phải vương gia, ta tuyệt đối sẽ không lâm vào như thế nguy cơ. Trong lòng đối với sợ hãi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, trái tim tim đập bịch bịch. Tình trạng của hắn rất không đúng, tiếp cận sụp đổ. Lúc trước tưởng rằng một cái rất đơn giản cho rằng, không biết vì cái gì, một hai lần phát sinh biến cố. Kể từ cùng Tần Minh là địch về sau, giống như ông trời cũng không đứng tại hắn bên này. Đầu tiên là phát hiện Tần Minh là ngụy trang xà đan sư, luyện đan thực lực cực kỳ cao cường. Tiếp theo, hai người lại là sử dụng nhu kế, chẳng những không có hại đến Tần Minh, ngược lại để cho mình một lò đan dược báo hỏng, còn đắc tội trọng tài. Cuối cùng, không giải thích được, người xem bắt đầu ủng hộ Tần Minh, chán ghét hai người mình. Mặc kệ hắn thắng lợi hay không, tựa hồ cũng không có cách nào sống lấy ra Lan Thành. Tại sợ hai tử vong bên dưới, hắn có thể thanh thản ổn định luyện tốt đan dược mới là lạ. Trọng tài, dưới đáy người xem nhau nhau đến ta luyện đan. Bất đắc dĩ, Thiên Thu chỉ có thể hướng bảo trì chàng tỷ đấu này trọng tài cầu viện. Trang tỷ đấu này đến bây giờ, trọng tài từ đầu đến cuối đều là trung lập, công bằng, cũng chỉ có hắn giao cấp cường giả thực lực và hy vọng mới có thể đè xuống người xem tiếng hô hoán. Luyện chính mình đan, người xem làm sao hô, là bọn hắn toàn lực. Tề Lâm lạnh nhạt nhìn Thiên Thu một cái, nói: ta mặc dù là trọng tài, có thể cũng không phải là muốn làm gì thì làm. Dưới đấy người xem mới là trang tỷ đấu này chân chính trọng tài. Đã mất đi ủng hộ của bọn hắn, trang tỷ đấu này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lại nói, Tần Minh cũng không có nói cái gì, các ngươi bên này có hai vị xà đan sư, vốn là chiếm ưu thế. Nói xong Tề Lâm cúi đầu xuống, tiếp tục chú ý Tần Minh luyện đan. Hắn phát hiện Tần Minh thủ pháp luyện đan vô cùng ổn, giống như là tinh chuẩn đo đã qua, từ ban đầu luyện đan đến bây giờ, một lần sai lầm đều không có. Liên phảng phất luyện đan vô số, đối với trong lò luyện đan phát sinh hết thảy như lòng bàn tay. Đây là hắn từ trước đến nay chưa từng thấy. Về phần Thiên Thu sống chết, hắn mới lười nhắc quản. Trang tỷ đấu này hiện tại xem ra kỳ thật đã định trước, hoặc là khu quy luyện chế thành công xả cấp đan dược, ba người đồng quy vô tận, hoặc là khu quy luyện đan thất bại, Tần Minh thắng lợi, Thiên Thu kỳ thật đã định trước phải chết. Hắn luyện chế chỉ là thiên cấp đan dược, mặc kệ thành công hay không, đối với chàng tỷ đấu này đều không có ảnh hưởng. Chỉ là tính bản thân hắn lâm vào mê trướng, thấy không rõ thôi. Hoặc có lẽ là hắn tại vùng vây dây chết, chính mình không có nhiều như vậy nhàn tâm, cùng một cái lập tức liền phải chết người nói chuyện tiếm, đặc biệt là người này một chút giá trị đều không có. Nghe bên tai tiếng hô hoán, Tề Lâm trong lòng âm thầm nói, có lẽ Thiên Thu chết mới là chuyện tốt. Gọi mình ngăn cản dưới đáy người xem, hắn cho là mình là ai? Ta nếu là ngăn cản bọn hắn, đây không phải rõ ràng giúp hắn sao? Đây không phải tại đắc tội Tần Minh, đắc tội vô số Lan Thành võ giả. Thật sự là không biết mùi vị. Xem như trọng tài, hắn hoặc là công chính, hoặc là giúp đối với chính mình có lợi người. Làm sao có thể trợ giúp Thiên Thu, cái này không biết từ xó xỉnh xuất hiện xà đan sư. Bị trọng tài cự tuyệt, Thiên Thu lòng như cho nguội. Đúng, không phải ta một người chiến đấu, còn có khu quy. Thiên Thu hướng phía bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy khu quy đang không chút hoang mang, không nhanh không chậm, vững vàng luyện đan. Tựa hồ dưới đáy chuyện phát sinh, không có quan hệ gì với hắn. Nhìn thấy khu quy trạng thái tốt đẹp, Thiên Thu không biết sao, càng xem khu quy, càng là thuận mắt. Hai người lúc trước không nhiều đối phó, không nghĩ tới cuối cùng cần dựa vào đối phương mới có thể cứu tính mạng của mình. Thiên Thu tâm tình có chút phức tạp. Chương 1904, Bách độc bất xâm chương 1904, Bách độc bất xâm may mắn hắn là hai người đối chiến một người, nếu là hắn đối địch Tần Minh, hiện tại đã có thể tuyên bố thua. Ta nhất định phải luyện chế thành công ra giải độc đan. Thiên Thu nỗ lực đè xuống sợ hãi trong lòng. Hắn biết, bây giờ là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không nên như xe bị tuột xích. Coi như khu quy luyện chế thành công độc đan, bọn hắn tối đa cũng cùng với Tần Minh đồng quy vô tận. Muốn không chết, còn phải xem hắn giải độc đan. Mặc dù là thiên phẩm, không chắc chắn có thể giải xà phẩm độc, có thể chỉ cần chống đỡ, Tần Minh chết trước, hắn liền thắng giao đấu. Giao đấu phân ra thắng bại, hắn tự nhiên có thể cầm tự mình không gian giới chỉ, bên trong có xà phẩm giải độc đan. Thiên Thu không nhìn dưới đáy người xem nữa, khiến áp lực cực lớn, cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu luyện đan. Mặc dù quá trình bên trong va va chạm chạm, hoàn toàn không có phát huy ra hắn chân thật tiêu chuẩn, may là không có giống như hai lần trước như thế, trực tiếp thất bại. Luyện, dưới đáy người xem đình chỉ gieo họ, tranh tài thời gian dần dần tới gần, bọn hắn nín hơi, chờ đợi kết quả sau cùng. Ta thành công. lao đi mồ hôi trên trán, Khu Quý hô to một hơi. Vừa mới dưới đáy tựa hồ đang la lên Tần Minh danh tự, thời gian kia luyện đan chính là thời điểm then chốt, chỉ có thể toàn tâm toàn ý luyện đan, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn về phía dưới đáy, phát hiện người xem phần lớn hướng về phía hắn trợn mắt nhìn. Để cho hắn mà người, chẳng lẽ ta bại lộ thân phận, thế nhưng là không đúng, coi như ta bại lộ thân phận, cũng không có khả năng nhiều người như vậy căm thù ta. Lại nói, ta nếu thật bại lộ thân phận, Thế Lâm nhất định sẽ giết ta tại chỗ. Nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Khu Quy dự định hỏi một chút Thiên Thu, vừa mới xảy ra cái gì, lại nhìn thấy, Thiên Thu đầu đầy mồ hôi, tay run rẩy, lại nhìn hắn luyện chế đan dược. Chỉ là thiên cấp đan dược mà thôi. Không thể nào, Thiên Thu luyện đan thực lực kém như vậy, ngay cả luyện chế thiên cấp giải độc đan đều như vậy gian nan. Hắn cái này xà đan sư sẽ không phải là giả mạo đi. Đương nhiên, hắn biết đối phương thực lực chân thật, bình thường ở trong luyện đan thất luyện đan, trình độ cùng hắn kẻ tám lạng người nửa cân, sẽ không như thế không chịu nổi. Hắn làm sao biết, khán giả vừa mới la lên Tần Minh danh tự, cho hắn bao nhiêu áp lực. Cái này giống như là Tần Minh sân nhà, tựa hồ toàn bộ Lan Thành võ giả đều duy trì Tần Minh. Lại bởi vì hai lần trước kế sách đều xuất hiện sai lầm, để cho trong lòng của hắn áp lực lớn hơn. Tâm đã rối loạn, có thể chia vào áp lực và chạm chạm luyện đan, Thiên Thu đã đánh trong lòng đội phục mình rồi. Rốt cục, tranh tài kết thúc, Tần Minh cùng Thiên Thu cũng thành công luyện chế. Hô, nhìn xem đan hỏa dập tắt, Thiên Thu trong lòng thở dài nhẹ nhõm, hắn cảm giác cái này một lò đan dược, so bình thường luyện chế xả cấp đan dược còn khó. Đồng thời, đi qua áp lực, hắn cảm thấy tâm trí mạnh hơn, ngay cả luyện đan thực lực cũng có một chút tiến bộ. Có thể nói thu hoạch rất nhiều. Mà Tần Minh đây, hắn là bóp lấy điểm luyện chế kết thúc. Với hắn mà nói, luyện chế một lò xả phẩm độc đan, dễ dàng liền có thể hoàn thành, căn bản không hao phí 4 canh giờ. Hắn lúc trước có thể luyện chế một lò độc đan, lại luyện chế một lò giải độc đan. Nhưng hắn cần giải độc đan sao? Không cần. Hắn ngũ hỏa có thể hóa giải cái gì độc? Ít nhất hắn còn không có đụng phải giải không được độc. Chỉ có điều, ngũ hỏa chỉ có thể ở bên trong thân thể của mình tiêu đốt, cũng không thể trợ giúp những người khác. Người khác tới gần ngũ hỏa, trừ hòa tan, không có loại thứ hai khả năng. Đây có phải hay không là ta huyết mạch năng lực? Thần Minh thầm nghĩ đến. Hắn sớm đã có hoài nghi. Theo lý tới nói, người thân thể không có khả năng đối với độc miễn dịch. Nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có đụng phải một cái võ giả đối với độc hoàn toàn miễn dịch, cho dù là thánh huyết người sở hữu mẹ bối cũng giống như vậy. Chương 1905, Hắc Sát Đan chương 1905, Hắc Sát Đan nếu thật là dạng này, vậy không phải nói ta đã sớm nắm giữ thánh huyết rồi. Hắn là lúc nào có thể bách độc bất xâm? Là tại sau khi trùng sinh. Hắn ngay từ đầu tưởng rằng đan thần chi thể bổ sung năng lực, nhưng bây giờ đến Thiên Long đại lục, đứng độ cao cao hơn, có thể rõ ràng nhìn ra, lúc trước cái gọi là Thiên Phú thần thông cũng chỉ là một loại nguyên khí dọc theo năng lực mà thôi. Chỉ là một kia, cũng không có tác dụng gì. Nhưng võ giả đạt tới nguyên sĩ về sau, loại năng lực này liền sẽ biến mất, bởi vì nguyên sĩ có thể chân chính nắm giữ nguyên khí, mà có thần cấp Thiên Phú thần thông võ giả, chỉ là mượn dùng nguyên khí mà thôi. Hai cái này có chất khác nhau, không cùng một đẳng cấp. Hắn hiện tại liền có thể lợi dụng nguyên khí, mô phỏng ra trước kia thấy qua tất cả Thiên Phú thần thông, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào, bởi vì lực lượng cấp độ khác biệt. Đối phó lực lượng cấp độ thấp, hắn thổi không có khí, một cái uy áp liền có thể giết chết. Loại kia độc, cũng độc không được nắm giữ nguyên khí chính mình, căn bản không cần phòng ngự. Đối với tiểu thế giới tới nói, Thiên Long thế giới tất cả võ giả, cho dù là kém cỏi nhất nguyên sĩ, đều là không thể địch tồn tại. Dù là đem tiểu thế giới tất cả thiên phú thần thông tập kết tại một cái võ giả trên thân, cũng giống như vậy. Thậm chí, trong tiểu thế giới võ giả, chỉ cần đứng ở Thiên Long thế giới, cũng sẽ bị vô biên nguyên khí nuốt hết, trực tiếp đè nát. Đối với mình trên thân thánh huyết, trước sau là một cái bí ẩn. Bất quá, hiện tại xem ra, thánh huyết cũng không có chỗ xấu. Mặc dù tu luyện độ khó sẽ gia tăng, có thể nó chỗ tốt càng nhiều. Nó sẽ tăng cường võ giả tiềm lực, gia tăng sức chiến đấu, càng là mang đến rất nhiều năng lực thần kỳ. Tốt rồi, thời gian đã đến, bây giờ có thể cho song phương các ngươi vừa mới luyện chế độc đan rồi. Trọng tài Tề Lâm thấy thời gian đến, lớn tiếng tuyên bố. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Khu Quy, muốn nhìn một chút hắn luyện chế ra loại đan dược nào. Cũng không phải đối với Khu Quy luyện chế đan dược càng hiếu kỳ, mà là trong lòng có chút lo lắng, hắn luyện chế đan dược có thể hay không đem Tần Minh hạ độc chết. So với bọn hắn đến, hắn càng ưa thích Tần Minh một chút. Người trẻ tuổi này có không thuộc về hắn cái tuổi này trầm ổn, luyện đan thủ pháp lão đạo. Từ giao đấu bắt đầu đến bây giờ, nỗi lòng tựa hồ không có một chút ba động. Đây là hắn lần thứ nhất thấy như thế người trẻ tuổi có ý tứ. Nhìn thấy trọng tài Tề Lâm nhìn mình, Khu Quy trong lòng vui mừng, có chút đắc ý xem ra Tề Lâm cũng rất xem trọng chính mình. Nghĩ đến, hắn không chút lựa chọn mở ra lò luyện đan cái nắp, từ bên trong lấy ra một khỏa độc đan. Đan có màu đen, hiện ra u quang, vừa ra lò luyện đan liền mang theo nồng nặc mùi tối, cho dù là một vị không hiểu đan võ giả, cũng hiểu rõ, cái này bề ngoài hung ác đan dược, kịch độc không gì sánh được. Hắc Sát Đan, trời ạ, lại là Hắc Sát Đan. Độc này đan thế nhưng là không có giải dược, Tần Minh xong rồi. Dưới đài có người nhìn thấy Khu Quy đan dược trong tay, quá sợ hãi. Những người khác liên tục kinh hô. Hắc Sát Đan đan dược tiếng xấu rõ ràng, nó luyện chế rất phức tạp, độc tính rất mạnh, nhưng không che giấu chút nào, người luyện chế cũng không nhiều. Tốt nhất bán độc đan, tự nhiên là vô sắc vô vị, trong lúc lơ đãng liền có thể để cho người ta trúng độc. Dù sao, chỉ có đan dược như vậy, võ giả mới có thể không để ý trúng chiêu. Giống như Hắc Sát Đan loại này, ánh sáng bên trong mắt nhìn, liền biết đan dược có kịch độc, tùy tiện vừa nghe, liền biết đây không phải vật gì tốt. Chỉ cần võ giả không đốc, dù là không hiểu rõ Hắc Sát Đan, cũng biết vô cùng cẩn thận, không có khả năng trúng chiêu. Cho nên, trên thị trường độc đan, bình thường đều là vô sắc vô vị. Cũng chỉ có loại độc đan này mới có thị trường. Chỉ có để cho người ta trong lúc lơ đãng trúng độc đan, mới là thật độc đan. Cũng bởi vì thị trường cần, biết luyện chế loại này vô sắc vô vị độc đan đan sư tương đối nhiều. Chương 1906, màu hồng đan dược chương 1906, màu hồng đan dược không nghĩ tới, khu quy biết luyện chế như thế thiên môn độc đan. Đám người sở dĩ kinh hô, là bởi vì hắc sắt đan độc tính quá nặng đi. Hắc sắt đan không che giấu chút nào độc trên người mình, so mặt khác độc đan bá đạo hơn. Đây cơ hồ là xả cấp độc đan độc tính đan dược mạnh nhất, càng là không có giải dược. Nếu không phải đấu đan, sẽ không có người ngốc hết chỗ chê phục loại đan dược này, không có khả năng có người trúng chiêu. Có thể đây là sinh tử đấu đan, thần minh nhất định phải phục đan. Ha ha, thần minh, ngươi không nghĩ tới đi, ta luyện chế chính là hắc sắt đan, đan dược này, ngươi chỉ cần nuốt vào, lập tức liền sẽ chết. Mặc kệ ngươi luyện chế độc gì đan, ngươi chết, ta có thể lập tức tìm thuốc giải. Khu Quy đắc ý cười to, nói thật cho ngươi biết đi, khỏa đan dược này, chẳng những là kịch độc không gì sánh được hắc sắt đan, mà lại phẩm chất đan dược đạt đến thất phẩm. Sinh tử đấu đan, chỉ phục dùng một khỏa đan dược. Cho nên hắn sẽ toàn tâm toàn ý luyện chế một khỏa đan dược, không ham hố. Hắn coi là tối đa chỉ có thể luyện chế thành lục phẩm, không nghĩ tới, hắn lần này luyện đan vượt xa bình thường phát huy, luyện chế được thất phẩm hắc sắt đan. Đừng nói Tần Minh không có luyện chế giải độc đan, coi như luyện chế ra giải độc đan, cũng không có khả năng luyện chế ra giải trừ thất phẩm hắc sắt đan đan dược. Trừ phi Tần Minh có thể luyện chế hoàn mỹ xà phẩm đan dược. Hoàn mỹ xà phẩm? Không có khả năng, Tần Minh thực lực chỉ là thiên sĩ mà thôi, có thể luyện chế ra xà phẩm đan dược, đã thật bất ngờ rồi, không có khả năng luyện chế ra hoàn mỹ xà phẩm giải độc đan. Nói cách khác, hắn đã thắng. Thiên Thu nhìn thấy hắc sắt đan, điên cuồng cười to. Ha ha, hắc sắt đan, thế mà luyện chế được hắc sắt đan, mà lại là thất phẩm, Khu Quy, không nghĩ tới ngươi biết luyện chế loại độc đan này, thật sự là quá tốt. Nhìn xem Thiên Thu điên cuồng bộ dáng, Khu Quy bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước. Nhìn Thiên Thu bộ dáng này, tựa hồ điên rồi. Hắn làm sao biết, đối mặt Tần Minh, đối mặt dưới đáy người xem, Thiên Thu áp lực trong lòng to lớn. Hiện tại Khu Quy luyện chế được hắc sắt đan, tựa hồ hắn không cần chết, đại hỉ đại bi phía dưới, Thiên Thu mới bộ dáng như thế. Có đúng không, hắc sắt đan? Tần Minh híp mắt, nhìn về phía Khu Quy đan dược trong tay. Hắn sẽ không luyện chế hắc sắt đan, nhưng là nghe nói qua nó vang dội thanh danh. Dù sao, hắc sắt đan là xả cấp đan dược chúng độc tính mạnh nhất. Tốt rồi, Tần Minh đến lượt ngươi mở lò luyện đan rồi. Tề Lâm thản nhiên nói, trong lòng của hắn đối với Tần Minh sinh mệnh đã không ôm hy vọng gì. Đúng vậy, có lẽ Tần Minh có to như vậy thanh danh, tại Lan Thành võ giả bên trong, không biết vì cái gì tiếng hô rất cao. Nhưng không có người dẫn đầu, những võ giả bình thường này không có khả năng liên hợp lại. Chỉ cần không liên hợp lại, liền sẽ không xung kích đan đấu tranh tài đại, Tần Minh cũng liền nhất định phải phục dụng hắc sắt đan. Lấy Tần Minh thiên sĩ thực lực, có lẽ còn không có đợi đến hắc sắt đan nuốt vào trong bụng, liền trực tiếp mất mạng đi. Lúc trước coi là giao đấu sẽ có chuyển cơ, không nghĩ tới kết quả vẫn là như vậy. Nghe được trọng tài Tề Lâm lời nói, dưới đáy người xem nhìn chằm chằm Tần Minh lò luyện đan, có chút hiếu kỳ, Tần Minh rốt cuộc là luyện chế ra đan dược gì? Đại đa số người bọn hắn căn bản không biết, Tần Minh luyện chế chính là giải độc đan, vẫn là độc đan. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, Tần Minh luyện chế chính là giải độc đan, nếu có thể giải trừ hắc sắt đan thì tốt hơn. Tần Minh lạnh nhạt, đi đến trước lò luyện đan, mở ra cái nắp. Từ đó xuất ra hai viên đan dược, hai viên tròn vo, màu hồng đan dược. Nó bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường, có sắc vô vị, là đường đường chính chính độc đan. Nếu là dung nhập trong chất lỏng, liền sẽ biến thành trong suốt. Độc tính không mạnh, cũng không yếu, trung quy trung cụ. Chương 1907, nuốt độc đan chương 1907, nuốt độc đan đây là. Tề Lâm nhìn xem Tần Minh đan dược trong tay, trong lúc nhất thời nhớ không nổi tên của nó. Tại chỗ vô số võ giả, cũng không biết đây là loại đan dược nào. Tần Minh, ngươi luyện đan đã thất bại. Ha ha, không nghĩ tới, làm nửa ngày, ngươi không có xà đan sư thực lực, chỉ là tên giả mạo. Cũng là, ngươi căn bản liền không có thừa nhận qua mình là xà đan sư, mà cũng là thiên đan sư phục sức. Nhìn thấy không ai có thể nói ra Tần Minh luyện chế đan dược danh tự, Thiên Thu cản rỡ cười to. Nơi này nhiều người như vậy, còn có giao cấp cường giả, cũng không nhận ra đan dược này, rất rõ ràng, Tần Minh luyện đan đã thất bại. Có lúc, luyện đan thất bại, cũng sẽ không để cho đan dược báo hỏng, mà là luyện chế ra những đan dược khác. Có không ít đan vương, vẫn là như vậy đánh bại đánh bại luyện chế được. Nhưng như vậy đan dược, tuyệt đại đa số là phế đan, đánh bại đánh bại xuất hiện dược hiệu mạnh hơn đan dược, chỉ là kỳ tích. Hắn đụng phải loại này kỳ tích khả năng là bao nhiêu, cơ hồ là số 0. Đây là xà phẩm đan dược. Tần Minh tựa hồ không nghe thấy Thiên Thu tiếng cười nhạo bình thường, tự mình nói, quả đan dược này danh tự gọi thất trùng thất hoa đan, về phần hiệu quả, tin tưởng ngươi đợi chút nữa phục dụng sẽ biết. Tần Minh bình thản ung dung bộ dáng, tựa hồ không phải nói lời nói dối. Thiên Thu tiếng cười cản rỡ ngừng lại, nửa tin nửa ngờ. Dưới đài người xem nhìn nhau, phát hiện những người khác cũng cùng chính mình, căn bản chưa nghe nói qua loại đan dược này. Thất trùng thất hoa đan, không phải là loại kia đã tuyệt tích độc đan. Tề Lâm kinh ngạc nói. Những người khác nhìn về phía Tề Lâm. Kết quả, Tề Lâm cũng không hiểu thả, mà là tuyên bố, tốt, dựa theo đan đấu quy củ, các ngươi bây giờ có thể đem riêng mình độc đan giao cho đối phương. Tất cả nhân mã bên trên tập trung tinh thần, sinh tử đấu đan, phục dụng độc đan một khắc này mới là đặc sắc nhất thời điểm. Thường thường chỗ đặc sắc nhất chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, có thể trong nháy mắt đó liền sẽ có tôn quý luyện đan sư chết đi. Hiện tại đặc sắc nhất muốn tới. Lúc trước coi là Tần Minh đã thua định, nhưng nhìn trọng tài bộ dáng, tựa hồ chàng tỷ đấu này còn có lo lắng. Tần Minh nói thất trùng thất hoa đan cũng làm cho đám người hiếu kỳ. Trên này Ba người đi đến giao đấu giữa đài ở giữa, đem đan dược đặt ở đã sớm chuẩn bị kỹ càng trên khay, sau đó Tề Lâm đem song phương khay lẫn nhau trao đổi. Nhìn qua trước mặt Hắc Sát Đan, Tần Minh cười nhạt một tiếng, chậm rãi cầm bút lên. "Tần Minh, ngươi đừng cố làm ra vẻ rồi, lại thế nào vùng vây dây chết không có một chút tác dụng nào, thất trùng thất hoa đan ngay cả ta nghe đều không có nghe qua, khẳng định không có loại này đan dược." Thiên Thu cầm lấy trong mâm màu hồng đan dược, tựa hồ cho mình động viên đồng dạng nói. Tần Minh không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía một bên Khu Quy. Nhìn thấy hắn chính là cầm lấy thất trùng thất hoa đan về sau, Tần Minh khẽ gật đầu. Nhìn thấy Tần Minh không để ý tới chính mình, Thiên Thu cũng không có tức giận, hắn xuất ra hai viên giải độc đan, phân cho Khu Quy một khỏa. Đây là hắn vừa mới luyện chế thiên cấp giải độc đan, phẩm cấp chỉ có tam phẩm, giải độc hiệu quả cũng không mạnh, nhưng có chút ít còn hơn không. Khu Quy liếc xéo một cái giải độc đan, trong lòng khinh thường, nhưng vẫn là tiếp nhận đan dược. Hiện tại hai người tại trên một cái thuyền, vẫn là đoàn kết một chút tốt. Ta đếm tới ba, các ngươi cùng một chỗ nuốt độc đan, sau đó các ngươi có 4 canh giờ luyện chế giải độc đan, hoặc là độc đan, lại tiến hành vòng tiếp theo giao đấu. Nếu ta đếm tới ba, nếu ai không nuốt trong tay độc đan, chính là vi phạm với giao đấu quy tắc, tính nhận thua. Nhận thua tại sinh tử đan tranh đấu, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Nuốt độc đan về sau, liền tương đương với trực tiếp tiến hành xuống một vòng tỷ thí. Song phương tiếp lấy luyện đan, về phần là luyện chế giải độc đan, vẫn là độc đan, tự mình lựa chọn. Chương 1908, chủ sử sau màn chương 1908, chủ sử sau màn đồng dạng sinh tử đấu đan, hiệp một liền phân ra được thắng bại, có rất ít giao đấu cần phải tiến hành mấy vòng. Đồng thời, sinh tử đấu đan phát sinh đồng quy vu tận sát suất rất cao, cho nên không phải không trung mang tiên chi thủ, luyện đan sư sẽ không dễ dàng tiến hành sinh tử đấu đan. Nghe rõ chưa? Thế Lâm nghiêm nghị hỏi. Đã minh bạch. Ba người cùng kêu lên trả lời. Tề Lâm gật gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem ba vị. Một, hai. Tề Lâm thanh âm, tựa như mấy tại người xem bên thai bình thường, nghe được bọn hắn trái tim đập mạnh. Đây là tử vong thanh âm kết thúc, bọn hắn song phương liền muốn nuốt độc đan. Dưới đài người xem chỉ là cảm giác kích thích, mà tại trên đài Thiên Thu lại là trong lòng hốt hoảng. Muốn để hắn chủ động nuốt một khỏa, có thể muốn mạng độc đan, giống như là tự sát, cần lớn lao dũng khí. Nuốt đan dược có thể làm việc, không nuốt khẳng định chết. Thiên Thu cắn răng, tại một khắc cuối cùng, đem đan dược để vào trong miệng. Mà Tần Minh sớm tại Tề Lâm đến một thời điểm, liền đem đan dược bỏ vào trong miệng rồi. Nhìn thấy Tần Minh nuốt độc đan, Khu Quy cũng không yếu thế chút nào. Hắn không tin cái gì cầu thí thất trùng thất hoa đan có thể muốn tính mạng của mình. Ba. Nhìn thấy ba người đều đã nuốt độc đan, Tề Lâm lui ra phía sau mấy bước, nhìn bọn họ. Ha ha, ta nói đây không phải độc đan đi, ngươi xem ta, không thương không ngứa, không có một chút cảm giác. Thiên Thu phát giác được thân thể của mình không có dị dạng, cười to lên. Mặc dù tại cười, nhưng hắn bộ pháp không ngừng, hướng phía nguyên thực khu chạy tới. Để cho an toàn, vẫn là luyện chế một lò xà cấp giải độc đan mới tốt. Mà Khu Quy nhưng không có, hắn đối với chính mình thực lực có lòng tin, hắn tin tưởng, Tần Minh sẽ lập tức bị hạ độc chết, mà không gian của hắn trong giới chỉ có giải độc đan. Chỉ cần Tần Minh chết rồi, là hắn có thể cầm lại không gian của mình giới chỉ, không cần đến lại làm trận luyện chế giải độc đan. Đến cùng ai là chủ sử sau màn? Tần Minh lạnh nhạt nói, ngươi phải rõ ràng phía sau màn người có chỗ lợi gì, ngươi lập tức liền phải chết, lại không thể báo thủ. Khu Quy cười nhạo nói. Tần Minh lắc đầu, đứng tại chỗ, không nói thêm gì nữa. Hắn và Khu Quy đồng dạng tự tin, hắn độc đan tuyệt đối có thể đánh ngã đối phương, mà hắn cũng không cần luyện chế giải độc đan, ứ hỏa có thể giúp hắn giải độc. Tần Minh thể nội hắc sát đan không có chút nào ngăn trở hướng phía trong bụng dũng mãnh lao tới, nhưng hắn màu đen độc tính vừa xuất hiện đã bị trong thân thể ứ hỏa cháy hết, căn bản không đả thương được Tần Minh mảy may. Đống nhiên một tia màu đỏ sẫm đồ vật hấp dẫn Tần Minh chú ý, hắn bình tĩnh lại, cảm thụ hắc sát đan biến hóa. Không có khả năng, bên trong làm sao có bọ cạp hồn? Hắn cảm giác được hắc sát trong nội đan tựa hồ có cái gì có sinh mệnh đồ vật đang từ đan dược bên trong chui ra ngoài, vừa ra tới liền hướng phía hắn thức hải mà đi, có thể bị không chỗ nào không có mặt ứ hỏa chặn đường, trực tiếp bao phủ. Ngươi là bọ cạp ma thế lực người? Tần Minh trừng lớn hai mắt, đối với Khu Quy trợn mắt nhìn. Thật sự là âm hồn bất tán, lúc trước đã cho là bỏ rơi bọ cạp ma thế lực, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải. Chẳng lẽ hắn mới thật sự là chủ sử sau màn? Tất cả chuyện này đều là bọ cạp ma thế lực vì đối phó hắn. Rất có thể. Tại Tần Minh trong lòng đã nhận định, tất cả chuyện này đều là bọ cạp ma thế lực đang làm trò quỷ. Hắn và bọ cạp ma thế lực tiếp xúc rất lâu, đối bọn hắn lén lén lút lút tính cách hiểu rất rõ. Bọn hắn liền thích đem mình giấu đi, sau đó trong bóng tối hại cái này, hại cái kia. Bọ cạp ma thế lực chính là một cái tai họa. Nhìn thấy Tần Minh đầy mắt sắc khí, nghe được trong miệng hắn lời nói, Khu Quy biến sắc. Ngươi biết cái gì? Chương 1909, bọ cạp ma thế lực chương 1909, bọ cạp ma thế lực ngươi có phải hay không bọ cạp ma thế lực người? Ta tại ngươi luyện chế đan dược ở bên trong, nếm được mùi vị của nó. Tần Minh nghiêm túc nói. Nghe được Tần Minh lời nói, dưới đài người xem cũng không biết phát sinh cái gì. Là có người muốn giết Tần Minh, cho nên mới sử dụng như kế sao? Chẳng lẽ Tần Minh đoán được địch nhân là người nào? Bọ cạp ma thế lực là cái gì? Ma Tề Lâm biến sắc, liền vội vàng hỏi, Tần Minh, ngươi tại đan dược ngươi nếm được mùi vị gì? Bọ cạp ma thế lực, cái thế lực này đặc điểm lớn nhất chính là biết dùng độc. Nhìn thấy Tề Lâm tựa hồ biết chút ít cái gì, Tần Minh trả lời, mà lại loại độc này có thể che giấu, có thể khống chế tâm trí, khiến người khác trung thành. Tề Lâm vội vàng nói, có phải hay không võ giả sau khi chết sẽ bay ra một loại màu đỏ sẫm trong suốt đồ vật? Vâng. Tần Minh khẳng định gật đầu. Tề Lâm cũng biết bọ cạp ma thế lực, xem ra thực lực này tại Thiên Long thế giới rất nổi danh. Tần Minh cùng Tề Lâm một hỏi một đáp, dưới đài người xem không hiểu ra sao. Bọ cạp ma thế lực, bọn hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua, xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ cái thế lực này rất cường đại. Mà trên đài Thiên Thu, đột nhiên ở giữa đã minh bạch cái gì, sắc mặt đại biến, hỏi: "Khu Quy, ngươi là độc ma thế lực người?" "Ta không phải là, ta không phải là." Khu Quy lắc đầu liên tục, bước chân mất tự nhiên lui về sau. Nhìn Khu Quy hốt hoảng bộ dáng, hiển nhiên hắn có vấn đề. Hắn từ giao đấu đến bây giờ, có thể vẫn luôn là bình thản ung dung, mà bây giờ, rất rõ ràng, thân phận của hắn bị vạch trần, trở nên chân tay luống cuống. Nhìn xem Khu Quy bộ dáng, Thiên Thu mặt xám như cho, hắn biết, xong rồi. Hắn xong rồi. Khu Quy lại là độc ma, hắn và Khu Quy liên thủ đối phó Tần Minh, những người khác khẳng định cho là hắn cùng Khu Quy có liên lụy. Mặc kệ hắn phải hay không phải độc ma người, chỉ cần Khu Quy là, hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Chớ nhìn hắn là xà đan sư, đối với võ giả bình thường tới nói, thân phận cao không thể leo tới, có thể đối chân chính có thực lực võ giả tới nói, hắn chỉ là một con run rế. Giao đấu kết thúc, bắt hai bọn hắn lại cho ta, bắt sống. Tề Lâm vung tay lên, bên cạnh thành vệ quân cùng nhau tiến lên, đem hai người ép đến trên đất. Các ngươi không thể dạng này, ngươi đây là đang vi phạm Lan Thành quy củ. Thiên Thu còn chưa kịp phản ứng, liền đã không có lực phản kháng ngã trên mặt đất. Hắn liều mạng dãy rủa, có thể không nhúc nhích tí nào. Không cần, hai người bọn họ đã là người chết. Tần Minh nhàn nhạt mở miệng, mà lại bỏ cạp ma thế lực người, cũng hỏi không ra bất cứ tình báo. Tề Lâm cũng kịp phản ứng, xác thực, nếu bọn họ thật là độc ma người, coi như bắt sống cũng không hề có tác dụng. Nhưng là, sự tình không có đơn giản như vậy. Dính đến độc ma thế lực, không phải hắn có thể làm chủ. Chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải triệu tập Lan Thành tất cả thế lực, hai người kia là mấu chốt, nhất định phải sống. Tề Lâm giải thích nói. Tần Minh lắc đầu, đã chậm, bọn hắn phục dụng thất trùng thất hoa đan, hiện tại không có thuốc nào cứu được. Ngược lại không phải thật không có thuốc nào cứu được, hiện trường liền có nguyên thực, nếu là hắn toàn lực luyện đan, vẫn là có thể luyện chế ra hoàn mỹ giải độc đan, giải hết thất trùng thất hoa đan độc. Có thể toàn lực luyện đan tốc độ, quá mức kinh người, không thể trước mặt người khác bại lộ. Trên đài phát sinh hết thảy, đều tại điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, dưới đài người xem còn chưa kịp phản ứng, Thiên Thu cùng Khu Quy đã bị khống chế được. Bọn hắn cho tới bây giờ, còn không có làm rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể trong mơ hồ, bọn hắn cảm thấy có xảy ra chuyện lớn. Tần Minh, trang tỷ đấu này ngươi đã thắng. Thế Lâm đem ba người không gian giới chỉ, đều cho Tần Minh, nói. Đa tạ. Tần Minh đưa tay tiếp nhận. Thế Lâm có ý tứ là, bởi vì Khu Quy có thể là bọ cạp ma thế lực người, hắn đã thắng lợi. Mà hắn đem không gian giới chỉ cho hắn, rất rõ ràng, để cho hắn phục dụng giải độc đan. Chương 1910, độc ma chương 1910, độc ma Tề Lâm cũng không biết hắn bách độc bất xâm, còn tưởng rằng hắn chết kiêng. Nếu hắn thật sự trúng độc, Tề Lâm hành động này có thể cứu hắn một mạng. Nhân tình này, Tần Minh nhận. Ta không sao, hiện tại ta muốn hỏi một chút, chân chính hắc thủ phía sau màn rốt cuộc là ai, có thể chứ? Ngươi vừa mới không phải đã thăm dò ra sao? Tề Lâm kỳ quái nói, chẳng lẽ vừa mới ngươi là lừa gạt bọn hắn? Hoan uổng, ta không phải là độc ma thế lực người, ta cùng độc ma thế lực không hề có một chút quan hệ. Khu Quy lớn tiếng kêu oan. Hắn kịp phản ứng, chính mình vừa mới trúng Tần Minh cái bẫy. Chính mình cũng không quản làm sao bị nghi ngờ, đều gặp không sợ hãi, Tần Minh căn bản không có chứng cứ chứng minh mình là độc ma người. Đáng tiếc, tự mình làm tà tâm hư, bị một cái thăm dò, lộ sơ hở. Thiên Thu cũng là kịp phản ứng, lớn tiếng kêu gọi, ta không phải là độc ma người, ta là thật sự oan uổng, ta cùng Khu Quy không hề có một chút quan hệ. Tần Minh cười trả lời Tề Lâm lời mà nói, ta nếm ra đan dược bỏ cạp ma thế lực hương vị, điểm này thiên chân bản sát. Chỉ có điều, ta không xác định có phải hay không bỏ cạp ma thế lực tại phía sau màn hạ độc thủ. Hắn đến Tiên Long thế giới về sau, một mực rất địa thấp. Thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không còn thấy bỏ cạp ma thế lực người tìm hắn, hiện tại đột nhiên xuất hiện, khá là kỳ quái. Mấu chốt nhất một chút, hắn và bỏ cạp ma thế lực là địch thật lâu, cái này không giống như là bỏ cạp ma thế lực phong cách làm việc. Cho nên hắn hoài nghi, phía sau màn một người khác hoàn toàn. Tề Lâm gật gật đầu, hắn hạ lệnh đem hai người bắt lại, là bởi vì chuyện này can hệ trọng đại. Cùng chuyện này so ra, Tần Minh mấy người sinh tử đấu đan không tính là gì. Cho nên quá mới quyết định nhanh chóng đánh vỡ quy củ, nếu là Tần Minh lừa gạt hắn, lợi dụng hắn. Như vậy chàng tỷ đấu này vẫn chưa xong, hắn sẽ cưỡng chế để cho giao đấu lại tiến hành xuống dưới, thậm chí sẽ chế định càng nghiêm khắc quy tắc, đến cố ý nhằm vào Tần Minh. Nếu hắn nói là sự thật, Khu Quy đúng là độc ma người, hoặc là cùng độc ma có liên lụy, như vậy chàng tỷ đấu này, Tần Minh trực tiếp thắng lợi. Ngươi muốn hỏi cứ hỏi đi. Bất quá độc ma người đều rất mạnh miệng, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, Tần Minh không do dự nữa, ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng Thiên Thu. Khu Quy là bỏ cạp ma thế lực người, có thể căn cứ quan sát của hắn, Thiên Thu cũng không phải là. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán của hắn, cũng không bài trừ Thiên Thu quá biết giả bộ, hắn không có nhìn ra. Hắn ngồi xổm ở Thiên Thu trước mặt, Thiên Thu, hiện tại ngươi và độc ma thế lực đã có liên lụy. Duy nhất có thể cứu ngươi chính là chủ sử sau màn chi nhân, ngươi sẽ vì phía sau màn người, từ bỏ tính mạng của mình sao? Thiên Thu muốn nói, nóng lòng muốn rửa sạch chính mình, có thể há to miệng, cuối cùng không nói ra. Hắn quá rõ ràng những đại thế lực kia tác phong, nếu là thật nói ra, dù là hắn hôm nay may mắn có thể trốn được một mạng, cũng là sống không bằng chết. Có lúc, vẫn là dứt khoát chết tốt, nếu như bị vương gia nhân bắt lấy, không biết sẽ làm sao tra tấn hắn. Vương gia, hắn không thể chơi vào. Nhìn thấy Thiên Thu cận kề cái chết không nói, Tần Minh nhàn nhạt cười một tiếng, không có việc gì, ngươi chờ chút liền sẽ nói rồi. 1 2 3. Nhẹ nhàng cân nhắc 3 tiếng, Thiên Thu bắt đầu kêu lên thảm thiết, tiếng kêu thê lương kia đem áp lấy hắn thành vệ quân giật nảy mình. Giết ta, mau giết ta. Thiên Thu thống khổ kêu thảm, hai mắt lồi ra, hai viên hạt châu lộ ra ngoài, trên trán gân xanh thẳng bạo, ẩn ẩn có cái gì tại làn da của hắn hạ du đi. Đồng thời, bên cạnh Cú Quy cũng là sắc mặt trắng bệnh, sau đó kêu lên thảm thiết. Hai người đồng thời kêu thảm, mặt lộ vẻ thống khổ, xem xét bộ dáng, tất cả mọi người đoán được, hai người bọn họ trúng độc. Chương 1911, câu chết một lần chương 1911, câu chết một lần có thể để cho hai vị xà đan sư thống khổ chỉ muốn chết, có thể nghĩ, độc này đến cỡ nào mãnh liệt. Hai người bọn họ độc phát rồi, có thể Tần Minh cũng là bội phục độc đan, độc kia đan thế nhưng là xà cấp bên trong mãnh liệt nhất kịch độc hắc sát đan, hiện tại làm sao lại không có phản ứng. Đúng đó, ta cũng không còn nhìn thấy Tần Minh ăn giải dược, làm sao hắn đến bây giờ, một chút việc đều không có. Theo lý tới nói, hắc sát đan độc tính, hiện tại cũng đã phát tác, lấy Tần Minh chỉ là thiên sĩ thực lực, hiện tại cũng đã độc phát thân vong mới đúng. Hai người độc phát, mà Tần Minh bình yên vô sự. Tần Minh có thể vẹn vẹn chỉ là thiên sĩ, hắc sát đan thế mà đối với hắn vô hiệu. Chẳng lẽ đây chính là cử thế vô song thiên tài? Nhìn tình huống hiện tại, tựa hồ coi như không có phát sinh biến cố, cuối cùng thắng cũng nhất định là Tần Minh. Hai vị xà đan sư đã ngã trên mặt đất kêu rên kêu thảm, khàn cả giọng, hiển nhiên đã thua rồi. Mà Tần Minh không việc gì đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Một vị người mặc thiên đan sư phục sức đan sư, đánh bại hai vị xà đan sư liên thủ, thấy thế nào, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể nói Tần Minh thật sự là quá mạnh mẽ. Tốt, hại người cuối cùng hại mình, hai vị này xà đan sư giáp tâm không tốt, lại dám hại thiên tài, chết chưa hết tội. Người xem nhìn thấy bây giờ, hoàn toàn minh bạch, Tần Minh là vô tội, mà hai vị xà đan sư là bị người sai xử, cố ý hại hắn. Hại người, cuối cùng lại hại chính mình, thảm đi nữa đám người chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Bọn hắn có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có năng lượng lớn như vậy, mời hai vị xà đan sư xuất thủ. Mà lại, một vị trong đó xà đan sư cho dù chết, cũng không dám nói ra tên của bọn hắn. Nhìn bộ dáng, tựa hồ cái thế lực này ngay tại Lan Thành, liền tại bọn hắn sinh tồn trong thành trì. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không quan tâm. Nói đi, nói ra liền không có thống khổ. Tần Minh cúi đầu nhàn nhạt nhìn Thiên Thu một cái, bình tĩnh nói, thất trùng thất hoa đan thống khổ không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, hiện tại chỉ là loại thứ nhất thống khổ mà thôi. Các ngươi hiện tại thì không chịu nổi. Phía sau nhưng còn có 48 loại, một loại so một loại càng để cho người khó chịu. Mà lại loại đan dược này là một loại chữa thương đan, cũng sẽ không đưa người vào chỗ chết, dù là lại thống khổ, cũng sẽ không hôn mê. Các ngươi sẽ ở hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái, thưởng thụ cái này 7749 loại thống khổ. Nghe được Tần Minh lời nói, Thiên Thu sắc mặt tái nhợt, càng trở nên khó coi, nhìn về phía Tần Minh ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ sệt. Ngươi là ma, ngươi mới là ma, à? Ai? Đều là các ngươi tự tìm, chỉ cần nói cho ta biết chủ sự sau màn, ta sẽ cho các ngươi thoải mái một chút. Tần Minh thản nhiên nói. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, hai người bọn họ muốn hại chính mình, tự nhiên muốn hảo hảo trả thù. Nếu không phải là mình có năng lực, hiện tại té xuống đất người chính là hắn, bọn hắn cũng sẽ không đáng thương chính mình. Hai vị xà đan sư trăm phương ngàn kế hại một vị thiên đan sư, giữ lại loại này tai họa sẽ chỉ làm thế giới càng thêm hỏng bét. Giết bọn hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Ta nói. Thiên Thu đội vàng nói, là vương gia vương bạt chỉ thị. Các ngươi chỉ cần điều tra một phen liền biết ta nói đều là nói thật. Thiên chân vạn sát, ta trong không gian giới chỉ còn có hắn hạ nhân cho ta viết thư. Thật sự là quá thống khổ rồi, nghĩ đến vương gia cha tấn cũng không sánh bằng loại thống khổ này. Đã như vậy, tự nhiên là nói ra, cầu được chết một lần. Hắn trong không gian giới chỉ thư là hắn yêu cầu vương bạt hạ nhân tiểu lỗi viết, đây là vì phòng ngự một tay. Mặc dù vương bạt là vương gia nhị thiếu gia, cũng không có khả năng nói để cho hắn làm, hắn liền ngốc hết chỗ chê làm. Chương 1912, nổ chương 1912, nổ hắn nhưng là xà đan sư, không phải vương bạt chó. Có thư. Tần Minh đem không gian giới chỉ đưa cho Thiên Thu, nói, ngươi đem không gian giới chỉ mở. Không gian giới chỉ có chủ nhân tinh thần lực, những người khác nếu là cưỡng ép phá vỡ, sẽ để cho không gian giới chỉ trở thành phế phẩm. Vâng. Thiên Thu cố nén thống khổ, dãy rủa lấy giải khai trong không gian giới chỉ tinh thần lực. Tần Minh tinh thần lực tiến vào Thiên Thu trong không gian giới chỉ, tìm tới một phong thư, tại chỗ lấy ra mở. Nhìn một chút, bên trong ghi lại chuyện tiền căn hậu quả, Tần Minh đem thư đưa cho bên cạnh Tề Lâm. Tề Lâm sau khi xem xong, thản nhiên nói, xem ra là vương gia ở phía sau chỉ điểm. Lời nói này rất nhẹ, chỉ có Tần Minh cùng Tề Lâm hai người có thể nghe. Tần Minh gật gật đầu. Thiên Thu không có khả năng có lá gan lớn như vậy, dám hãm hại vương gia. Một cái nữa, chỉ cần hắn điều tra một phen, đọc sách trong thư bút ký, có phải hay không vương bạt người làm sẽ biết. Còn có, vương bạt hạ nhân mấy ngày nay đi nơi nào, có hay không làm việc này thời gian, những thứ này đều có thể điều tra xuất hiện. Tóm lại, chỉ cần vương bạt hạ nhân xác thực làm việc này, liền có thể điều tra xuất hiện, có rất rất nhiều phương pháp. Ta cũng là vương gia chỉ điểm, không liên quan độc ma chuyện gì. Bên cạnh Cú Quy la lớn. Thật sao? Tần Minh quay đầu nhìn về phía hắn, đã như vậy, tìm đòi hư thực sẽ biết. Hắn từ không gian của mình trong giới chỉ, xuất ra một khỏa đan dược, nói, cái này một khỏa cũng là thất trùng thất hoa đan, hai viên dược hiệu hoàn toàn giống nhau. Ngươi đã phục dụng một khỏa, lại phục dụng một khỏa mà nói, dược hiệu sẽ phối hợp lẫn nhau, ngươi độc phát sẽ càng thêm mãnh liệt. Tự nhiên, thống khổ cũng sẽ gấp bội. Nói xong, Tần Minh liền đem đan dược cưỡng chế bỏ vào Khu Quy trong miệng. Ngươi dạng này là vô dụng, độc ma thế lực người miệng đều rất cứng rắn, coi như dùng hết các loại biện pháp, cũng không có khả năng để bọn hắn từ thực chiêu tới. Thế Lâm lắc đầu nói, xem ra hắn đối với bọ cạp ma thế lực người cũng rất hiểu. Tần Minh gật đầu, ta biết, thất trùng thất hoa đan dược hiệu mặc dù hoàn toàn giống nhau, nhưng nếu là dùng thời gian khác biệt, sinh ra hiệu quả cũng biết khác biệt. Ta luyện chế thất trùng thất hoa đan, có thể sử dụng người sinh ra ảo giác, chờ sau đó ta nói cái gì, hắn liền sẽ trả lời cái đó. Chính xác thả lấy, khu quy tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên im bặt mà dừng, hai mắt vô thần, trong miệng nước bọt mất tự nhiên nhỏ xuống đến, giống như một kẻ ngu trí thông minh hoàn toàn không có. Thấy vậy, Tần Minh ngồi xổm xuống, hỏi, sai sử ngươi giết ta người là ai? Vương gia vương bạn. Khu quy mơ mơ màng màng đáp, thật sự hữu hiệu quả, hắn thật sự trả lời. Nghe được khu quy lời nói, Tề Lâm trong lòng giật mình, nói, chẳng lẽ hắn không phải độc ma thế lực người? Độc ma thế lực người bất kể thế nào tra tấn đều không biết nói ra nói thật. Nói xong, Tề Lâm trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không độc ma người? Đây là hắn muốn biết nhất, nếu là có thể để cho khu quy hỏi gì năm đấy, nói không chừng có thể tra được trọng đại tình báo. Đáng tiếc, hắn tính sai, khu quy đang muốn mở miệng, đống nhiên trừng mắt, toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy, sau đó toàn thân biến đỏ. Tránh ra, mau tránh ra. Nhìn thấy tình huống không đúng, Tề Lâm liền vội vàng lùi về phía sau. Thành vệ quân mặc dù không biết tại sao muốn lui lại, có thể nghe được mệnh lệnh, vô điều kiện chấp hành, thật nhanh lui ra phía sau. Vâng. Vừa mới tránh ra, khu quy thân thể liền nổ tung lên, màu đỏ sậm xương mù lan ra, che kín gần phân nửa giao đấu đài. Tề Lâm vung tay lên, một trận gió lớn nổi lên, đem tất cả xương mù đều cuốn tới không trung, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là độc ma thế lực người. Tề Lâm sắc mặt nặng nề. Chương 1913, xác định chương 1913, xác định nhìn thấy một người bỗng nhiên ở giữa nổ tung, trọng tài Tề Lâm sắc mặt âm trầm, đám người làm sao không biết, đây là xảy ra đại sự. Tề Lâm trong miệng bò cả độc, rốt cuộc là như vậy thế lực, vì cái gì hắn sẽ như thế lo lắng? Thiên Thu đây, đột nhiên có người hỏi, vừa mới thành vệ quân lúc rút lui, chỗ nào lo lắng Thiên Thu, đem hắn lưu tại chỗ. Đám người hướng phía vị trí hắn nhìn lại, chỉ thấy nơi đó dấu vết, chỉ để lại một mảnh màu đen đơn ký, loan thoáng tựa hồ là một cái hình người. Thần Minh một cái lắc mình, xuất hiện ở giao đấu giữa đài ở giữa. Đừng đi vào, bên trong còn có tàn độc. Tề Lâm muốn ngăn cản, có thể Thần Minh đã đi vào, đang lo lắng hắn sẽ bị độc chết, kết quả hắn bình yên vô sự, tựa hồ trong không khí không có cái gì. Nhưng hắn thấy rõ ràng, còn có một số nhỏ bé lưu lại. Loại này lưu lại là hắn vô luận như thế nào đều thanh lý không hết, chỉ có thể chờ đợi hắn chậm rãi tiêu tán. Hiện tại, toàn bộ giao đấu trận đã thành một mảnh tử địa, chỉ có chờ đến độc hoàn toàn tiêu tán mới có thể đi vào. Quả nhiên là độc bỏ cạp. Đứng ở giao đấu giữa đại ở giữa, Tần Minh nhắm mắt lại, tinh thần lực tập trung, có thể cảm giác được rõ ràng, không khí này trúng độc, chính là từng cái hạt nhỏ. Những thứ này hạt nhỏ như là có sinh mệnh, nhưng tràn đầy ác ý, muốn hướng Tần Minh trên thân chui, đụng phải hắn liền thành bụi bay. Mắt nhìn Tiên Thu vừa mới đợi vị trí, Tần Minh biết, hắn đã bị bỏ cạp ma thế lực độc hóa sạch sẽ. Một vị xà đan sư, một vị xà cấp cường giả, cứ như vậy, chết triệt triệt để. Nhìn thấy Tần Minh không có việc gì, Tề Lâm trong mắt chợt lóe sáng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có võ giả lưu lại độc rắn trung tâm, còn có thể bình yên vô sự, nhớ tới vừa mới Tần Minh phục dụng hắc sát đan, nhưng không có phục dụng giải độc đan, trong lòng của hắn các loại suy đoán. Hẳn là Tần Minh có thể luyện chế ra một loại hiệu dụng cực tốt giải độc đan, có thể giải trừ độc ma độc. Không có khả năng, Tần Minh chỉ là một cái nho nhỏ xà đan sư mà thôi, liền xem như Long đan sư cũng không thể luyện chế ra giải trừ hoàn toàn độc ma giải độc đan, Tần Minh tuyệt đối không có khả năng. Vậy cũng chỉ có nguyên nhân khác rồi. Rốt cuộc là gì đây? Chuyện này can hệ trọng đại. Nếu là có thể tìm tới giải trừ độc ma độc biện pháp, thì có đối phó độc ma thủ đoạn. Có lẽ liền có thể nhất lao vĩnh giật đem Thiên Long thế giới tất cả độc ma đô giải quyết. Hiện trường bắt đầu hỗn loạn, không ít người đã nhìn ra, Thiên Thu là bị khu quy nổ tung độc, cho độc hải cốt không còn. Đại bộ phận độc đã bị Tề Lâm cuốn tới trên không, có thể trong không khí còn có còn sót lại một chút xíu độc. Có thể đem xà cấp cường giả không có bất kỳ cái gì sức phản kháng hạ độc chết độc, liền xem như một có chút, bọn hắn cũng không dám đụng, đều liều mạng lui về sau, có người dứt khoát bay lên, rời xa giao đấu trận. Những cái kia không biết bay, cũng là liều mạng về sau chen. Sợ hai bay vào gió. Mọi người nhìn về phía Tần Minh đứng ở giữa giao đấu giải, bội phục không thôi. Đây mới thật là dũng sĩ, một vị xà đan sư trực tiếp bị độc chết rồi, hắn vẫn còn dám đứng ở nơi đó. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hiện trường hỗn loạn, xem như trọng tài, xem như thành vệ quân thống lĩnh, Tề Lâm lập tức ngăn cả người, bắt đầu sơ tán đám người. Rất nhanh, võ giả ngay tại dưới sự chỉ huy của hắn, ngay ngắn trật tự rời đi. Tần Minh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đem hậu sự an bài thỏa đáng về sau, Tề Lâm đối với Tần Minh nói. Tần Minh gật gật đầu, đi theo Tề Lâm sau lưng. Hiện trường xảy ra chuyện lớn như vậy, xem như người tham dự một trong, hắn đương nhiên muốn bị điều tra. Một cái nữa, hắn cũng muốn biết, bọ cạp ma thế lực tại Thiên Long Đại Lục đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 1914, Vương gia ngu xuẩn chương 1914, Vương gia ngu xuẩn nhìn Tề Lâm bộ dáng, tựa hồ đối với bọ cạp ma thế lực biết quá tường tận, khi nhìn đến khu quy thân thể biến đỏ về sau, cũng là trước tiên rời đi. Xem ra hắn cũng đã gặp bọ cạp ma thế lực võ giả, cũng chỉ có thấy tận mắt, thậm chí tới là địch, mới có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn kinh khủng. Hai người tới một gian quán trà, tìm một gian bao sương, ngồi đối diện nhau. Tiểu nhị đưa tới nước trà, sau đó đóng kỹ cửa lại. Nơi này là ta thành vệ quân mở, rất hiểu quy củ, sẽ không có người thẳng thính, mặc kệ nói cái gì, cũng sẽ không bị những người khác biết. Tề Lâm uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Tần Minh gật đầu, xem ra nơi này là chuyên môn dùng để đảm chuyện trọng yếu. Vương gia vì cái gì đối địch với ngươi? Tề Lâm tò mò hỏi. Đương nhiên, nếu như ngươi thì không muốn nói, ta cũng vô ý thẳng thính. Tần Minh lắc đầu, nói, không có gì không thể nói. Ta cùng với vương gia có khúc mắc, chủ yếu là bởi vì vương bạn. Ta cũng không biết ta lúc nào đắc tội vương bạn, có lẽ là hắn nhìn ta không vừa mắt, có lẽ là ghen ghét ta cái gì. Tần Minh đem ngày hôm qua ban đêm tại vương gia đệ tam phòng đấu giá phát sinh hết thảy, ngắn gọn cùng Tề Lâm nói một lần. Dạng này, Tề Lâm cười khẽ, vương bạn lần này đem hắn tra hố đủ thảm. Nghĩ đến hôm nay qua đi, toàn bộ Lan Thành, không, toàn bộ Trung Châu đều biết vương gia chuyện xấu đi. Tự làm tự chịu. Cuối cùng, Tề Lâm đánh giá một câu. Nghe được Tề Lâm đánh giá, Tần Minh cũng biết, hắn cùng với vương gia quan hệ tựa hồ cũng không nhiều tốt. Sớm tại giao đấu đài, Tề Lâm vẫn tại đối với hắn biểu đạt thiện ý cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên Tần Minh mới đáp ứng cùng hắn tới. Mà lại nơi này là quán trà, thuộc hạ người tới hướng, Tề Lâm cũng không khả năng giết mình. Mặc dù Tề Lâm là trọng tài, là thành vệ quân thống lĩnh, có thể Tần Minh vẫn đối với hắn có đề phòng. Xem ra vương bà so trong truyền thuyết còn muốn ngu xuẩn, đêm qua ngươi và vương gia cựu hận mới làm rõ, sáng sớm hôm nay liền phát bị điên trả thù ngươi. Tề Lâm lắc đầu, đối với vương bà ngu xuẩn, hắn không biết nên nói thế nào. Vương gia là mở phòng đấu giá, đây là bọn hắn căn cơ. Công nhiên phá hư quy tắc buôn bán, tiếp lấy liền giết Tần Minh, thấy thế nào, làm đều cực kỳ ngu xuẩn. Bây giờ đối phó Tần Minh, sẽ để cho vương gia thanh danh càng xấu. Vương gia thanh danh xấu, ai sẽ tại phòng đấu giá bảo bối? Chẳng lẽ sẽ không sợ phòng đấu giá trực tiếp hố bảo bối của mình? Cũng không còn người dám mua đồ, tín dự không tốt phòng đấu giá, nhưng là sẽ cố ý chính mình giúp mình cố tình nâng giá, hại khách hàng. Vương gia phòng đấu giá vừa mới liền phát loại này vi phạm thương nghiệp đạo đức sự tình, không sạch sẽ rửa sạch thanh danh của mình, ngược lại đến gia hại Tần Minh, để cho mình thanh danh trở nên tối hơn, thật sự là ngu không ai bằng. Ta cũng không có nghĩ đến. Tần Minh uống một ngụm trà, nói: Theo lý tới nói, đại thế gia hẳn là không ngu xuẩn như vậy mới đúng. Ngu xuẩn như vậy là thế nào trở thành Lan Thành thế lực đứng đầu? Tần Minh làm sao biết, tất cả chuyện này đều là Vương Bạt an bài. Vương Bạt muốn gây nên Tần Minh vào chỗ chết, lại không nghĩ rằng, hắn tại phòng đấu giá bị Tần Minh tại chỗ bắt trần, để cho vương gia phòng đấu giá lâm vào tín dự nguy cơ. Mà hạ nhân Tiểu Lỗi đã bị hắn phái đi ra rồi, coi như Vương Bạt nhớ tới, để cho Tiểu Lỗi trở về cũng là làm không được. Bởi vì hắn bây giờ còn đang bị nhốt, mặc kệ hắn nói cái gì, cũng sẽ không có người để ý mà hạ nhân Tiểu Lỗi đạt được Vương Bạt mệnh lệnh về sau, tự nhiên là không hơn không kém hoàn thành. Vì giấu giếm thân phận của mình, hắn cùng với những người khác ngăn cách, càng là không có sẽ liên lạc lại chủ tử của mình, để tránh bại lộ thân phận. Cũng bởi vì đây, hắn cũng không biết vương gia phòng đấu giá chuyện phát sinh. Cho nên vương gia phòng đấu giá về sau, hai vị xà đan sư mới có thể tiếp tục hành hung. Hạ nhân Tiểu Lỗi nếu là biết phòng đấu giá sự tình, cho hắn 10 lá gan tử, hắn cũng không dám tiếp tục đối phó Tần Minh. Hiện tại Tần Minh sự tình đã toàn quyền do vương gia gia chủ tiếp thủ, ai cũng không dám động. Chương 1915, Nam đại chí tôn thế giới chương 1915, Nam đại chí tôn thế giới vương gia là địch nhân, Tần Minh đã xác định, cũng sẽ trả thù lại. Nhưng hắn quan tâm nhất vẫn là bọ cạp ma thế lực, cũng chính là Tề Lâm nói độc ma. Bọ cạp ma thế lực cái tên này là Tần Minh cho nó lấy, cụ thể Thiên Long thế giới bên này xưng hô như thế nào, hắn không rõ ràng. So với độc ma đến, vương gia chẳng phải là cái gì? Tần Minh biết rõ độc ma không có nhiều dễ đối phó, nơi này đã có một cái, hắn phải đối mặt khó khăn cùng nguy hiểm, vô cùng gian nan. Tần Minh, ngươi và độc ma tiếp xúc qua sao? Tề Lâm tò mò hỏi. Tần Minh chỉ là thiên sĩ, dựa theo đạo lý, hắn là không có năng lực tiếp xúc độc ma. Coi như ngẫu nhiên tiếp xúc, lấy độc ma ca tính, tuyệt đối sẽ không để lại người sống. Nhưng nhìn Tần Minh bộ dáng, chẳng những cùng độc ma tiếp xúc qua, tựa hồ còn hết sức quen thuộc. Tần Minh cũng không còn giữ bí mật, đem trong tiểu thế giới cùng bỏ cạp ma thế lực cân đoán ở giữa, tinh tế nói một phen. Càng lắng nghe Tần Minh kể ra, Tề Lâm càng là sợ hãi thán phục. Ngươi có thể tại độc ma nhìn chúng trong tiểu thế giới đột phá làm nguyên sĩ, cuối cùng còn giết một vị nó nguyên khí phân thân, thực sự không tầm thường. Có thể cùng ta nói độc ma sự tình sao? Tần Minh hỏi. Nghe Tề Lâm lời nói, hắn hiển nhiên hiểu rất rõ độc ma thế lực. Tần Minh đối với độc ma ấn tượng chỉ dừng lại ở tiểu thế giới. Ngươi có tư cách biết bọn chúng? Tề Lâm gật đầu hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu nói, vì để tránh cho gây nên không cần thiết khủng hoảng, xà cấp võ giả phía dưới đều sẽ hướng bọn hắn giữ bí mật. Dù sao, đối với xà cấp phía dưới võ giả, gặp được độc ma thế lực liền là chết, có biết hay không không có một chút tác dụng nào, sẽ chỉ không duyên cớ gia tăng khủng hoảng. Tần Minh rồi nhưng gật đầu, thực lực càng thấp, biết đến đồ vật càng ít càng an toàn. Nếu không phải biết có độc ma tồn tại, thực lực thấp hèn võ giả ngược lại có khả năng giữ được tính mạng. Tề Lâm hít sâu một hơi, chậm rãi nói, trước cùng ngươi nói một chút độc ma tồn tại đi, nhưng ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý. Ta cùng độc ma là địch cũng không phải một ngày hai ngày rồi, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Tần Minh bình tĩnh nói, hắn biết độc ma tồn tại khẳng định cực kỳ bất phàm. Sớm tại Tề Lâm biết khu quy có thể là độc ma thì, hắn vẻ mặt nghiêm túc liền có thể nói rõ hết thảy. Tề Lâm gật gật đầu, uống một ngụm trà, hỏi, ngươi đối với Thiên Long thế giới bên ngoài biết được bao nhiêu? Thiên Long thế giới bên ngoài có năm đại chí tôn thế giới, còn có vô số thế giới khác, ta sẽ giải thích cứ nhiều như vậy. Tần Minh nói, đây đều là Mễ Phó Phong nói cho hắn biết, mà độc ma chính là thứ 6 đại chí tôn thế giới. Tề Lâm sắc mặt nặng nề nói, cái gì? Tần Minh trong lòng giật mình, độc ma thực lực đạt đến loại tình trạng này sao? Cái gì gọi là năm đại chí tôn thế giới? Cũng không phải là lấy thế giới lớn nhỏ đến sắp xếp, mà là thực lực cao thấp. Năm đại chí tôn thế giới có năm đại chí tôn huyết mạch, là thế giới khác xa xa không thể sánh bằng. Nếu độc ma thực lực đạt đến chí tôn thế giới như vậy độ cao, hắn hoàn toàn có thể từ bỏ chống lại rồi. Bởi vì lại thế nào chống cự, cũng không có chút nào tác dụng. giống như là sâu kiến lay như núi, không biết lượng sức. Căn cứ ghi chép, từ thế giới sinh ra mới bắt đầu, vô số năm, chỉ có năm đại chí tôn thế giới ngồi cao đám mây, quan sát phía dưới. Vô số năm, từng cái thế giới sinh ra, từng cái thế giới hủy diệt, sinh sôi không ngừng. Tồn vong chi đạo vốn là như thế. Năm đại chí tôn thế giới quản lý vô số thế giới, bảo trì trật tự. Tề Lâm chậm rãi giảng giải, một cái mênh mông như biển, nhiều màu nhiều sắc võ đạo chi lộ xuất hiện ở Tần Minh trong đầu. Chương 1916, thứ 6 đại chí tôn chương 1916, thứ 6 đại chí tôn năm đại chí tôn thế giới mỗi người quản lý chức vụ của mình, thế giới võ đạo ngay ngắn trật tự phát triển. Nhưng vào lúc này, có người bất mãn năm đại chí tôn thế giới cao cao tại thượng, chế định thế gian quy tắc, phẫn mà phản kháng. Tề Lâm bình tĩnh nói, kỳ thật cái này không có gì, lúc trước thế gian chính là mạnh được yếu thua. Cạnh tranh sẽ chỉ làm võ đạo càng thêm huy hoàng, cho dù là năm đại chí tôn thế giới, có người có thể cùng hắn cạnh tranh, cũng là tốt. Nghe vậy, Thần Minh âm thầm gật đầu. Võ đạo chi lộ, từ trước đến nay đều không phải là yên lặng bế quan tu luyện, trên đường đi, khắp nơi đều là bụi gai, lòng đồng. Nếu một vị võ giả liền an tâm bế quan tu luyện, không hỏi thế sự, vậy hắn vĩnh viễn không thành được cường giả. Một vị chân chính võ giả, chỉ có tại tâm cảnh, tài nguyên, thiên phú đều đầy đủ hết điều kiện tiên quyết, mới có thể tiến bộ. Bế quan đã không về mặt tâm cảnh tiến bộ, cũng sẽ không có tài nguyên. Đối với cạnh tranh, Thần Minh xưa nay không bài xích. Tựa như hắn hóa vũ tông, Thần Minh có thể giúp liền tận lực giúp, nhưng tại tâm cảnh trên việc tu luyện, hắn không giúp được một chút bận điệu. Mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có đệ tử hy sinh. Thần Minh mặc dù đau lòng, có biết đây là nhất định, bọn hắn nếu lựa chọn con đường này, liền không thể tránh né. Thần Minh võ đạo chi lộ sở dĩ như ý như thế sướng, hắn suy đoán, cũng là cùng vô số nguy cơ sinh tử thoát không khai quan hệ. Đánh không bại ngươi, cuối cùng rồi sẽ để ngươi càng cường đại. Chúng ta phải cảm tạ năm đại chí tôn thế giới trợ giúp, bọn hắn am hiểu sâu võ đạo chi lộ, bảo trì trật tự đồng thời, cũng tại trợ giúp chúng ta. Tề Lâm cười nói, chúng ta Thiên Long thế giới vốn là một mảnh hoang dã, là năm đại chí tôn thế giới mang đến công pháp tu luyện, mang đến ngôn ngữ, truyền bá xuống thánh huyết. Tần Minh ngươi biết không, trên thế giới tất cả huyết mạch đều có thể tấn cấp, chỉ có chí tôn thánh huyết không thể. Vì cái gì? Tần Minh nghi ngờ nói. Tề Lâm cười nhạt một cái nói, trên thế giới để cho huyết mạch tấn cấp chỉ có hai loại biện pháp, một loại là thay thế huyết mạch, một loại là chiết xuất huyết mạch. Tần Minh biết hai loại biện pháp. Loại thứ nhất thay thế huyết mạch là phổ biến nhất cách làm, hắn lúc đầu cũng nghĩ đi đường này, nhưng hắn là thánh huyết, sẽ chỉ thôn vệ đẳng cấp tương đối thấp huyết mạch mà hậu tiến hóa bản thân. Mà loại thứ hai chiết xuất huyết mạch, làm người như vậy rất ít, bởi vì này mang ý nghĩa muốn hy sinh vô số trên người có đồng dạng huyết mạch người. Có đồng dạng huyết mạch người, chỉ có cùng mình một cái gia tộc, mà lại đương theo mà đến, còn có nguy hiểm to lớn. Có rất ít người sẽ làm như vậy. Nhưng cái này cùng chí tôn thánh huyết có quan hệ gì? Tề Lâm nhìn ra Tần Minh nghi hoặc, nói, chí tôn thánh huyết là trên thế giới đẳng cấp cao nhất huyết mạch, bọn hắn như thế nào tăng cường chính mình đây? Một, không khả năng thay máu, loại thứ hai, bọn hắn ngay cả trực hệ người thân đều không có. Không có khả năng chiết xuất huyết mạch, không có người thân. Tần Minh tràn đầy nghi ngờ nói, coi như không có người thân, chẳng lẽ bọn hắn không thể đem tự thân huyết mạch phân đi ra sao? Huyết mạch là có thể điểm, trừ thai nghén bên ngoài, còn có thể bán cho. Tỷ như hiện tại Tần Minh huyết mạch là thiên cấp, trong lòng hắn tinh huyết nếu là phân ra đến, là một phần địa cấp huyết mạch. Nếu hắn tấn cấp xa cấp, trong lòng tinh huyết đoán chừng có thể đạt tới thiên cấp. Đương nhiên, làm như vậy đối với hắn tổn thương rất lớn. Có rất ít võ giả sẽ điểm huyết mạch đổi nguyên thạch, bởi vì phân thể bên trong tinh huyết sẽ để cho thực lực võ giả giảm xuống, cần thời gian rất lâu, rất nhiều tài nguyên bù lại. So sánh dưới, trực tiếp mua một phần tinh huyết càng tính ra. Càng là sinh vật hùng mạnh, càng là khó mà thai nghén hậu đại, mà huyết mạch của bọn hắn, vì cái gì không thể phân ra đến, ta cũng không biết. Tề Lâm nói, bất quá, căn cứ những người khác suy đoán, có thể là chí tôn huyết mạch quá cường đại, không có ai, không có sinh vật có thể áp chế nó. Chương 1917, không thể truyền thừa chí tôn thánh huyết chương 1917, không thể truyền thừa chí tôn thánh huyết võ giả nuốt huyết mạch, cũng là muốn bước lên nguy hiểm nhất định. Một vị nguyên sĩ có thể nuốt thiên sĩ huyết mạch, có thể để hắn nuốt xà cấp huyết mạch, chỉ có một loại hạ trạng, trực tiếp bạo thể mà chết. Thần Minh là thánh huyết người sở hữu, nuốt không ít tinh huyết. Đối với nuốt tinh huyết, hắn hiểu rất nhiều. Có phải hay không là tinh huyết bên trong hung tính? Thần Minh như có điều suy nghĩ. Hắn sở dĩ như thế suy đoán, là có nguyên nhân. Huyết mạch đều có thuộc về hắn hung tính, chỉ có điều phổ thông huyết mạch càng thêm ôn hòa. Thực lực võ giả cường đại về sau, có thể nhẹ nhõm áp chế loại này hung tính. Mà càng cường đại huyết mạch, hung tính càng mạnh, nó cùng thực lực võ giả tăng trưởng không được tỷ lệ. Điều này cũng làm cho tạo thành võ giả mạnh hơn, cũng không thể nuốt mạnh hơn tinh huyết, nhất định phải áp chế loại này hùng tính mới có thể. Mà đạt tới chi tôn huyết mạch, hung tính đã đạt đến không thuộc về mình tình cảnh, không có sinh vật năng đủ áp xuống tới, cho nên tự nhiên truyền thừa không được. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn truyền thừa không được. Tề Lâm cười nói, nhưng trừ trong lòng tinh huyết bên ngoài, mà khác phổ thông huyết mạch, loại này truyền thừa, có thể để truyền thừa sao? Tần Minh lắc đầu, trên người hắn trừ tâm đầu huyết bên ngoài, mà khác huyết dịch cũng chứa năng lượng, cũng là có thể truyền thừa. Có thể phẩm chất quá kém, huyết mạch quá hỗn tạp, võ giả dùng tinh huyết làm căn cơ, tiền đồ trên cơ bản phế đi. Nói cách khác, trên thế giới trừ hiện có chí tôn huyết mạch bên ngoài, không có khả năng sống lại. Tần Minh hỏi, mục tiêu của hắn một mực là võ đạo đỉnh phong. Đã có chí tôn cảnh giới này, hắn liền đem mục tiêu chắc chắn tại đó. Có thể chí tôn căn bản chính là một cái khó thể thực hiện mục tiêu, hoặc nhiều hoặc ít để cho Tần Minh trong lòng có chút tiếc nuối. Tề Lâm không nghe ra Tần Minh trong lời nói tiếc nuối, hắn cười nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, năm đại chí tôn huyết mạch chỉ có một phần, chưa từng có gia tăng, cũng không có giảm bớt qua. Năm đại chí tôn huyết mạch từ đầu đến cuối duy nhất. Tần Minh tâm thần chấn động, hắn có thể tưởng tượng, chí tôn huyết mạch là biết bao cao quý, cao không thể chạm. Như vậy ngươi vừa mới nói, đệ lục chí tôn thế giới. Tần Minh hướng Tề Lâm nhìn lại, không thể tin nói, nếu thật sự là như thế lời mà nói, độc ma thế lực chỉ có năm đại chí tôn có thể đối phó rồi. Độc ma khủng bố đến mức nào, có thể thấy được luồn lổn. Mà lại, từ xưa đến nay, lại có thể có người có thể đạt tới độ cao này, có thể trở thành đệ lục chí tôn thế giới tồn tại. Có phải hay không mang ý nghĩa, hắn cũng có một tia chút hy vọng, có thể đạt tới. Nếu từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới chí tôn độ cao, hắn dù là lại có lòng tin, cũng sẽ không cuồng vọng đến mình có thể làm được. Còn có người thành công qua rồi, Thần Minh liền thấy một tia hy vọng. Đúng vậy, đúng là đời thứ 6 giới. Tề Lâm sắc mặt nặng nề nói, ban đầu có người muốn nghịch thiên phạt mệnh, nhưng đã thất bại. Hắn lại là nghiên cứu ra một loại khả năng đạt tới chí tôn huyết mạch độ cao bí thuật, thế nhân biết loại kia ý nghĩa kỳ lạ bí thuật, trừ chế giễu, chính là chế giễu. Nhưng làm sao biết, vô số năm đi qua, cuối cùng có người thế mà thực hiện ý nghĩa kỳ lạ bí thuật, cuối cùng thật đúng là thành công. Là cái gì bí thuật? Thần Minh ngẩng đầu hỏi. Tề Lâm cười ha ha một tiếng, nói, ta nghe đến tin tức này thì phản ứng đầu tiên cũng cùng ngươi, nếu là ta có thể được bí thuật, có phải hay không có thể trở thành đạt tới thế giới thứ 7 độ cao. Đáng tiếc. Tề Lâm cười lắc đầu, đây là không có thể. Bí thuật chính là tập hợp vô số huyết mạch, chiết xuất trong bọn họ tinh hoa, sau đó hòa làm một thể, đạt tới chí tôn huyết mạch độ cao. Chương 1918, lấy bản thân làm lô chương 1918, lấy bản thân làm lô vô số huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Thần Minh đều nghe choáng váng, rõ ràng còn có loại phương pháp này. Thực sự có người làm được sao? Bất đồng huyết mạch là trời sinh bài xích, một cái võ giả không có khả năng trên thân chứa hai loại hoàn toàn bất đồng huyết mạch. Liên như là bên trong thân thể hắn thánh huyết sẽ chỉ thôn phệ mặt khác cấp bậc thấp huyết mạch, không có khả năng cùng tồn tại. Những võ giả khác cũng giống như vậy. Nếu như một vị võ giả thể nội chứa hai loại huyết mạch, chỉ có một khả năng, chính là lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng sống sót một loại huyết mạch, không có loại thứ hai khả năng. Nếu không thể hòa làm một thể, tất nhiên là võ giả sinh tử, căn bản không có hòa làm một thể thuyết pháp. Khó trách nói loại bí pháp này là ý nghĩa kỳ lạ. Cái này thế mà thành công. Tần Minh khiếp sợ đồng thời cũng rất tò mò, hắn là làm sao thành công? Tề Lâm uống một ngụm trà, đem chén trà buông xuống, nhìn xem Tần Minh nói, hắn dung hợp huyết mạch là vô số có kịch độc nguyên thú trên thân tinh huyết. Chúng ta đối phó tất cả ma, chỉ là cuối cùng huyết mạch chi nhánh thôi, có bọ cạp, có rắn, có vân vân, điều này đầu nguồn chính là kia một phần máu độc. Ngươi là luyện đan sư, hẳn là rõ ràng lấy độc trị độc. Lấy độc trị độc. Tần Minh gật đầu, lấy độc trị độc rất bình thường. Hai loại có độc nguyên thực, nếu bọn họ có thể tương khắc, phân lượng giống nhau, có thể làm cho đan dược hoàn toàn không độc. Rất nhiều đan dược liền cần dùng đến loại này tương sinh tương khắc nguyên lý. Luyện chế loại này từ tương sinh tương khắc nguyên thực tạo thành đan dược là cực kỳ khó khăn. Vô số luyện đan sư nắm giữ không tốt liều lượng, cuối cùng luyện chế được đan dược chỉ có thể là phế đan, không, ngay cả phế đan cũng không bằng, một chút giá trị không có. An có đan độc không nói, còn sẽ có nguyên thực độc tố. Tề Lâm nói tiếp, thành công người kia cũng là luyện đan sư, mà lại là thực lực tuyệt cường, thiên phú tuyệt đỉnh luyện đan sư. Hắn lấy bản thân làm lò luyện đan, tập kết thế gian tất cả máu độc, để mà độc công độc biện pháp, đem mình trên thân huyết mạch luyện chế thành một loại mới huyết mạch, cũng chính là 6 loại chí tôn huyết mạch. Ông trời ơi! Tần Minh miệng mở rộng, không biết nên nói cái gì cho phải. Thì ra là như vậy. Lấy bản thân làm lô, bản thân có thể làm lô sao? Tần Minh cảm giác mình đan đạo không nhập môn. Cái này quá cao thâm rồi, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Muốn để cho huyết mạch trong thân thể dung hợp lẫn nhau độ khó quá cao, đơn giản đột phá chân trời. Khỏi cần phải nói, cho dù là hai loại không có độc huyết mạch, tại thể nội bên trong lưu thoán, Tần Minh đều khống chế không nổi, chớ nói chi là hoàn mỹ khống chế bọn chúng hoàn mỹ dung hợp. Một cái nữa, vô số tinh huyết tại thể nội sẽ lẫn chiến đấu, trong đó thống khổ suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Mà huyết mạch tiến giai là không có biện pháp dùng đan dược áp chế loại thống khổ này. Muốn dưới loại trạng thái này luyện đan, dù là tại kiên nghị, đoán chừng toàn thân luyện đan thực lực chỉ còn lại có nửa thành đi. Bất quá, cái này không thể không nói là một loại biện pháp. Tần Minh là luyện đan sư, hắn tinh tế suy tư khả năng này có tồn tại hay không, hắn nếu là luyện đan thực lực cao hơn, có thể hay không tại thể nội luyện hóa bước phát triển mới tinh huyết. Nếu là có thể, hắn nuốt tinh huyết đẳng cấp, có phải hay không đổi thành nuốt hai loại đẳng cấp tương đối thấp tinh huyết, sau đó tại thể nội luyện hóa đây. Hiện tại hắn tấn thăng huyết mạch, cần nuốt không chọn vẹn giao cấp huyết mạch, nếu là các loại huyết mạch cấp tiến thêm một bước, hắn phải hay không phải muốn tìm đẳng cấp cao hơn huyết mạch nuốt. So giao cấp mạnh hơn, thế nhưng là long cấp. Loại này huyết mạch, liền xem như phượng gia, 89 phần 10 cũng không có, cái này khiến hắn như thế nào tìm. Chương 1919, độc ma mục đích chương 1919, độc ma mục đích nhìn thấy Tần Minh vẻ suy tư, Tề Lâm giật nảy mình, vội vàng nói, "Tần Minh ngươi sẽ không muốn thử một lần đi?" Ngươi cũng đừng dùng tới não cân. Có vô số võ giả nghe việc này dấu vết về sau bắt trước, đều chết tại bỏ mạng rồi. Có tư cách bắt trước, đều là thiên tài bên trong thiên tài, thiên tư tuyệt đỉnh, bọn hắn đều đã chết, ngươi có thể tuyệt đối không nên thử nghiệm. Thiên tài đều có một cái điểm giống nhau, chính là cho rằng những người khác không thể thành công, không có nghĩa là mình không thể thành. Đã có người có thể thành công, vì cái gì ta không thể? Hai cái này ý nghĩ, dưới đại đa số tình huống là chuyện tốt, nhưng tại loại này sinh tử tồn vong, chính là triệt đầu triệt đuôi chuyện xấu. Tân Minh là hắn bái kiến thiên tài nhất võ giả kiêm luyện đan sư. Tính cách khẳng định cũng rất ngạo, nói không chừng nghe lời của hắn, cho là mình cũng có năng lực, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vì chính mình đổi thành chí tôn thánh huyết. Vậy liền xong đời. Không nói có thể hay không thu tập được những cái kia tinh huyết, coi như có thể thu tập đến, cũng chỉ sẽ có một loại kết quả. Chết. Thần Minh lắc đầu, yên tâm, ta sẽ không làm loại chuyện ngu này. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Tề Lâm nhìn Thần Minh trong mắt, cũng không có cùng nhiệt, có chỉ là tỉnh táo, yên tâm khẽ gật đầu. Thật sự là khó được, Thần Minh thiên phú mạnh như thế, trên thân thế mà không có những cái kia thiên phú kiện xuất võ giả tự ngạo. Có là một cái trải qua sinh tử võ giả trầm ổn. Cũng đúng, có thể cùng ma độc thế lực đối chiến, cuối cùng thành công, tính cách nếu không phải trầm ổn, đã sớm chết. Tề Lâm thầm nghĩ đến. Thần Minh tính cách trầm ổn sao? Xác thực trầm ổn, nhưng hắn điên cuồng lên, so tên điên còn điên. Khi hắn quyết định việc cần phải làm, cảm thấy chuyện đúng, ai cũng ngăn cản không được. Không biết có bao nhiêu chọc cửu nhân của hắn, nửa đêm đi ngủ đều có thể làm tỉnh lại. Bên cạnh Thần Minh xuất hiện ở khác thế lực ở bên trong, sau đó toàn bộ thế lực hôi phiên diệt. Không biết có bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu tông môn, bởi vì làm thương tổn Thần Minh người nhà mà sinh chết diệt tộc. Nghe Tề Lâm giảng giải độc ma tồn tại, Thần Minh nghi ngờ nói, theo lý tới nói, hắn đã đạt đến chí tôn huyết mạch độ cao, hẳn là cao cao tại thượng mới đúng, vì cái gì sẽ còn hại người? Coi như người kia không học mặt khác năm đại thế giới, bảo trì cái thế giới này trật tự, cũng không nên thai hoạ đi. Người vì cái gì sẽ làm chuyện xấu? Bởi vì có lợi ích. Không có lợi ích sự tình, sẽ không có người làm. Hắn đã đạt đến đỉnh phong, làm gì làm thương thiên hại lý sự tình đây? Người kia là một người điên, hắn đạt đến chí tôn huyết mạch còn chưa đầy đủ, muốn nhìn một chút, mặt trên còn có không có độ cao, muốn tiếp tục tấn cấp huyết mạch của mình. Tề Lâm sắc mặt nặng nề nói, hắn tựa hồ đang thu thập thứ gì, từng cái thế giới võ giả bởi vì độc ma mất vong, cuối cùng toàn bộ thế giới sẽ triệt để gây mất sinh cơ. Đây cũng không phải là ban đầu cướp đoạt tài nguyên, mà là hủy diệt thế giới. Cho nên nhìn thấy khu quy, ta mới cảm giác đại sự không ổn. Chẳng lẽ hắn tưởng tượng diệt đi tiểu thế giới như thế, diệt đi toàn bộ Thiên Long đại lục? Nghe được độc ma muốn hủy diệt thế giới, Thần Minh quá sợ hay nói. Không sai. Tề Lâm gật đầu, tại trong mắt chúng ta, Thiên Long thế giới là một cái bắt ngát thế giới, tại đó giống như tồn tại trong mắt, Thiên Long thế giới tựa như tiểu thế giới đồng dạng. Thậm chí ngay cả tiểu thế giới cũng không bằng. Trên đó vô số sinh linh, hắn căn bản không quan tâm. Bọn hắn độc ma người, gọi mình là thần, nhưng sở tác sở vi, lại là ma không thể nghi ngờ. Lại bởi vì bọn hắn am hiểu dùng độc, cho nên chúng ta mới xưng hô bọn họ là độc ma. Chương 1920, ngàn năm chi chiến chương 1920, ngàn năm chi chiến nghĩ đến tất cả nhìn thấy độc ma, đều tâm trí điên cuồng, cho là mình là trí cao vô thượng tồn tại. Bọn hắn sở tác sở vi, là ma không thể nghi ngờ, nhưng bọn hắn sẽ không gọi mình là độc ma, mà là cực kỳ tự đại gọi mình là thần. Bọn hắn nếu là thần, ta chính là đồ thần chi nhân, bọn hắn nếu là ma, ta chính là đồ ma người. Thần Minh thật chặt siết quả đấm. Muốn tiến giai huyết mạch của mình, để cho bản thân trở nên càng mạnh hơn, ta đây có thể lý giải. Nhưng tại sao muốn đem mình võ đạo để thăng, xây dựng ở vô số sinh linh, vô số thế giới hủy diệt bên trên? Sát thực đáng chết. Tề Lâm trong mắt tràn đầy sát ý, đã có vô số thế giới bởi vậy hủy diệt. Tại ngàn năm trước đó, Thiên Long thế giới liền phát sinh qua độc ma nguy cơ, chết vô số dũng giả, mới cuối cùng đem độc ma người loại trừ sạch sẽ, không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn lại quyền đất mà đến rồi. Tề Lâm không có trải qua ngàn năm trước độc ma chi chiến, nhưng từ tiền bối nơi đó biết được trước kia thảm liệt, từ trong tư tịch hiểu được một đoạn lịch sử kia. Một trận chiến đấu, đánh chính là thiên hôn địa ám, toàn bộ Thiên Long thế giới võ giả chết chín thành. Cũng bởi vì một trận chiến đấu kia, vô số anh hùng cường giả phấn khởi, vô số võ giả che giả mang mọc chết đi, có thể lại có vô số võ giả đứng lên, cuối cùng đạt đến thế giới đỉnh phong, thành công chiến thắng độc ma. Hiện tại rất nhiều đứng đầu gia tộc chính là thời điểm thiết lập. Trong bọn họ lão tổ tông có rất nhiều liền tham gia qua một trận chiến đấu. Có thể ngàn năm trôi qua rồi, nguy cơ tiêu trừ, Thiên Long thế giới các đại gia tộc vì lợi ích lại bắt đầu cạnh tranh. Gia tộc cùng giữa gia tộc, võ giả cùng võ giả ở giữa, kề vai chiến đấu tình nghĩa, bây giờ còn có sao? Thế hệ trước đã gần đất xa trời, mới một đời còn không có trưởng thành, hiện tại độc ma có ngóc đầu trở lại, bọn hắn có thể đánh được sao? Tề Lâm trong lòng rất là sầu lo. Ai? Không biết lần này lại sẽ chết bao nhiêu người? Tề Lâm thở dài nói, cho dù chết vô số người, có thể đem độc ma đánh bại, đều là đáng giá. Sợ là sợ. Nếu là cuộc chiến đấu này thua, kết quả không cần nói cũng biết, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt. Ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng Thiên Long thế giới sẽ không thua. Nhìn thấy Tề Lâm lo lắng, Thần Minh an ủi. Tề Lâm lắc đầu, ngươi không hiểu. Thiên Long thế giới thái an ổn, đã thời gian quá dài không có trải qua chiến hỏa rồi. Đời này võ giả thoạt nhìn không tệ, nhưng cùng ngàn năm trước so, kém rất rất nhiều. Nhân kiệt bảng những võ giả kia, đều là mượn nhờ gia tộc mới trưởng thành lên, bọn hắn thiếu một cỗ huyết tính. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, chỉ có chính mình chém giết, chính mình kiếm lấy nguyên thạch võ giả, mới thật sự là cường giả. Dựa vào gia tộc, mặc dù không thể nói không có, nhưng cuối cùng người có năng lực, quá ít quá ít. Tần Minh tiếp tục can đuổi, không nên nản chí, trời không tuyệt đường người, ta tin tưởng sự tình cũng không có nghĩ bết bát như vậy. Tần Minh chưa từng có nghĩ tới dựa vào người khác, nếu độc ma thế lực xuất hiện ở Thiên Long thế giới, tự nhiên là đem hắn diệt. Hiện tại hắn lập tức liền muốn trở thành xà cấp cường giả. Hắn tin tưởng, lấy tốc độ tu luyện của hắn, nhất định có thể gặp phải Thiên Long thế giới cùng độc ma đại chiến. Độc ma. Tần Minh trong lòng quyết tâm, ngươi đem ta tiểu thế giới họa hại thảm như vậy, ngươi không có xuất hiện coi như xong, đã ngươi xuất hiện, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ta đều để ngươi hôi phiên diệt. Thứ sáu đại chí tôn thế giới sao? Một ngày nào đó, ta sẽ giết tới, đồ ngươi toàn bộ thế giới. Chương 1921, trở lại Đan Phô chương 1921, trở lại Đan Phô tại trong tiểu thế giới thì, hắn cũng cảm giác độc ma thế lực không được, không nghĩ tới như vậy không được, lại có thể cùng năm đại chí tôn thế giới đặt song song, trở thành thứ 6 đại chí tôn thế giới. Nhưng Tần Minh sẽ không bởi vì hắn mạnh, liền e ngại, liền từ bỏ báo thủ. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, về sau Tề Lâm bởi vì phải xử lý độc ma sự tình, rời đi, mà Tần Minh cũng trở về chính mình đan phô. Mễ Độ nhìn thấy Tần Minh trở về, vội vàng nên đón, "Tần thiếu gia, không cần lo lắng." Nhìn thấy Mễ Độ mồ hôi trên trán, Tần Minh biết hắn một mực tại lo lắng, cười nói, "Đều là chút tôm tép nhãi nhép mà thôi, đã giải quyết rồi. Ta hiện tại muốn đi bế quan tu luyện, đan phô liền giao cho ngươi." Đan phô bên trong có không ít võ giả tại xếp hàng, nhìn thấy Tần Minh trở về, lớn tiếng cùng hắn chào hỏi, "Tần lão bản." "Đa tạ Tần lão bản." Có võ giả chắp tay chân thành nhìn xem Tần Minh. Nhìn xem những võ giả này, Tần Minh phát hiện bọn hắn có chút quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại liền kịp phản ứng, những người này không phải đêm qua tại Vương gia đệ tam bên trong phòng đấu giá võ giả sao? Bọn họ chạy tới chính mình đan phô mua đan dược. Đồng dạng võ giả bình thường đều là tiêu phí không dậy nổi hắn đan phô bên trong đan dược, dù sao hắn đan phô bên trong chỉ có cựu phẩm đan dược, cấp bậc này chỉ có phú gia tử đệ mới tiêu phí lên. Võ giả bình thường cả một đời đoán chừng cũng liền dùng một hai lần, thậm chí có võ giả một lần cũng sẽ không dùng. Mà những võ giả này, nghĩ đến là được Vương gia bồi thường nguyên thạch, cho nên tới báo chi đảm mật. Tần Minh cười gật đầu, hướng phía hậu đường mà đi. Mễ Độ vẫn luôn đem Tần Minh nên đón đến phòng bên trong, lúc này mới trở lại đan phô tiền đường. Tần Minh sinh tử so đan, hắn cũng không có quan sát, đây là Tần Minh yêu cầu. Hắn đi cũng không giúp được một tay, còn không bằng tại đan phô bên trong chăm sóc sinh ý trong khoảng thời gian này, hắn tại đan phô bên trong một mực nội tâm thấp vọng, đây chính là hai vị xà đan sư, Tần Minh cùng bọn hắn so đan có thể là có thể thắng sao? Sợ Tần Minh đã xảy ra chuyện gì. Tần Minh nhân lại mới, đối đãi hạ nhân lại khẳng khái, tốt như vậy lao bản ở đâu tìm? Tại trong tâm thần bất định, có võ giả là hắn mang đến tin tức tốt, Tần Minh giao đấu thắng lợi, mà lại thắng không có bất kỳ cái gì lo lắng, người quan sát liền hô đã biển. Nghe võ giả lời nói, hắn lúc này mới đem tâm bỏ vào bụng. Theo giao đấu kết thúc, theo tới chính là đại lượng võ giả bình thường đến đan phô mua đan dược, thái độ đều cực kỳ tốt. Sau khi nghe ngóng mới biết được, những người này bởi vì đêm qua, Tần Minh tại Vương gia phòng đấu giá phân ra bọn hắn mấy trăm vạn nguyên thạch, bọn hắn hiện tại mua đan dược. Một là bởi vì sát thực thiếu khuyết đan dược tu luyện, hai là muốn cảm tạ Tần Minh. Tần Minh tại Vương gia phòng đấu giá làm sự tình, hắn một chút tin tức cũng không có đạt được, vẫn là những võ giả này, ngươi một lời ta một câu, trả lại như cũ hôm qua Vương gia phòng đấu giá sự kiện từ đầu đến cuối. Sau khi nghe, Mễ Độ chỉ có một cảm giác, Tần Minh lão bản thật sự là quá thần kỳ. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, lại có thể có người dám cùng thế lực lớn đứng đầu đối nghịch mà lại thắng. Càng là phân ra trăm ức nguyên thạch xuống dưới, thật bất khả tư nghị. Đây chính là trăm ức nguyên thạch, nếu là hắn có trăm ức nguyên thạch, nằm mơ đều có thể cười tỉnh, tuyệt đối sẽ không hào phóng phân cho những người khác. Hai vị già cấp luyện đan sư, cứ như vậy dễ như trở bàn tay không có bất kỳ huyền niệm gì đánh bại, đối với trăm ức nguyên thạch cũng không có bất cứ tham lam. Mễ Độ trong lòng hơi động, ngay từ đầu hắn hoài nghi Tần Minh sau lưng có thế lực ủng hộ. Mở ra đan phô về sau, đan phô nội nguyên nguyên không ngừng hàng hóa, càng là kiên định loại ý nghĩ này, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ chân tướng cũng không phải là dạng này. Tần Minh một mực lưu lại bên trong gian phòng, cũng không còn nhìn thấy thường xuyên xuất hiện, như vậy đan phô bên trong đan dược là từ đâu đến đây này? Chương 1922, bế quan đột phá chương 1922, bế quan đột phá mà lại, hắn đem đan phô bên trong nhận được nguyên thực, đều đem đến hậu đường đi, Tần Minh lấy đi về sau, cũng không còn thấy hắn ra ngoài. Nguyên thực cũng không thể thả thời gian quá dài, Tần Minh không có ra ngoài, tự nhiên không có khả năng cho hắn thế lực phía sau, như vậy những nguyên thực kia đi nơi nào đây? Rất có thể là bị hắn luyện đan. Không có khả năng, một cái luyện đan sư làm sao có thể luyện chế ra cung ứng toàn bộ đan phô dùng đan dược, mà lại đan phô là đi lượng. Đan phô bên trong đan dược, bán ra cho võ giả số lượng là cực ít một bộ phận, đại bộ phận đều bán cho mặt khác đan phô cùng một chút thế lực nhỏ. Bọn hắn đan phô bán ra đan dược, để cho 10 cái luyện đan sư đến luyện, liền xem như một khắc cũng không nghỉ ngơi, luyện đan mỗi một lô đều toàn bộ thành công, cũng không có khả năng luyện tới. Tần Minh chỉ là một vị luyện đan sư, không có khả năng. Mặc dù bác bỏ loại này không thiết thực ý nghĩ, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn cảm thấy hắn đoán là đúng. Chỉ có điều, hắn tìm không thấy bất kỳ lý do gì đến trèo chống sự thật này. Đan phô hậu đường bên trong gian phòng, Tần Minh ngồi xếp bằng. Hắn đã cùng Mễ Độ cố ý khai báo, trong khoảng thời gian này, hắn tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy chính mình. Bây giờ là thời điểm để cho huyết mạch tiến giai rồi. Đem không chọn vẹn giao cấp tinh huyết từ trong không gian giới chỉ lấy ra, Tần Minh hít sâu một hơi. Nếu không phải khu quy cùng thiên thu trì hoãn, có lẽ hắn hiện tại đã là xà cấp huyết mạch. Vương gia, ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta, ngươi chờ ta trả thù sao? Tần Minh cũng không phải một vị bị động bị đánh cũng không hoàn thủ hảo hảo tiên sinh, Vương gia vô lý như thế thủ nháo, trăm phương ngàn kế muốn tính mạng hắn. Hắn đương nhiên phải lấy răng còn răng. Nhưng hắn thực lực quá thấp, vì phòng ngừa Vương gia cá chết lưới rách, hắn muốn để võ đạo tiến giai xả cảnh mới được. Đến lúc đó, lại phối hợp huyết mạch biến thân, chí ít phương diện an toàn không cần lo lắng. Tần Minh có lòng tin, mượn nhờ Hoàn Mỹ Ngọc Thanh Đan, hắn có thể ngăn chặn trong cơ thể hung tính, để cho hắn không ảnh hưởng chính mình. Dạng này, hắn biến thân về sau, cũng có thể bảo trì thanh tỉnh. Xuất ra sớm chuẩn bị tốt đan dược, sau khi dùng, cầm lấy giao cấp tinh huyết, không chút lựa chọn để vào trong miệng. A! Tầng dưới chót kêu thảm, từ Tần Minh trong kẽ răng phun ra. Cắn răng, Tần Minh hai tay chống trên mặt đất, liều mạng vận chuyển công pháp. Giao cấp tinh huyết có thể có bao nhiêu năng lượng, hắn sớm đã coi đoán trước, nuốt nhất định sẽ thống khổ, không nghĩ tới thống khổ đến loại trình độ này. Cho dù là hắn luyện chế thất trùng thất hoa đan, loại này chuyên môn dùng để tra tấn người độc đan cũng không sánh bằng đi. Trái tim kịch liệt nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, toàn thân mạch máu đi theo bành trướng, cô bảo, mỗi một lần nhảy lên, cũng cảm giác ảnh toàn thân bị kim đâm. Hấp thu, người cho ta hấp thu. Tần Minh trong lòng hết sức thúc giục. Giao cấp tinh huyết cũng không phải là thân thể của hắn có thể thừa nhận, dù là thân thể của hắn đã đạt đến phổ thông xà cấp cường giả cũng giống như vậy. Giao cấp tinh huyết nếu trong cơ thể hắn thánh huyết không kịp hấp thu, hắn chỉ có một hạ trạng, bạo thể mà chết. Dù là hắn sớm phục dụng đan dược cũng giống như vậy. Đan dược chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Có lẽ là Tần Minh la lên có tác dụng, hắn cảm giác trong thân thể mênh mông năng lượng đang từ từ thiếu. Mặc dù không nhiều, có thể trung bình là tại hướng phương hướng tốt phát triển. Tần Minh càng nhanh hơn độ vận chuyển công pháp, liều mạng mà nhẫn mại lấy đau đớn. Một chút thống khổ điểm giảm bớt, cuối cùng không biết qua bao lâu, thống khổ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, theo tới chính là huyết mạch năng lượng cường đại, tuôn hướng toàn thân hắn. Chương 1923, cuối cùng đạt xà cảnh chương 1923, cuối cùng đạt xà cảnh bên trong gian phòng, Tần Minh nhắm mắt lại, một mảnh an tưởng. Nếu không phải tan vỡ mặt đất, cùng bị mồ hôi toàn bộ ướt nhẹp y phục, hoàn toàn nghĩ không ra, vừa mới hắn đã trải qua rất nhiều thống khổ. Muốn tiến giai xà cảnh rồi. Cảm giác được trên thân dị dạng, đắm chìm tại trong tu luyện Tần Minh trong lòng hơi động. Hắn lúc trước đã đạt đến tiên cấp đỉnh phong, thân thể nội tình càng là quang phổ thông tiên cấp đỉnh phong võ giả 10 đầu đường phố, hiện tại lại thêm hắn hấp thu giao cấp tinh huyết. Huyết mạch chắc chắn đã tiến giai thành xà cấp rồi. Huyết mạch bình cảnh một khi đánh vỡ, hắn tiến giai xà cảnh đường hoàn toàn bị đạt thông, một cách tự nhiên có thể lên cấp. Có lẽ còn có thánh huyết trợ giúp. Cảm giác được trong huyết mạch to ra năng lượng, Tần Minh trong lòng suy đoán. Lúc này Tần Minh không do dự nữa, mượn nhờ cô năng lượng này, hướng phía xà cấp xung kích. Xà cấp là võ giả từ trong đến bên ngoài lộ sắc một cái quá trình, hung hiểm dị thường, bất quá đối với Tần Minh tới nói, vạn vô nhất thất. Hắn có hoàn mỹ đan dược tương trợ, lại là thánh huyết, nội tình mười phần, nếu hắn đều không có đột phá, những võ giả khác càng không có thể. Ba ngày đi qua, xếp bằng ngồi dưới đất một mực không động Tần Minh, mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Ta rốt cục đạt tới xà cảnh rồi. Nắm quả đấm thật chặt, Tần Minh đứng người lên, trên không trung tùy ý huy vũ một cái. Nắm đấm đập nện lấy không khí, phát ra đùng đùng tiếng vang. Là thời điểm giải quyết Vương gia vấn đề. Tần Minh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt sát cơ lộ ra ngoài. Vương gia phủ đệ, Vương gia gia chủ Vương Phổ Tâm từ bên ngoài không kịp thở trở về. Vừa về đến, an vị tại chính mình căn phòng bên trong, bưng lên trên bàn ấm trà, liều mạng hướng đổ vô miệng. Uống xong, hắn buông xuống ấm, hướng về phía trong phòng một cái tràn ngập phúc hậu nữ nhân nói, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử đi đến Vương Phổ Tâm trước bàn, là hắn dùng cái chén châm trà ngon, đặt ở trước bàn, lại phục hắn ngồi xuống. Ngươi bao lớn rồi, còn dạng này nôn nôn nóng nóng, ngươi nói một chút, ngươi bao lâu không có đi tìm ta? Nhìn xem nữ nhân trước mặt, Vương Phổ Tâm cao mày. Bọn họ là vợ chồng, nhưng hắn cũng không phải là chỉ có cái một nữ nhân. Giữa bọn hắn kết hợp hoàn toàn là bởi vì gia tộc cần, phía sau nàng cũng có một cái thế lực, mặc dù so sánh lại Vương gia kém một cái cấp bậc, có thể Vương gia cũng cần gia tộc của nàng trợ giúp. Nói thật, dung mạo của nàng cực đẹp, bất kể là lễ nghi, vẫn là người, hắn làm đều rất tốt. Đặc biệt là hắn sinh hai đứa con trai, càng là định tại Vương gia chủ mẫu địa vị. Bình thường hắn cũng rất thích nàng. Nhưng lúc này đây, Vương Bạt làm thật sự là quá mức. Hắn vừa mới vì phòng đấu giá sự tình, chạy đông chạy tây, cuối cùng là để cho phòng đấu giá sinh ý đã có một chút khởi sắc. Nhớ tới Vương Bạt, hắn liền tức giận lớn. Tại phòng đấu giá bảo bối coi như xong, đây cũng không phải là cái đại sự gì, hắn cũng không còn bất làm loại sự tình này. Có thể sai liền lỗi tại hắn để cho người ta cho tại chỗ đổi kịp. Tại chỗ bắt được còn chưa tính, hắn còn nói ngọn gió nào nói phong ngữ, đem phòng đấu giá, đem Vương gia hướng nơi đầu sóng ngọn gió đẩy. Võ giả bình thường mặc dù một cái chẳng ra sao cả, cũng xác thực không cần để ý, có thể Thiên Long đại lục võ giả nhiều nhất chính là võ giả bình thường. Đắc tội bọn hắn, cũng mang ý nghĩa đắc tội Thiên Long đại lục tuyệt đại đa số võ giả. Một cái phòng đấu giá, không cùng người vì thiện, khắp nơi đắc tội với người là chuyện gì xảy ra? Thanh danh một khi hỏng, còn có người đến Vương gia phòng đấu giá bảo bối sao? Nếu hắn bị bắt lại, lập tức nhận sai, tư thái hạ thấp một chút, lại phụng sau chuẩn bị một phen, tuyệt đối có thể để cho phòng đấu giá thanh danh khôi phục. Cũng không phải là cái đại sự gì. Chương 1924, cầu tình chương 1924, cầu tình thầm nghĩ cái gì, liền nói cái gì, này nhi tử thật sự là quá ngu rồi. Xem như Vương gia nhị công tử, dù là bỏ qua gia tộc người thừa kế vị trí, thế nhưng đại biểu cho Vương gia. Tuy ý tại công chúng trường hợp nói lời ngu dốt, để cho phòng đấu giá tổn thất nặng nề, hắn hận không thể quân pháp bất vị thân. Vậy liền coi là rồi. Đã xảy ra, lại thế nào trách cứ cũng không hề có tác dụng. Hắn cần phải làm là xử lý sự tình. Có thể, hắn lại gây Tần Minh. Hắn thế mà ngày thứ hai liền điều động hai vị xà đan sư đi giết Tần Minh. Mặc dù là mượn hai vị xà đan sư, đều cùng Tần Minh có cửu hận quan hệ, đem Vương gia phiết tại một bên. Có thể đây cũng quá cấp bách rồi, để cho người ta thấy thế nào, nghĩ như thế nào. Bết bát nhất là, hai vị xà đan sư đang tỉ đấu trên trận chính miệng thừa nhận là hắn Vương gia sai phái. Hai vị xà đan sư còn bại bởi Tần Minh, thân tử đạo tiêu. Trận này giao đấu qua đi, để cho Vương gia chân chính thanh danh hoàn toàn xấu, lại nghị khôi phục lại lúc trước, ít nhất cần thời gian 10 năm. 10 năm này, Vương gia chỉ có thể thành thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cái này khiến hắn làm sao không tức. Vạn hạnh chính là, Tần Minh đang tỉ đấu về sau, cũng không có dây dừa không nứt. Lần này thật sự là xoay chuyển tính, nếu Tần Minh nắm lấy chuyện này không thả, tuyệt đối biết đánh nhau đánh tới ta Vương gia. Hắn vì cái gì không có cầm chuyện này làm văn chương đây? Vương Phổ Tâm trăm mối vẫn không có cách giải. Cùng Tần Minh tiếp xúc thời gian không dài, nhưng đối phương tính cách để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Loại kia quả quyết, loại kia không sợ, tâm tư kín đáo, tuyệt đối không phải người bình thường có thể nắm giữ. Tại toàn bộ sự việc bên trên, từ khi hắn hoài nghi có người từ đó cản trở, đang hãm hại hắn, Tần Minh chưa tới một bước, nhìn qua đều cực kỳ tùy tiện, nhưng trên thực tế đều xử lý cực tốt. Đầu tiên là chính mình đem 2 ước nguyên thạch chính mình ném xuống đất, biểu hiện ra đối với phòng đấu giá tôn trọng, để cho người không thể chê bai. Tiếp theo yêu cầu người ở phía trên cũng nghiệp tư. Nghĩ đến, hắn khi đó đã biết người ở phía trên, nhưng thật ra là Vương gia rồi. Chỉ có điều không có xác định. Mà về sau, liên tục yêu cầu về sau, quả quyết xuất thủ, phá bỡ bao xương, để cho Vương Bạt bạo lộ ra tại đại chúng trước mặt. Cái này cực kỳ điên cuồng, nếu là những thế lực lớn các người, Tần Minh làm như vậy, đã đắc tội Vương gia, lại đắc tội thế lực lớn. Nhưng trên thực tế, này cũng dễ xử lý, chỉ cần chịu nhận lỗi là được. Mà Tần Minh cũng sớm đã làm, hắn sớm nói đem 2 ước nguyên thạch cùng Ngọc Thanh Thảo cho đối phương. Đây là tham dò đồng thời, cũng là đang vì đó sau làm những chuyện như vậy chịu nhận lỗi. Coi như trong đó không phải Vương Bạt, hắn cũng có thể toàn thân trở ra, tâm tư cực kỳ kín đáo. Sau đó hắn phân tích, đều cảm thấy chỉ có làm như vậy mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, nghĩ đến nhìn như điên cuồng, lại là cuối cùng biện pháp, sát thực lợi hại. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện là Vương Bạt về sau có ý chọc giận, hướng dẫn, càng làm cho trong lòng của hắn phát lạnh. Trừ xử lý sự tình ra, chỗ hắn để ý người lên, cũng là thủ đoạn cực kỳ bất phàm. Vương Bạt lời nói, nhìn như là hắn tiếng lòng của mình, nhưng trên thực tế đều là nhận Tần Minh hướng dẫn, đoán chừng Vương Bạt chính hắn đến bây giờ còn không có phát hiện đi. Mà lần này sinh tử đấu đan, càng làm cho hắn kiến thức Tần Minh tiềm lực, xác nhận hắn thủ đoạn lợi hại. Hai vị thành danh đã lâu, kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, cứ như vậy không minh mà thua, còn đem Vương gia khai ra. Trận này giao đấu, Thần Minh mục đích toàn bộ đặt đến. Tinh tế suy tư, làm sao không để cho người ta vạn phần hoảng sợ. Hắn tại xử lý phòng đấu giá tiêu đầu loạn mà thôi đồng thời, cũng một mực đang tự hỏi một sự kiện, muốn hay không chế vào áp lực, đem Thần Minh giết. Chương 1925, sợ hãi Vương Phổ Tâm chương 1925, sợ hãi Vương Phổ Tâm giết, hắn Vương gia thanh danh triệt để xong đời, phòng đấu giá chỉ có thể phân ra đến cho gia tộc khác kinh doanh. Thậm chí, hắn Vương gia tại Lan Thành lăn lộn ngoài đời không nổi, trở thành gia tộc nhị lưu. Nhưng nếu là không giết Tần Minh, rất có thể toàn cả gia tộc đều sẽ gặp nạn. Tần Minh làm việc như thế quả quyết, là hắn bình sinh nghĩ thấy. Như thế quả quyết người, lại có năng lực người, rất có thể sẽ trăm phương ngàn kế đối với Vương gia xuất thủ. Sẽ có cái gì ngoài dự đoán của mọi người thủ đoạn, Vương Phổ Tâm dự đoán không đến, cũng không dám nghĩ. Nhưng hắn biết, kết quả có thể là hắn không tiếp thụ nổi. Cho nên, Tần Minh tuyệt đối không nên có đối với Vương gia tâm tư xuất thủ, một khi có, hắn Vương gia khẳng định tổn thất nặng nề. Tần Minh có hay không xuất thủ quyết tâm, đây là hắn một mực tại suy tính vấn đề. Có thể hay không hòa bình giải quyết chuyện này. Chọc Tần Minh, Vương gia hiện tại đường thật không tốt đi, hắn muốn cùng bình giải quyết. Thế nhưng là, Tần Minh sẽ tiếp nhận hòa bình giải quyết sao? Nếu là không có hai vị luyện đan sư sự tình, hắn kéo xuống một gương mặt mò, bỏ đi rất nhiều lợi ích, chưa hẳn không có khả năng. Nhưng bây giờ, giết. Vương Phổ Tâm trong lòng đặt quyết tâm. Mặc dù giết Tần Minh sẽ để cho hắn Vương gia tổn thất nặng nề, sẽ để cho địa vị của hắn khó giữ được. Dù sao, hắn Vương gia cũng không phải một người hắn Vương gia, còn có trưởng lão. Hắn làm để cho gia tộc tổn thất nặng nề sự tình, nhất định phải vì gia tộc phụ trách. Chỉ có thể từ vị trí gia chủ lùi xuống. Cho dù là từ bỏ gia chủ ra, hắn cũng muốn giết Tần Minh. Hắn đã dự liệu được, không giết Tần Minh, một ngày nào đó, hắn Vương gia sẽ bị Tần Minh tạo chết. Loại người này quá kinh khủng. Để cho hắn buông tha vị trí gia chủ, hắn thực sự không cam lòng. Lúc này mới một mực hạ không được quyết định. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định, làm. Một khi nếm được quyền lợi tư vị, để cho hắn buông tha quyền lợi, so giết hắn còn để cho hắn khó chịu. Hắn làm sao có thể không hận, hận không thể giết Vương Bạt. Hổ dữ không ăn thịt con, nếu không phải Vương Bạt là con của hắn, hắn đã giết một vài lần. Ta không có quyền lợi, ngươi sau này cũng sẽ không tốt hơn, đây chính là báo ứng, sau này mình tự giải quyết cho tốt đi. Chủ động từ vị trí gia chủ lui xuống, hắn có thể trở thành trưởng lão, mặc dù không thể đàng can thiệp gia tộc chính sự, nhưng đãi ngộ coi như không tệ. Về phần hai vị nhi tử, liền không có vận tốt như vậy, một khi hắn lui xuống, bọn hắn liền không lại xem như gia tộc người thừa kế bồi dưỡng, tài nguyên cũng chỉ là cùng bình thường gia tộc tử đệ tương đương. Đang suy nghĩ gì đấy? Nữ tử đem nước trà bưng lên, ngươi xem trà đều lạnh. Vương Phổ Tâm mặt không thay đổi đem trà tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Vương Phổ Tâm uống trà, nữ tử trên mặt vui mừng, cau mày, lộ ra biểu tình ai mà nói, lao ra, Bạt Nhi đã bị nhốt 3 ngày rồi, hắn chịu không ít khổ. Ngươi khí cũng hẳn là tiêu tan, hai tử tiểu không hiểu chuyện, trừng phạt một cái liền tốt, đem hắn thả ra đi. Bình thường chỉ cần lộ ra biểu lộ như vậy, Vương Phổ Tâm liền sẽ theo nàng. Nàng sở dĩ không có ngay từ đầu liền cầu tình, chính là vì để cho Vương Phổ Tâm đem bất giận. Hiện tại qua thời gian dài như vậy, mới có thể khiến nhi tử Vương Bạt ra đi. Nhưng chờ thật lâu, cũng không còn thấy Vương Phổ Tâm tỏ thái độ, chỉ là sụ mặt, đứng ở nơi đó, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lao ra. Vương Bạt bỏ qua kế thừa vị trí gia chủ, đã bỏ đi rất nhiều, ngẫu nhiên lịch ngợm, cũng là có thể lý giải. Chúng ta hẳn là nhiều hơn đền bù hắn. Vương gia gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ ngay cả một người đều nuôi không nổi sao? Lời của nữ tử ân tiết cứng rắn đi xuống, nên đón hắn cũng không phải là Vương Phổ Tâm xem thường thì thầm, mà là mãnh liệt một cái tát. Chương 1926, chỉ có một biện pháp chương 1926, chỉ có một biện pháp bà. Vương Phổ Tâm phẫn nộ nói, cũng là bởi vì con trai ngoan của ngươi, làm hại toàn bộ vương gia đều ăn ngủ không yên. Làm hại vương gia 20 năm đều lật người không nổi. Làm hại ta muốn bức bỏ vị trí gia chủ. Vương tha hắn. Ta hiện tại hận không thể giết hắn. Nói xong, Vương Phổ Tâm phẫn nộ xoay người, đóng sập cửa mà đi. Ô ô. Bên trong gian phòng truyền nữ tử tiếng khóc, bên trong thanh âm, càng nhiều không phải bị khuất, mà là sợ sệt. Vừa mới nàng nghe được cái gì, lại là từ bỏ vị trí gia chủ. Chẳng lẽ lần này vương bạt thật sự gây đại họa? Không phải liền là đắc tội một cái tiểu thế giới xuất hiện võ giả sao? Lúc nào tiểu thế giới xuất hiện võ giả, một vị thiên sĩ, liền có năng lượng lớn như vậy? Vương gia thế nhưng là có hơn 10 vị giao cấp cường giả, liền một cái nho nhỏ thiên sĩ đều không đối phó được. Nàng làm sao biết, hiện tại Tần Minh chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Vương gia không thể động đến hắn, một khi động, sẽ bị toàn bộ Lan Thành tất cả võ giả bình thường chống lại. Võ giả bình thường mới là một thành trì căn cơ, có thể tưởng tượng, đối phó Tần Minh, vương gia muốn trả cái giá lớn đến đâu. Bên ngoài gian phòng, Vương Phổ Tâm đứng ở dưới ánh trăng, nhìn qua trên đầu bóng đêm. Vừa mới suy nghĩ ba động không chừng, cuối cùng quyết định, tâm ngược lại bình tĩnh xuống tới. Ai, nếu ta hai đứa con trai, có Tần Minh một nửa thủ đoạn liền tốt, toàn bộ vương gia liền sẽ không lại như bây giờ vậy bộ dáng. Vương gia mặc dù là Lan Thành đứng đầu gia tộc, nhưng không có long cấp cường giả, đây là vương gia lớn nhất tệ nạn. Nếu là vương gia có long cấp cường giả, dù là xuất hiện vấn đề lớn hơn nữa, chỉ cần long cấp cường giả không ngã, vương gia trước sau là đứng đầu gia tộc. Mặc dù vương gia là đứng đầu gia tộc, có thể nó cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì thực lực, mà là thực lực và lực ảnh hưởng, trung tác dụng dưới, mới thôi động vương gia trở thành đứng đầu gia tộc. Cho nên, lực ảnh hưởng đối với vương gia tới nói, cực kỳ trọng yếu. Mà phòng đấu giá chính là ảnh hưởng lực nơi phát ra, hiện tại phòng đấu giá xuất hiện nguy cơ, chính là đả thương vương gia căn cơ. Trưởng lão người, không chỉ một lần tìm hắn, để cho hắn phiền phức vô cùng. Trưởng lão người, chỉ thấy lần đấu giá này làm được tổn thất, cho vương gia mang đến cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Nhưng bọn hắn làm sao biết, hiện tại đụng phải nguy cơ, so với Tần Minh đến, chẳng đáng là gì. Hắn mặc dù tại xử lý phòng đấu giá sự tình, nhưng trong lòng vẫn nghĩ Tần Minh. Lấy Tần Minh tính cách, không có khả năng từ bỏ ý đồ, chỉ có thể giết hắn. Chỉ có người chết mới không có nguy hiểm. Hắn đương nhiên muốn qua dùng những phương pháp khác, đem vương gia hái xuất hiện. Có thể nghĩ đến muốn đi, hắn phát hiện, dùng mặt khác bất kỳ phương pháp nào đối phó Tần Minh đều không có tác dụng. Dùng âm mưu quỷ kế đối phó Tần Minh, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Vương Bạt đã liên tục làm 3 lần, đều bị Tần Minh nhẹ nhõm phá giải, ngược lại để cho vương gia lâm vào lưỡng nan chỗ. Nếu là vừa mới bắt đầu liền quả quyết một chút liền tốt, mặc dù đối với vương gia nhất định có ảnh hưởng, nhưng có thể rất nhanh khôi phục lại. Mà bây giờ, Tần Minh cùng vương gia khúc mắc đã làm rõ, toàn bộ Lan Thành đều biết giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì. Lại giết Tần Minh, đây chính là tại công nhiên phá hư Lan Thành quy củ, tất nhiên sẽ nhận tất cả võ giả bình thường chống lại, cùng với các gia tộc bỏ đá xuống giếng. Dùng âm mưu quỷ kế đối phó Tần Minh người như vậy, đã không có chút nào tác dụng. Chỉ có một biện pháp, chính là giết. Lớn hơn nữa tổn thất cũng phải giết hắn. Tần Minh, ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách người quá thông minh. Sờ lên kiếm trong tay, Vương Bổ Tâm trong mắt sát khí lộ ra ngoài, bước chân hướng về phía mặt đất nặng nề đập mạnh, người đằng không mà lên, hướng phía Tần Minh đàn phô bay đi. Hắn muốn đích thân độc thủ, chuyện này giao cho những người khác hắn không yên lòng. Chương 1927, Vương gia thiếu sót chí mạng. Chương 1927, Vương gia thiếu sót chí mạng. Tần Minh xếp bằng ngồi dưới đất, trong lòng suy nghĩ lấy giải quyết như thế nào vương gia vấn đề. Đầu tiên vương gia có 10 cái giao cảnh giới cường giả, đây là toàn bộ Lan Châu công nhận bí mật. Nếu muốn giải quyết triệt để vương gia, liền muốn giải quyết những thứ này giao cấp cường giả. Hắn hiện tại có thực lực này sao? Mặc dù cảnh giới đến xa cảnh, Tần Minh cảm giác mình thực lực tăng cường rất nhiều, có thể vượt nhất cấp chiến đấu, vẫn là không có chút nào phần thắng. Như vậy chỉ có một loại biện pháp, đánh trước thất bại vương gia, đoạn mất nó căn cơ, sau đó chậm rãi thu thập. Một cái gia tộc, nếu là phân băng gạt bỏ rồi, bọn hắn như vậy dùng cái gì nuôi sống 10 cái giao cảnh giới cường giả? Tự nhiên cần giao cảnh võ giả chính mình kiếm lấy tu luyện nguyên thạch. Vương gia trong gia tộc giao cảnh giới võ giả là cái gì cá tính? Tần Minh hỏi thăm rõ ràng. Bọn hắn như là đại đa số gia tộc cường giả, sống phong túng, sinh hoạt xa xỉ. Đến giao cấp về sau, muốn tiến thêm một bước là cực kỳ khó khăn. Mà giao cấp cường giả đã đứng ở thế giới đỉnh, long cấp võ giả cực kỳ thưa thớt, long cấp không giả, giao cấp là vua. Long cấp vô vọng, mà giao cấp quyền lợi ngập trời, đại đa số giao cấp võ giả đều bị dưới đáy võ giả lấy lòng, cùng ăn chơi đàng điếm chối nhùng dần. Lấy kiệm nhập xa xỉ dễ, lấy xa xỉ nhập kiệm khó. Chỉ cần diệt toàn bộ vương gia, phía trên giao cấp cường giả, 89 phần 10 phân băng gạt bỏ. Cứ như vậy, hắn đối phó vương gia dòng chính sẽ đơn giản rất nhiều. Đối với Tần Minh tới nói, vương gia diệt, vương gia dòng chính chết rồi, còn lại giao cấp cường giả, thả cũng liền thả. Hiện tại Thiên Long thế giới độc ma bóng dáng hiện thân, giao cấp võ giả giữ lại ít nhiều có chút tác dụng. Như vậy thế nào lại đem vương gia phá đổ? Vương gia căn cơ tại phòng đấu giá, chỉ cần đem phòng đấu giá thanh danh bôi xấu, sinh ý chính lệnh, thậm chí lô bốn, đoạn mất vương gia nguyên thạch nơi phát ra, tự nhiên là đoạn mất vương gia căn cơ. Hắn cũng không tin, không có phòng đấu giá, to như vậy vương gia sẽ không bởi vì nguyên thạch mà phát sầu. Loại gia tộc này, mặc dù kiếm được nguyên thạch nhiều, nhưng bình thường tiêu hao cũng nhiều. Khỏi cần phải nói, liền mỗi tháng cung phụng cho giao cấp cường giả nguyên thạch, liền một khóa cũng không thể ít. Hắn đem phòng đấu giá sinh ý triệt để bấy nhiêu, không có nguyên thạch nơi phát ra, trừ phi sống trong nhung lụa vương gia giao cấp cường giả, có thể đi chính mình kiếm lấy nguyên thạch, trợ giúp gia tộc. Giao cấp cường giả vất vả kiếm lấy nguyên thạch, trợ giúp gia tộc, khả năng quá nhỏ. Vương gia, ngươi có hai cái khuyết điểm chí mạng, một là ngươi không có long cấp cường giả. Hai, ngươi ngoại xính quá nhiều giao cấp võ giả, mà đem gia tộc căn cơ dựa vào tại phòng đấu giá bên trên. Một khi phòng đấu giá xảy ra chuyện, sẽ không có người cùng gia tộc cùng đi nan quan. Tại Tần Minh xem ra, vương gia lỗ thủng quá nhiều, muốn phá đổ nó cũng không khó. Tại Thiên Long thế giới, phần lớn đều là loại gia tộc này trưởng quản lấy thành trì quyền lợi, một khi độc ma xâm chiếm, năm bè bảy mảng. Tần Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Giống như phượng gia như thế là long cấp cường giả tạo dựng lên gia tộc quá ít, ngàn năm trước hạo kiếp để cho đại lục vô số cường giả mất mạng. Mà khi đó quật khởi gia tộc, một mực phát triển đến bây giờ, tự nhiên gia tộc lực ngưng tụ, cùng thực lực không phải gia tộc khác có thể so sánh. Nhưng như vậy gia tộc quá ít, toàn bộ Lan Thành cũng chỉ có một phượng gia, những thành trì khác cũng không khá hơn chút nào. Mới quật khởi long cấp cường giả, không có trải qua chiến tranh, bọn hắn có thể dẫn đầu tiên long thế giới võ giả đánh bại độc ma thế lực sao? Mặc dù Tần Minh trong lòng cực muốn khẳng định, còn có một thanh âm tại nói cho hắn biết, 89 phần 10 không có khả năng. Dạng này võ giả đánh không lại độc ma. Chương 1928, đối phó vương gia phương pháp. Chương 1928, đối phó vương gia phương pháp. Ngàn năm không có phát sinh chiến sự, thiên long thế giới đã dần dần đánh mất tính cảnh giác, ngàn năm hòa bình mang cho thiên long thế giới võ đạo phát triển, cũng đồng thời mang đến không ít tệ nạn. Tại Tần Minh xem ra, cao cấp võ giả đối với thực lực thấp võ giả phát ra từ nội tâm kinh thường, tại thiên long thế giới rất nghiêm trọng, thậm chí đã nhanh đến công khai tình cảnh, nay lại dẫn đến nội loạn, càng sẽ tạo thành nguy hiểm tiến đến thì lẫn nhau không giúp đỡ. Thực lực cao võ giả tự nhiên trọng yếu, có thể thực lực bình thường võ giả cũng không thể thiếu. Nếu không có thực lực thấp võ giả trợ giúp, đối phó lại sắp tới nguy hiểm, kết quả để cho người ta sầu lo. Được rồi, những thứ này cũng không phải là ta nên suy tính, hiện tại ta phải làm chính là nắm chặt để thăng thực lực. Đại lục bây giờ còn chưa có phát sinh lớn nguy cơ, mà độc ma thế lực cũng không có khả năng một hơi trực tiếp ăn thiên long đại lục. Từng bước xâm chiếm quá trình cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Chỉ hy vọng thiên long thế giới võ giả có thể phản ứng sớm một chút, không muốn chờ đến thụ trọng thương về sau mới phản ứng được. Khi đó nên cái gì đã trễ rồi. Tần Minh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa thiên long thế giới sự tình, mà là đem suy nghĩ tập trung ở giải quyết vương gia. Như là đã dự định, trước đối phó vương gia võ giả cấp thấp, lại đối phó giao cấp cường giả. Tần Minh liền bắt đầu từ hướng này. Thực lực thấp võ giả rất tốt đối phó, hiện tại thành vệ quân còn không có cho ta một cái công đạo, ta tự nhiên có thể bắt đầu từ hướng này. Bởi vì vương gia có giao cấp cường giả, cho nên thành vệ quân không tiện nói gì, như vậy ta cùng với vương gia chiến tranh chỉ cần mật, bọn hắn không có cách nào của ta. Nếu là thành vệ quân bởi vì hắn đối phó vương gia tại trong thành chỉ gây nên hỗn loạn, chuyện này tìm hắn gây phiền phức, hắn tự nhiên có thể đem bởi vì lúc trước vương gia đối phó hắn mà thành vệ quân mặc kệ sự thật cầm tới làm văn chương. Thành vệ quân sở dĩ tại Lan Thành có địa vị cao quý, nguyên nhân đầu tiên là bọn hắn thực lực cường đại, nguyên nhân trọng yếu nhất là bọn hắn theo lẽ công bằng làm việc. Tuyệt đối theo lẽ công bằng làm việc là không thể nào, Tần Minh cũng sẽ không như thế ngây thơ. Liền hắn lấy được tình báo, thành vệ quân bên trong liền có người của vương gia, làm sao có thể theo lẽ công bằng làm việc? Nhưng thành vệ quân tuyệt đối không dám công khai đối phó hắn. Nếu thành vệ quân tại lúc bắt đầu, tại hắn và vương gia ở giữa, lựa chọn ai cũng không rút, tự nhiên tiếp xuống cũng chỉ có thể ai cũng không rút. Một khi bọn hắn rõ ràng thiên vị vương gia, Tần Minh có là phương pháp đối phó. Vương gia cũng bởi vì tín dự nguy cơ, tạo thành hiện tại phòng đấu giá sinh ý giảm đột ngột, thành vệ quân nếu là không có tín dự, chỉ có thể ngay tại chỗ giải tán. Lan Thành những thế lực lớn khác, tuyệt đối không cho phép thành vệ quân muốn làm gì thì làm. Đã ngươi vương gia không từ thủ đoạn đối phó ta, như vậy ta cũng không cần khách khí. Để ý đến ngươi không so sánh được thắng ta, đến cho ta so thực lực. Ngươi cuối cùng sẽ phát hiện, thực lực các ngươi cũng không so sánh được thắng ta. Tần Minh đứng người lên, lạnh lùng cười một tiếng, đẩy cửa phòng ra, dự định đi tiền đường, tìm Mễ Độ an bài đối phó vương gia phương pháp. Đúng lúc này, trong không khí có một cỗ to ra áp lực, hướng về hắn đè xuống. Tinh thần điên cuồng cảnh báo, sát cơ như là như phong bạo, hướng phía hắn quét sạch. Trong nháy mắt, Tần Minh lông tơ dựng ngược, hướng phía bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy vương gia gia tộc mặt mũi tràn đầy tàn khốc, trong mắt sát khí phun ra ngoài, trong tay nắm lấy trường kiếm, đang ngang qua hướng hắn vùng vẫy mà đến. Trên thân kiếm, phản xạ ánh trăng, tốc độ cực nhanh, rất hiển nhiên, vương gia gia chủ đã chuẩn bị không ít thời gian, sẽ chờ hiện tại nhất kích tất sát. Tiên hạ thủ vi cường, vương gia vượt lên trước độc thủ. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy tàn khốc, không chút do dự hạ sát thủ vương gia gia chủ, Tần Minh trong đầu phản ứng đầu tiên, không phải sợ sệt, mà là ngạc nhiên. Không nghĩ tới, vương gia thế mà mạnh hướng độc thủ. Chương 1929, tập sát. Chương 1929, tập sát đến hay lắm. Tần Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn từ khi trở thành xà cấp cường giả về sau, chẳng những nhục thân cường độ đại tăng, tinh thần lực cũng là so trước kia nhạy cảm không ít. Vừa đẩy cửa ra, hắn liền phương hướng trong không khí bầu không khí không đúng. Sau đó vương gia gia chủ sát cơ liền đến. Vương gia gia chủ tự cho là hắn xuất kỳ bất ý, kỳ thật đã sớm bị phát giác. Nhìn qua khoái công đến trường kiếm, Tần Minh trong thân thể nguyên khí không tự chủ được, lấy quy tích đặc biệt vận chuyển lại. Bá. Tần Minh thân thể không lùi bỏ vào, giống như phiến la cây, nhẹ đống lướt ngang đến vương phổ tâm sau lưng. Cùng hắn lưỡi dao, lệnh một ly mà qua. Nhìn qua lệnh một ly, nhưng trên thực tế kém rất nhiều. Từ khi Tần Minh triệt để lĩnh ngộ Vizina bộ về sau, hắn liền đối không khí trúng gió đã có cảm ứng, có thể làm ra rất nhiều trái với lẽ thường động tác. Đang tránh né địch nhân công kích, tiến bộ không chỉ một sao nửa điểm. Tần Minh, ngươi có chút bản sự, khó trách ngươi ngông cuồng như thế. Không có giết Tần Minh, vương phổ tâm rất là ngoài ý muốn. Hắn đã tại nơi này ẩn nút có một hồi, lấy hắn giao cấp thực lực, hắn tin tưởng Tần Minh tuyệt đối không phát hiện được hắn. Thật không nghĩ đến, hắn đánh lén thế mà không thể thành công. Xem ra Tần Minh quả nhiên như hắn dự đoán như thế, khó đối phó. Đặc biệt là, nhìn thấy Tần Minh tại phát hiện mình về sau, trên mặt không có một chút giật mình, càng không có sợ hãi. Là hắn biết, một kích này khả năng rơi vào khoảng không. Tần Minh, ngươi đoán được ta sẽ tới giết ngươi? Vương Phổ Tâm hỏi. Tần Minh lắc đầu, không có đoán được. Bất quá, ta và ngươi Vương gia đã là tử địch, đối với địch nhân sẽ làm chuyện gì, ta đều sẽ không ngoài ý. Ngươi quả nhiên giống như ta nghĩ. Vương Phổ Tâm ánh mắt lâm nhiên, cùng Vương gia đã không chết không thôi. Tần Minh ánh mắt bình thản, không phải ta cùng với Vương gia không chết không thôi, mà là Vương gia cùng ta không chết không thôi. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có chủ động đắc tội qua Vương gia, thậm chí cùng Vương gia không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Hắn đến bây giờ đều có chút không hiểu rõ, hắn đến cùng làm sao đắc tội Vương bạn. Nói cái gì chính là nhìn tiểu thế giới võ giả khó chịu, cho nên phải hãm hại hắn. Tần Minh cũng không tin, Vương bạn sẽ có nhảm chán như vậy. Hắn đoán chừng tiểu thế giới là một nguyên nhân, nhất định còn có nguyên nhân khác. Dù sao tại Lan Hành, tiểu thế giới võ giả quá nhiều, Vương bạn nếu là chán ghét tiểu thế giới võ giả, cũng sẽ không vẹn vẹn nhằm vào hắn. Không có chủ động đắc tội ta Vương gia. Vương Phổ Tâm cười lạnh, tại phòng đấu giá bên trong, nếu không phải ngươi dụ kế, ta Vương gia sẽ tổn thất trăm ức nguyên thạch, sẽ tổn hại thanh danh. Chẳng lẽ đây không phải là ngươi làm? Tần Minh nhíu mày, vốn chính là ngươi phòng đấu giá làm không đúng, ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc mà thôi. Đây là của ta hợp pháp quyền lợi, ta vì cái gì không thể bảo trì? Vương Phổ Tâm lại một lần nữa thanh kiếm dựng thẳng lên, trong mắt sát khí không che giấu chút nào, ngươi bảo hộ chính mình quyền lợi, không có vấn đề, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tổn hại ta Vương gia thanh danh. Nếu ngươi tự mình nói với ta, trăm ức nguyên thạch, ta sẽ một phần không thiếu bồi thường cho ngươi. Nghe vậy, Tần Minh cười lạnh, lông mày nặng lớn, Vương gia gia chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cái này chuyện ma quỷ, cũng liền lừa gạt một chút là tiểu hài tử 3 tuổi. Ta không có tại chỗ bắt lấy Vương bạn, ngươi sẽ bồi thường cho ta nguyên thạch. Đừng nói trăm ức rồi, ngươi một khối cũng sẽ không bồi thường cho ta. Ta đi tìm ngươi, chứ mất đi tính mạng, không có loại thứ hai khả năng. Nơi đó cũng không nên tổn hại ta Vương gia thanh danh. Vương Phổ Tâm ngữ khí sông nghiêm, trong không khí đều lạnh mấy phần. Chương 1930, dựa vào cái gì nuông chiều ngươi? Chương 1930, dựa vào cái gì nuông chiều ngươi? Hử? Tần Minh khắp khuôn mặt là khinh thường, Vương gia ngươi thanh danh chính là thanh danh, vì duy trì Vương gia ngươi thanh danh, ta liền nên bị khi phụ. Ngươi cho rằng ngươi là ai, là ta nhi tử sao? Dựa vào cái gì nuông chiều ngươi? Dám nhằm vào ta, bất kể là ai, đều cho ta làm tốt tổn thất nặng nề chuẩn bị. Vương gia? Vương gia rất đáng gờm sao? Một cái không có long cảnh cường giả tàn phế gia tộc mà thôi. Nếu Vương Phổ Tâm không muốn mặt, Tần Minh đương nhiên sẽ không cho hắn mặt. Vương Phổ Tâm cho là hắn là ai, ai cũng muốn để lấy hắn. Có lẽ những võ giả khác lại bởi vì Vương gia to ra thế lực, trong lòng kiêng kỵ. Có thể đối Tần Minh tới nói, Vương gia to ra thế lực cũng liền như thế. Hắn chỉ là không muốn tại chuyện không sao cả bên trên lãng phí thời gian, Vương gia thật đúng là cho là hắn sợ phải không? Hiện tại như là đã cùng Vương gia không chết không thôi, tại sao muốn hảo luôn hảo ngữ? Nhanh mồm nhanh miệng, hy vọng thực lực của ngươi cũng có thể có ngươi giang lợi tốt như vậy. Nghe được Tần Minh mắng hắn, Vương Phổ Tâm lửa giận trong lòng bừng bừng ứa ra. Lúc trước muốn đem Tần Minh nỗi lòng làm loạn, tìm cơ hội ra tay. Có thể Tần Minh biểu lộ bình thản, ngược lại là chính mình, nỗi lòng đã có ba động. Quả nhiên, đối phó Tần Minh loại người này, dù kế mưu là không có chỗ dùng. May mắn, thực lực của hắn có thể nghiền ép Tần Minh. Nếu là đợi thêm một đoạn thời gian, lấy Tần Minh thiên tư, nói không chừng có thể trở thành giao cảnh. Lấy Tần Minh thủ đoạn, cùng thực lực, Vương gia hạ tràng, để cho hắn không rét mà run. Mặc kệ cái gì, hôm nay nhất định phải giết Tần Minh. Dù là giết Tần Minh, hắn Vương gia tại chỗ giải tán, cũng ở đây không tiếc. Giờ khắc này, Vương Phổ Tâm kiên định giết Tần Minh quyết tâm, sát khí trên người, không che giấu chút nào phô thiên cái địa hướng phía Tần Minh đè xuống. Chết đi. Vương Phổ Tâm dựng thẳng trường kiếm, trong cơ thể nguyên khí không thêm bất cứ che giấu quán chú đến bên trong trường kiếm. Sát khí ngập trời, tại Tần Minh đan phô bên trong nổ tung. Ở bên cạnh ngủ Mễ Độ bị bừng tỉnh, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Vương gia gia chủ khí thế trên người, lập tức sợ choáng váng. Có giao cấp cường giả tại ám sát Tần Minh. Mễ Độ há to mồm, dọa đến run lẩy bẩy. Ông trời của ta, đây chính là giao cấp cường giả, mặc kệ tại gia tộc đều là trưởng lão một cấp tồn tại. Loại này cường giả đứng ở Thiên Long thế giới đỉnh, tùy tiện không cùng người đối thủ. Không nghĩ tới, lại có giao cấp cường giả đến ám sát Tần Minh. Xong rồi, Tần Minh mặc dù luyện đan thực lực siêu quần, nhưng hắn chỉ là một vị thiên sĩ. Thiên sĩ cùng giao cấp cường giả kém bao xa? Thiên sĩ một chiêu đều ngăn cản không được. Tần Minh chết chắc. Vậy không phải mang ý nghĩa, Tần gia đan phô cũng xong rồi. Không chỉ đan phô xong rồi, hắn bây giờ thấy sát thủ dung mạo, chính mình hôm nay cũng sống hay sao? Mễ Độ muốn thừa dịp sát thủ không có chú ý hắn thì trốn vào gian phòng, xem như chẳng có chuyện gì phát sinh. Có thể hai chân bị dọa đến run lẩy bẩy, không thể động đậy, tự nhiên đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn xem tất cả chuyện này. Cảm nhận được Vương Phổ Tâm phô thiên cái địa sát khí, Tần Minh trong lòng có phẫn nộ, có sát ý, nhưng không có sợ hãi. Hắn biết rõ mình không đối phó được giao cấp từng giả, nhưng trong lòng không có chút nào sợ sệt, ngược lại kích động. Hoàng Bét, ta huyết mạch có phản ứng, tinh thần bắt đầu trở nên không bình thường. Tần Minh trong lòng căng thẳng. Loại này muốn cùng cường đại hơn mình hơn võ giả đối chiến, đây không phải cá tính của hắn. Hắn cũng không phải là võ sĩ. Chỉ có chết địch nhân mới là tốt địch nhân, hắn sẽ không từ thủ đoạn giết, tuyệt đối sẽ không cùng biết rõ không địch nổi địch nhân, ngay chiến. Chương 1931, không áp chế được cảm xúc. Chương 1931, không áp chế được cảm xúc. Từ tiểu thế giới đến bây giờ, tính cách của hắn một mực như thế. Nếu là có thể đánh thắng được, hắn sẽ không từ thủ đoạn giết địch nhân. Có thể rõ biết không địch lại, còn muốn dây dưa không nớt, cái này trừ muốn chết, không có con đường thứ hai. Hắn sẽ không như thế ngốc, xúc động như vậy. Chạy trốn cũng không mất mặt, chỉ có người sống mới có tôn nghiêm, mới có hết thảy. Nếu là ngày trước, hắn đụng phải cường đại hơn mình nhiều lắm, khẳng định không thể chiến thắng võ giả, nhất định sẽ chạy trốn. Xem ra là huyết mạch đang ảnh hưởng ta. Tân Minh cảm giác thân thể đang phát nhiệt, thể nội có một cỗ to ra lực lượng đang thức tỉnh. Cỗ lực lượng này tràn ngập sát khí, thoáng một nhận biết, liền để đầu hắn ra tóc tê dại. Đây rốt cuộc là cái gì sát khí? Cái này giống như là lấy giết mà sống, vì giết mà giết nguyên thú. Không, cho dù là hung ác nhất nguyên thú, trên thân cũng không có khả năng mang theo như vậy sát khí. Trên người ta thánh huyết, rốt cuộc là lai lịch gì? Tất cả chuyện này đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, hắn mặc dù tại suy nghĩ vấn đề, có thể con mắt nhìn chằm chằm vào Vương Phổ Tâm. Tại Vương Phổ Tâm trường kiếm muốn đánh tới thì, thân thể của hắn phản xạ có điều kiện liền động. Đáng tiếc, hắn mặc dù di động cực nhanh, có thể Vương Phổ Tâm nhanh hơn hắn, một kiếm này quẹt làm bị thương hắn lồng ngực. Trong lúc nhất thời máu chảy như suối, chậm một chút nữa điểm, hắn cũng sẽ bị một kiếm hai đoạn. Đáng chết, cảm xúc ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng thực lực, một kiếm này hắn tuyệt đối tránh đi qua. Có thể bởi vì cảm xúc ảnh hưởng, cả người hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Tại bình thường còn không cảm giác được, cùng cao thủ đối chiến, tại loại này nguy cơ sinh tử bên dưới, chậm một chút xíu đều mang ý nghĩa hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha. Nhìn thấy Tần Minh bị đâm tổn thương, Vương Phổ Tâm cười to. Nếu là Tần Minh toàn tâm toàn ý muốn chạy, nói thật, hắn vô cùng phiền phức. Tần Minh tốc độ rất nhanh, ngoài dự đoán của mọi người nhanh, đối phương muốn chạy, hắn không chắc chắn có thể đuổi kịp. Nhưng bây giờ, hắn đã đâm bị thương đối phương. Võ giả trên thân huyết dịch cực kỳ trân quý. Bọn họ đều là huyết mạch võ giả, thân thể chảy xuôi huyết dịch chính là võ giả lực lượng nơi phát ra. Tần Minh tốc độ bây giờ ít nhất chậm 2 thành. Mặc dù Tần Minh ngoài dự đoán của mọi người, thực lực tiến cấp tới xà cảnh, càng là vượt quá hắn dự liệu, tốc độ cực nhanh. Có thể chậm 2 thành, Tần Minh tuyệt đối không chạy nổi hắn. Hắn có thể dám ở thành vệ quân trước khi đến, giết đối phương. Dạng này, hắn chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có thể bảo trụ vương gia. Sự tình còn chưa tới bết bát nhất tình cảnh, hắn làm sao có thể không cao hứng? Hắn tựa hồ như thấy được, Tần Minh như là cá trong chậu, bị hắn giết chết tại chính mình đàn phô. Không phải muốn đối phó ta vương gia sao? Ta vương gia sẽ lưu truyền thiên cổ, vĩnh viễn huy hoàng, mà ngươi Tần Minh, một cái tuyệt thế thiên tài, sắp chết trong tay ta. Lấy Tần Minh thiên phú trình độ, tương lai tấn cấp giao cảnh là chắc chắn sự tình. Bây giờ có thể giết hắn, là vương gia trừ một cái đánh địch. Tổn thất một chút lợi ích, tổn thất 20 năm phát triển, cũng ở đây không tiếc. 20 năm về sau, ai còn nhớ kỹ đã từng thiên tài Tần Minh. Nghe được Vương Phổ Tâm tiếng cười, không biết sao, Tần Minh trong lòng hỏa khí càng là xoạt 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 bốc lên. Tần Minh bình thường tuyệt đối sẽ không dạng này. Hắn đối với chính mình cảm xúc có tuyệt đối tự điều khiển lực. Cảm xúc chỉ sẽ ảnh hưởng phán đoán của mình, không thể trợ giúp chính mình. Trong lúc chiến đấu, hắn có thể bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh. Cũng bởi vì như thế, dù là tại khó khăn chiến đấu, hắn đều không có buông tha, cố gắng tìm được thắng lợi mấu chốt. Mà bây giờ, hắn thế mà bị cảm xúc ảnh hưởng tới, toàn thân thực lực chỉ có thể phát huy ra bảy thành. Chương 1932, Khôn cùng sát khí chương 1932, Khôn cùng sát khí chỉ có vương bạt loại rác rưởi kia, cùng những cái kia không có trải qua chiến đấu luyện đan sư, mới có thể bị cảm xúc ảnh hưởng. Tần Minh che ngực, nỗ lực áp chế thầm nghĩ nộ khí, sát ý ha ha. Tần Minh, ngươi cũng là như vậy. Mễ Phó Phong đùa nghịch cái kiếm hoa, đắc ý cười to, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Không nghĩ tới, thực lực chỉ có dạng này. Ngươi tên phế vật này, ngay cả mình cảm xúc đều khống chế không nổi, xưng hô ngươi là thiên tài, thật sự là vũ nhục thiên tài. Tần Minh tại phòng đấu giá, loại kia không tiêu ngạo không tự ti, hết thảy đều đang nắm giữ lao luyện, để cho hắn đêm không thể say giấc. Mà bây giờ, Tần Minh lại là non nớt cùng mình nhi tử. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình lúc trước nhìn lầm rồi. Bất quá, mặc kệ có hay không nhìn lầm, Tần Minh đều nhất định muốn chết. Hắn nhưng cũng xuất thủ, đương nhiên sẽ không lưu thai hoàng ẩm. Hắn là vương gia gia chủ, làm thế nào sự tình quá rõ ràng bất quá, tuyệt đối sẽ không làm thả hổ về rừng biệt lốc. Tần Minh che ngực, hết sức gáp chế sát ý trong lòng. Hắn cảm giác mình muốn bị sát lục bao phủ, lý trí đang một chút xíu biến mất. Hắn từ trước đến nay đều không có nghĩ tới, tự có một ngày cũng sẽ bị sát ý che đậy hai mắt. Từ khi kiếp trước chính mình tận mắt nhìn thấy phụ mẫu chết ở trước mặt mình, toàn cả gia tộc trong vòng một đêm hôi phi yên diệt, hắn liền coi chính mình tâm chết rồi. Mình đã là ý chí sắt đá. Bởi vì những chuyện khác, tức giận nữa cũng không sánh bằng gia tộc toàn diện. Lại thụ vạn năm cô độc, hắn tâm đã chân chính xây thành tảng đá. Sau khi trùng sinh, đã có người nhà ấm áp, tâm hắn dần dần hòa tan. Có thể bởi vì vạn năm ma luyện, khống chế cảm xúc thủ đoạn đã không hề tầm thường. Không nghĩ tới, tự có một ngày cũng sẽ có không khống chế được cảm xúc quá nhiều. Mẹ tước rốt cuộc là làm sao khống chế cảm xúc? Ta không tin, có biện pháp chống cự sát ý như vậy. Tần Minh hết sức áp chế, trong đầu nhớ tới Mễ Phó Phong, Mễ Tiền Bối. Mỗi một loại thân có thánh huyết võ giả, đều cần cùng cảm xúc là địch. Trừ đan dược ra, còn có thể thông qua bình thời luyện tập đến đối kháng. Nếu chỉ là luyện tập liền có thể đối kháng, hắn tuyệt đối có thể. Hắn cũng không tin, chính mình vạn năm ma luyện, còn không sánh bằng Mễ Tước. Có thể là ta đã biến thân qua hai lần, trong huyết mạch hung tính đã bộc phát ra. Cũng có khả năng, ta thánh huyết hung tính đặc biệt cường đại. Tần Minh trong lòng có hai loại suy đoán, hắn càng có khuynh hướng loại thứ hai. Chỉ là hai lần biến thân, khả năng không lớn để cho trong cơ thể hung tính đạt tới cái này bảy bước. Tần Minh, ngươi đi chết đi. Vương Phổ Tâm trong mắt tràn đầy tàn khốc, hắn đã phát hiện Tần Minh hiện tại trạng thái không đúng. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Vương Phổ Tâm kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội. Hắn một cái dậm chân, liền hướng Tần Minh phóng đi, trường kiếm trong tay, vận sức chờ phát động. Thành vệ quân không biết lúc nào đến, tốc chiến tốc thắng, sớm một chút giải quyết Tần Minh, sớm một chút an tâm. Cảm giác được Vương Phổ Tâm không che giấu chút nào sát khí, Tần Minh huyết mạch chỗ sâu sát cơ tựa như bị kích thích, phun ra ngoài. A! Tần Minh ngửa mặt lên trời, phát ra mênh mông tiếng giống, như là tuyên bố vương giả trở về, mang theo vô biên sát khí. Trên thân, làn da dưới đáy bắt đầu có cái gì mọc ra, như là lân giáp, tại ánh trăng phản xạ bên dưới, phát ra đen nhánh hung quang. Trên trán, một cây sừng nhọn rũ ra, hiện ra kinh hãi màu đỏ sẫm. Xương sống lưng phần đuôi, mọc ra cái đuôi thật dài, không có quy tắc ấy, mỗi một lần huy động, vỗ mặt đất. Mặt đất như là sóng nước, từng hình thành tầng gợn sóng. Chương 1933, áp chế chương 1933, áp chế đây là vật gì? Vương Phổ Tâm giật nảy mình. Đặc biệt là Tần Minh sát khí trên người, càng làm cho tâm hắn hoảng sợ run sợ. Đội vàng ngừng lại vọt tới trước bộ pháp, liều mạng lui lại. Nhìn qua Tần Minh như là quái vật, Vương Phổ Tâm trái tim đập bịch bịch. Lui lại về sau, hắn liền hối tiếc không thôi. Mặc dù không biết Tần Minh vì cái gì biến thành dạng này, có thể không nghi bây giờ là một cái cơ hội tốt, một cái giết Tần Minh cơ hội tốt. Hắn từ khi trở thành vương gia gia chủ về sau, liền không có tại tham dự qua chiến đấu. Hiện tại thế mà bị một cái xà cảnh võ giả hù dọa, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Trên người ngươi sát khí mạnh hơn, chung quy cũng chỉ là xà cảnh võ giả mà thôi, ta thế nhưng là giao cấp võ giả, không cùng một đẳng cấp. Vương Phổ Tâm ở trong lòng cho mình động viên, muốn công kích, có thể cảm giác được Tần Minh sát khí trên người, lại có chút không dám. Thật sự là Tần Minh hiện tại như là thái cổ nguyên thú, trên thân sát khí nồng đậm đạt đến thực chất. Khí thế thường thường liền đại biểu một cái sinh vật thực lực, có rất ít khí thế rất mạnh, thực lực rất kém cỏi sinh vật xuất hiện. Một khi hắn có ý đồ công kích, tinh thần liền điên cuồng cho hắn cảnh báo, phản phất chỉ cần xuất thủ, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Bên cạnh cửa gian phòng, Mễ Độ nhìn xem sau khi biến thân Tần Minh, miệng rung động, đầu lưỡi thắt, muốn nói điều gì, từ đầu đến cuối nói không nên lời. Tần Minh không phải là nguyên thú biến đi. Nếu không phải chưa từng có nghe nói qua, đầu kia nguyên thú có thể biến thành người, hắn đều hoài nghi, trước mặt vị này, căn bản không phải Tần Minh. Không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được, một mực nho nhã lễ độ, khí chất hiền hòa, xuất thủ hào phóng Tần Minh thiếu gia, trên thân lại có thể tản mát ra như thế sát khí ngập trời. Thực sự là bá khí. Trong ngay mắt, Mễ Độ thấy được hy vọng sống sót. Tần Minh biến thành dạng này, có thể đánh bại hay không thích khách? Nếu như Tần Minh đánh bại thích khách, hắn không phải cứu được. Biến thành cái gì không trọng yếu, trên thân tán phát sát khí đến cỡ nào nồng đậm, đến cỡ nào thuần túy, cũng không trọng yếu. Quan trọng là có thực lực. Thiên Long thế giới, cường giả vi tôn. Tần Minh chỉ cần không phải giết người ma đầu, càng mạnh, càng sẽ bị người tôn kính. Giết, nhất định phải giết, Tần Minh không chết, vương gia tuyệt đối không được sống yên ổn. Vương Phổ Tâm trong mắt khiếp đảm, dần dần bị sát cơ thay thế. Hắn sớm đã không còn đường lui. Từ đâm ra kiếm thứ nhất bắt đầu, liền triệt để cùng Tần Minh không chết không thôi. Lấy hắn đối với Tần Minh hiểu rõ, một khi hôm nay không đem Tần Minh giết chết, sau này vương gia muốn đối mặt vô cùng vô tận trả thù. Vương gia đang cùng Tần Minh đánh cờ ở bên trong, rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, cũng không biết sao, tiểu liên tiếp bị đánh bại, tổn thất nặng nề. Hiện tại vương gia đối với Tần Minh đã không có quá lớn ưu thế. Một khi Tần Minh lần nữa phát khởi thế công, hắn vương gia không biết gặp phải loại nào tuyệt cảnh. Một cái nữa, coi như Tần Minh hiện tại nguyện ý hòa bình ở chung, hắn cũng không yên tâm đối với. Tần Minh tiên phu thực sự quá mạnh. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Tần Minh đã là xà cảnh cường giả. Phảng phất đột phá xà cảnh, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Tần Minh từ trước đến nay Thiên Long đại lục, mai cho đến Lan Thành tình báo, hắn đều tinh tế từng điều tra. Càng là nhìn càng là kinh hãi, trong loại địch nhân này, biện pháp tốt nhất chính là giết hắn. Vương Phổ Tâm trung quy là võ giả, lúc tuổi còn trẻ cũng trải qua thảm thiết chiến đấu. Hiện tại điều chỉnh nỗi lòng, đối mặt Tần Minh vô thiên cái địa sát khí, tựa hồ so vừa mới bắt đầu tốt hơn rất nhiều. Hắn dựng thẳng trường kiếm, tùy thời quan sát Tần Minh, tìm tốt nhất phe tấn công hướng cùng thời cơ. Về phần bên cạnh hạ nhân, hắn đã sớm chú ý tới. Bất quá, hắn không có thời gian cũng không có tinh lực quản. Chỉ cần giết Tần Minh, đây đều là việc nhỏ. Chương 1934, giật nảy mình chương 1934, giật nảy mình Tần Minh che lấy đầu, thống khổ kêu rên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Phổ Tâm. Không được, không thể bị sát khí ảnh hưởng, một vị chân chính võ giả, nhất định phải có thể tuyệt đối khống chế lòng của mình, khống chế thân thể của mình. Ta hiện tại ngay cả mình trong lòng sát khí đều áp chế không nổi, nói thế nào trở thành võ đạo chí cường giả? Hắn nhớ kỹ Tề Lâm đã nói, biết có người lấy bản thân làm lô, luyện chế ra tuyệt thế huyết mạch, thành tựu đệ lục chí tôn thế giới truyền kỳ. Mặc dù là địch nhân, có thể Tần Minh trong lòng, tại võ đạo cùng đan đạo phương diện, đối với hắn mười phần bội phục. Địch nhân, một ngày nào đó bọn hắn sẽ quyết nhất tử chiến. Lấy bản thân làm lô, bị ảnh hưởng, có thể so sánh hắn đơn thuần huyết mạch bị ảnh hưởng, phải hơn rất nhiều. Trăm ngàn loại tinh huyết tập hợp, đây nên bao kinh khủng, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại tiến hóa huyết mạch quá trình bên trong, là tuyệt đối không thể mượn nhờ ngoại lực áp chế tinh huyết hung tính. Dù sao, tinh huyết hung tính chính là tinh huyết bản thân, nếu là áp chế nó, tiến hóa huyết mạch tất nhiên thất bại. Hắn hiện tại chỉ là áp chế trên người mình thánh huyết, đều áp chế không nổi, so với chính mình địch nhân, không biết kém mấy nhiêu. Tần Minh tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh, muốn bằng vào ý chí của mình, cưỡng ép chiến thắng nó. A, sóng sau cao hơn sóng trước sát khí, tiêu khiển ý chí lực của hắn, mà hắn còn muốn phân ra tinh thần chú ý Vương Phổ Tâm, càng là dày vò. Tần Minh hai mắt đỏ bừng, có máu tươi chảy ra, che lấy đầu hai tay của, trên đó nổi gân xanh, đã hết sức cố gắng lớn nhất của mình. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Tần Minh trạng thái không bình thường, hai mắt đã bị máu tươi nhiễm, Vương Phổ Tâm trong lòng vui mừng, lúc này không do dự nữa, dẫn theo trường kiếm, hướng phía mặt bên tập kích mà đi. Một kiếm này, hắn ẩn nút cứ tốt, mai đến cách rất gần, mới bắt đầu dựng thẳng lên trường kiếm, hướng phía Tần Minh đâm tới. Mặc dù công kích cẩn thận, có thể một chiêu này thế công, đã đạt đến hắn đỉnh phong. Đi chết đi. Mặc kệ trên người ngươi xảy ra chuyện gì, chỉ cần trúng một kiếm ta đây, tất nhiên bỏ mình. Một kiếm này của hắn, thế nhưng là hướng về phía trái tim đi. Trái tim thế nhưng là huyết mạch gửi lại chỗ, cũng là võ giả chỗ chí mạng. Chỉ cần đâm xuyên trái tim, để cho bên trong huyết dịch chảy ra, võ giả liền trong nháy mắt đánh mất thực lực, trở thành một phế nhân. Bỏ mình chỉ ở sát na. Vương Phổ Tâm chuẩn bị cứ tốt, nhưng hắn căn bản không hiểu rõ. Nhất cử nhất động của hắn đều tại Tần Minh bên trong tầm mắt. Tần Minh không dùng mắt nhìn. Vương Phổ Tâm đang di động thì trên người của hắn sát khí cũng theo đó di động. Tần Minh căn bản cũng không cần nhìn, chỉ cần cảm thụ sát cơ, liền có thể phán đoán vị trí của hắn, cùng hắn thời cơ xuất thủ. Không thể sẽ cùng huyết mạch hung tính chiến đấu tiếp, chỉ có thể phục dụng Ngọc Thanh đan rồi. Trong lòng, Tần Minh sâu đậm thở dài một hơi. Hắn kỳ thật không chỉ một lần quên mình, phục dụng đan dược, có thể lại một lần lần chịu đựng. Cùng trong huyết mạch hung tính chiến đấu, tựa như cùng mình làm đấu tranh. Trong đó rất hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Mặc dù thống khổ, cũng không có nhiều kiên trì một hơi, hắn có thể càng hiểu hơn huyết mạch của mình. Võ giả lịch luyện, cũng không nhất định muốn cùng địch nhân chiến đấu, cùng mình chiến đấu hiệu quả càng tốt hơn. Nếu hắn có thể triệt để đánh bại trong huyết mạch hung tính, chẳng những có thể hài lòng sở dục biến thân, hơn nữa còn có thể khống chế biến thân về sau thân thể của mình, cam đoan tâm trí không mất. Trừ cái đó ra, còn có thể kiên định con đường võ đạo của mình, làm sau này đột phá giao cảnh, trải bằng con đường. Chỗ tốt rất nhiều. Đáng tiếc, hắn quá nghĩ đương nhiên rồi. Trong huyết mạch hung tính, căn bản không phải hắn có thể chiến thắng, hoặc có lẽ là không phải hắn bây giờ có thể chiến thắng. Chương 1935, vì cái gì không thể chương 1935, vì cái gì không thể thôi, thôi. Tần Minh buông ra che lấy đầu tay, trên thân nguyên khí một kích, trong ngực bình ngọc bắn ra, một khỏa đan dược liền vào Tần Minh trong miệng. Hoàn mỹ ngọc thanh đan vào miệng tan đi. Cửa vào trong nháy mắt, Tần Minh chỉ cảm thấy có một đạo băng lãnh khí tức tại trong huyết mạch lưu thoán, nóng gian máu tươi, trong chốc lát bị đỡ bình. Trong ánh mắt tinh hồng rút đi, biến thành bình thường màu đen. Thần trí triệt để khôi phục, nhưng trên thân lân giáp cũng không có biến mất, ngược lại lại tiếp tục tăng cường. Tất cả chuyện này đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Tại Vương Phổ Tâm công kích thời điểm, Tần Minh liền từ bỏ rồi. Nhìn qua Vương Phổ Tâm đâm tới trường kiếm, Tần Minh không có quay đầu, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên cánh tay. Bình! Trường kiếm đánh trúng Tần Minh trên cánh tay lân giáp, trong nháy mắt liền bị ngăn trở, phát ra giòn mà thôi tiếng vang. Làm sao có thể? Vương Phổ Tâm lúc trước 10 phần chắc chín một kích, thế mà bị Tần Minh hời hợt ngăn trở, hắn không dám tin ngẩng đầu, thấy lại là thần trí triệt để khôi phục, đang nhàn nhạt nhìn hắn Tần Minh. Không có khả năng, ta thế nhưng là giao cảnh cường giả, thực lực căn bản cùng ngươi không ở một cái cấp bậc. Từ trước đến nay đều không có xả cảnh võ giả có thể vượt cấp chiến đấu, từ trước đến nay đều không có. Ngươi chỉ là một cái tiểu thế giới võ giả, không có khả năng có năng lực như vậy. Vương Phổ Tâm liên tục kinh hô, con mắt trừng trừng. Không có khả năng vượt cấp chiến đấu. Tần Minh cánh tay xoay chuyển, nhẹ nhàng một nắm, trường kiếm đã bị bắt lấy. Không biết khi nào, màu đỏ rực liệt diễm đã bao trùm bàn tay của hắn, cho dù là sắc bén nguyên khí trường kiếm, cũng chút nào không gây thương tổn được liệt diễm mảy may. Không sai. Nhìn thấy ngọn lửa cháy mạnh kiên cố, Tần Minh hài lòng gật đầu. Nay hỏa hồng sắc liệt diễm là hắn tại trong sa mạc lấy được bà bối, có thể tùy ý biến hóa, lại kiên cố dị thường, rất là huyền bí, bị hắn trong lúc vô tình thu phục. Hôm nay trở thành xà cấp cường giả, dùng nó để chiến đấu, đồng dạng có thể đối với hắn thực lực đưa đến tăng phúc. Tần Minh cảm giác, cái này liệt diễm so bất cứ nguyên khí cũng đều có tác dụng tốt hơn, để cho hắn hết sức hài lòng. Tần Minh nhàn nhạt nhìn Vương Phổ Tâm một cái, khinh bị nói, cô lậu và văn, vương gia ngươi là Lan Thành đứng đầu gia tộc, lại là ngay cả thánh huyết cũng chưa từng thấy. Thánh Vương Phổ Tâm run rẩy nói, hắn là vương gia gia chủ, mặc dù không có bái kiến thánh huyết, thế nhưng là nghe nói qua, còn cực kỳ trông mà thèm. Thế nhưng biết, hắn vương gia không có long cấp cường giả, mơ tưởng như đoạt thánh huyết, cũng chỉ có thể trông mà thèm. Tại trong ấn tượng của hắn, thánh huyết chỉ có nội tình phong phú thế lực đứng đầu, trong gia tộc có long cấp cường giả chấn giữ, ngàn năm trước liền thành tên thực lực, mới có thể có thánh huyết. Toàn bộ Lan Thành, cũng chỉ có Phượng gia mới có thánh huyết mà thôi. Có thể tưởng tượng thánh huyết đến cỡ nào cao quý cùng không tầm thường. Hắn mặc dù tại Tần Minh trên thân thấy được đủ loại dị tượng, nhưng hắn chưa từng có thánh huyết phương diện này cân nhắc. Thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Minh, ngươi không có khả năng có thánh huyết chí cao vô thượng, người sở hữu đang phát sinh nguy cơ chí mạng thì có thể biến thành quái vật, thậm chí không rõ. Nói đến đây, Vương Phổ Tâm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Vừa mới tựa hồ Tần Minh chính là đang thay đổi thành quái vật, nhưng hắn vì cái gì không có thần trí không rõ? Hắn vẫn cho là thánh huyết lại biến thành quái vật chỉ là lời đồn, chỉ là những cái kia hâm mộ ghen ghét thánh huyết người bịa đặt. Không nghĩ tới sự thật ở trước mặt mình chân thật phát sinh. Tần Minh thật là thánh huyết người sở hữu, mà lại biến thân rồi, còn duy trì đầu óc thanh tỉnh. Thánh huyết người sở hữu, biến thân về sau, coi như mất lý trí, cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Nếu là đụng phải biến thân phía sau thánh huyết, không nên do dự, chạy mau. Vương Phổ Tâm nhớ tới một bản trong cổ tịch ghi lại lời nói. Chương 1936, trốn chương 1936, trốn chạy. Kiến thức Tần Minh lợi hại, Vương Phổ Tâm lại nghĩ tới cổ tịch ghi chép, triệt để minh mạch, thánh huyết là thật. Thật sự có thể vượt cấp chiến đấu thực lực, hắn nếu không phải chạy, chỉ có thể chết ở chỗ này. Trong lòng dũng khí vừa mất, Vương Phổ Tâm không có bất kỳ cái gì tâm tư chiến đấu, nỗ lực muốn kéo về trường kiếm. Có thể Tần Minh tay, như là trực tiếp liền tại trường kiếm bên trong bình thường, mặc dù hắn đã sử dụng toàn lực, có thể trường kiếm không nhúc nhở ít chút nào. Cảm giác được Tần Minh không thể địch lại lực đạo, vốn đang đối với thánh huyết biến thân về sau, có thể vượt cấp khiêu chiến truyền ngôn nửa tin nửa ngờ. Bây giờ là triệt để tin. Chỉ câu đạo, Tần Minh bởi vì biến thân, thân thể linh hoạt cùng tốc độ không lớn bằng trước kia, có thể để cho hắn trốn được tính mệnh. Nếu lần này thành công chạy, hắn quyết định mang theo vương gia cả tộc di chuyển. Hắn sợ, cho dù là từ bỏ tất cả phòng đấu giá, vô ích đưa cho những gia tộc kia, hắn cũng ở đây không tiếc. Liêu mạng đến, Vương Phổ Tâm do dự dự, nhưng đánh tính chạy trốn, Vương Phổ Tâm trong nháy mắt liền hạ xuống quyết tâm, cũng cực kỳ quả quyết. Hắn bỏ qua trường kiếm, bước chân trùng điệp hướng trên mặt đất đạp mạnh, một câu ngoan thoại không nói, liền nhất phi trùng thiên, hướng phía nơi xa chạy trốn. Muốn chạy? Nhìn thấy Vương Phổ Tâm một câu không nói, ném trường kiếm liền chạy, Tần Minh khinh thường cười nhạt một tiếng. Chạy sao? Hắn hiện tại cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng, liền muốn đại chiến một phen. Đem Vương Phổ Tâm lập tức đánh chết thật là đáng tiếc. Hắn nhưng là một cái tốt bồi luyện, mặc dù cuối cùng nhất định sẽ chết. Nhưng bây giờ, Vương Phổ Tâm thấy một lần sự tình không đúng liền chạy trốn, để cho hắn đã mất đi chiến đấu hứng thú. Cùng loại người này chiến đấu, một chút ý tứ đều không có. Ngay cả mình thân thể có bao nhiêu lực lượng đều thử không ra. Nhìn qua bay đi Vương Phổ Tâm, Tần Minh lắc đầu, cái đuôi hướng mặt đất mãnh liệt một đập, người bắn ra. Tốc độ cực nhanh, Vương Phổ Tâm cùng hắn tốc độ so sánh, xa xa không sánh bằng. Nhìn qua hai người một trước một sau bay đi, ngây người tại nguyên chỗ mê độ, vẫn là ngây ngốc đứng đấy. Giao cấp thích khách cứ như vậy bị đuổi chạy. Đây chính là giao cấp cường giả, là thiên long thế giới đỉnh phong cường giả. Cứ như vậy bị đuổi chạy. Không đúng. Tần Minh đây là đang truy sát đối phương. Ông trời của ta. Tần Minh lại có thể truy sát giao cấp cường giả. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Tần Minh thực lực cũng đạt tới giao cấp. Hắn thế mà một mực tại giao cấp cường giả dưới đáy làm việc. Không chỉ như thế, Tần Minh còn đối với hắn từ trước đến nay hái có thừa, thật cảm giác vinh hạnh chi cực. Nhìn qua phương xa, hai người trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mễ Độ đóng kỹ cửa phòng, nằm ở trên giường, thật lâu không thể vào ngủ. Hắn biết, một đêm này cũng không thể ngủ. Không phải là bởi vì thích khách, mà là bởi vì thấy cái này kinh thiên một trận chiến, nghe được thánh huyết may mắn bí mật, để cho tâm hắn chiều bành trướng. Phương xa, Tần Minh cùng Vương Phổ Tâm càng ngày càng gần. Mặc kệ Vương Phổ Tâm cỡ nào nỗ lực phi hành, từ đầu đến cuối không vung được Tần Minh mảy may. Đáng chết. Tần Minh làm sao tốc độ nhanh như vậy? Vương Phổ Tâm nhìn một cái phía sau, nhìn thấy càng ngày càng gần Tần Minh, trong lòng thầm mắng. Hắn lúc trước coi là đã có lân giáp về sau, thân thể cùng lúc trước khác nhau rất lớn Tần Minh. Muốn thích ứng thân thể, tất nhiên phải cần một khoảng thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn có thể nhanh chóng đảm bệnh. Không nghĩ tới, Tần Minh tựa hồ căn bản không cần thích ứng. Chẳng lẽ thánh huyết người sở hữu đều khủng bố như vậy sao? Khó trách những cổ xưa kia gia tộc không có bất kỳ người nào dám trọng. Vương Phổ Tâm trong lòng nội vàng, hướng phía nơi xa liệu mạng phi hành. Thiên Long thế giới, từ ngàn năm nay, rất nhiều thế lực đứng đầu phân băng gạt bỏ, cũng không ít thế lực đạt đến đỉnh điểm cấp độ. Chương 1937, đuổi kịp chương 1937, đuổi kịp có thể những cái kia nắm giữ thánh huyết gia tộc, thế lực từ trước đến nay liền không có sụp đổ qua. Mặc kệ gia tộc phát sinh bực nào nguy cơ, cuối cùng đều có thể bình yên vượt qua. Bắt đầu hắn chỉ cho là bọn chúng vận khí tốt, giao thiệp rộng, lúc này mới không dễ dàng hủy diệt. Bây giờ mới biết, thánh huyết người sở hữu cường đại, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Tần Minh hiện tại chỉ là vừa mới lên cấp xà cảnh mà thôi, biến thân về sau, thế mà liền có giao cấp thực lực. Mà lại không phải mới tấn giao cấp cường giả, mà là có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, để cho hắn không có lực phản kích giao cấp cường giả. Nếu hắn đạt tới giao cấp, có phải hay không có thể cùng long cấp cường giả chiến đấu? Mà lại lấy Tần Minh biến thân phía sau thực lực, rất có thể vượt qua long cấp cường giả. Ngẫm lại đều để người kinh khủng. Tần Minh tiềm lực lại mạnh, trở thành giao cấp cường giả, cơ hội là chuyện chắc chắn. Một khi hắn trở thành giao cấp cường giả, vương gia loại thế lực này, mặc dù tại võ giả bình thường xem ra, cường đại không thể đối đầu. Có thể đối nắm giữ long cấp thực lực Tần Minh tới nói, chính là vây tay một cái liền có thể bị tiêu diệt sự tình. Vương Phổ Tâm làm sao biết, biến thân là có đại giới. Biến thân không nhiều một lần, trong huyết mạch hung tính liền sẽ thức tỉnh một chút. Nếu không phải Hoàn Mỹ Ngọc Thanh đan áp chế, Tần Minh căn bản không có khả năng bảo trì thanh tỉnh. Một khi không thể bảo trì thanh tỉnh, thì sẽ hoàn toàn trở thành giết người không chớp mắt ma vương. Không có thần trí, dù là thực lực lại cao hơn, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một khi Tần Minh tại Lan Thành đại khai sát giới, hắn tất nhiên sẽ bị toàn bộ Lan Thành võ giả công kích. Mà Tần Minh biến thân kết thúc về sau, thân thể sẽ lâm vào suy yếu. Thân thể suy yếu đến liền một cái phổ thông nguyên sĩ đều có thể giết chết. Cái này đại giới siết bao nặng. Một cái nữa, nếu thường xuyên nghỉ lại biến thân, một khi thánh huyết bên trong hung tính bị kích phát càng nhiều, cho dù là Ngọc Thanh Đan cũng áp chế không nổi. Khi đó, Tần Minh là sẽ trở thành hoàn toàn nguyên thú, cũng không còn có thể trở về thân người. Cho nên nói, một cái thánh huyết người sở hữu, cả đời này có thể biến thân số lần là có hạn chế. Dù là có Ngọc Thanh Đan, cũng chỉ là có thể nhiều biến thân mấy lần mà thôi. Cũng bởi vì thánh huyết người sở hữu có loại này hạn chế, cho nên mặc dù biến thân về sau, thực lực có thể cường đại hơn nhiều, đều áp chế chính mình không biến thân. Cũng chỉ có đến sinh tử tồn vong thời khắc, mới đem biến thân xem như át chủ bài sử dụng. Mà lại là sử dụng một lần liền thiếu đi một lần át chủ bài. Vương Phổ Tâm không biết những thứ này, hắn đã hoàn toàn bị Tần Minh dọa cho sợ rồi, chỉ muốn thoát đi ma trường. Nguy rồi, Tần Minh lập tức liền muốn đuổi kịp ta, nên làm cái gì? Vương Phổ Tâm trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn cho dù là lúc tuổi còn trẻ, còn không có trở thành vương gia gia chủ thì cũng không còn gặp được hung hiểm như vậy tình huống, chỉ cần đem Tần Minh đuổi kịp, hắn ngay tại kiếp nạn trốn. Hắn hiện tại không gì sánh được hối hận, sớm biết Tần Minh là thánh huyết người sở hữu, thực lực lại tiến giai thành xa cảnh, đánh chết hắn cũng sẽ không tới hành thích. Đều do Vương bạn, nếu không phải hắn, ta tuyệt đối sẽ không đắc tội Tần Minh. Trong lòng, Vương Phổ Tâm nguyền rủa mình nhi tử, hận không thể trực tiếp giết hắn. Trước kia chỉ cảm thấy, sủng ái một cái bất đắc chí nhi tử, cũng mẹn mẹn chỉ là tiêu một chút nguyên thạch mà thôi. Sớm biết có thể như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cho Vương bạn quyền lợi. Không, xin cũng sẽ không xin hắn. Cho dù là ra đời, cũng muốn trước tiên giết chết. Loại này ngôi sao tai họa, trừ hố hắn ra, còn hố toàn cả gia tộc. Một cái gia tộc vô số đầu tính mệnh, cùng một đứa con trai tính mệnh, Vương Phổ Tâm không cần bất cứ cân nhắc. Hắn cũng định, nếu có thể trốn qua một kiếp này, liền trực tiếp quân pháp bất vị thân. Thứ nay về sau, hảo hảo bồi dưỡng một đứa con trai khác. Chương 1938, thành vệ quân đến chương 1938, thành vệ quân đến thế nhưng là, hắn có thể chạy thoát sao? Vương Phổ Tâm cảm giác được đã gần trong gang tấc Tần Minh, mặt xám như tro. Hắn không có cơ hội. Đang tại hắn đang lúc tuyệt vọng, trên bầu trời có ánh lửa hướng phía bọn hắn bay tới. Đó là từng vị thành vệ quân, bị sát khí ngút trời hấp dẫn, đang hướng phía dự định điều tra. Trong đó có Tề Lâm. Cảm giác được trong thành kinh thiên sát khí, xảy ra trọng đại như thế sự tình, hắn thân là thống lĩnh, không thể đổ cho người khác. Bay ở không trung Tề Lâm, nơm nớp lo sợ. Hắn không biết xảy ra chuyện gì. Từ nơi này cổ sát khí bên trên cảm giác, giống như là có người chọc giận long cấp, không, long cấp bên trên cường giả, lúc này mới phát ra sát khí. Cỗ này sát khí, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thậm chí ngay cả so sánh sinh vật cũng không tìm tới. Sát khí quá nồng nặng, quá thuần túy. Căn cứ kinh nghiệm, khí thế càng mạnh sinh vật, thực lực thường thường cũng biết càng mạnh. Nếu là người còn dễ nói không chừng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, hắn dạng này mạo muội xông đi lên, rất có thể chính là bị trách phạt. Thậm chí đối phương căn bản trướng mắt chính mình. Nếu là nguyên thú, hắn lần này đi lành ít giữ nhiều, chỉ sẽ trở thành nguyên thú trong bụng đỡ ăn. Mà lại là nguyên thú khả năng vừa xa nhân loại võ giả. Cũng bởi vì sợ, hắn cảm ứng được sát khí thì kinh nghi bất định, không dám đi điều tra. Chỉ hy vọng nguyên thú giết người xong về sau, hài lòng rời đi. Loại này nhân vật khủng bố, không phải Lan Thành có thể đối phó. Nhưng chờ rất lâu, cũng không thấy sát khí tiêu tán. Là hắn biết, không thể không đi. Chỗ chức trách. Không có cách, hắn chỉ có thể lấy bình sinh chậm nhất động tác, chậm nhất tốc độ phi hành, một chút xíu hướng phía sát khí phương hướng Nazi. Hiện tại hắn tựa hồ gặp được cái kia thả ra sát khí ngút trời quái vật. Nhìn xem phương xa, một nhân loại võ giả đang lẩn trốn, một cái sinh vật đang đuổi, Tề Lâm đứng tại chỗ, không dám động đậy. Hắn đã nhận ra, ở phía trước trốn là Vương Phổ Tâm, thực lực không mạnh mẽ lắm giao cấp cường giả. Mặc dù thực lực không lớn cường đại, nhưng cũng là thứ thiệt giao cấp cường giả. Cùng hắn chiến đấu, hắn cũng không dám nói có thể toàn thắng. Nhân vật như vậy, thế mà bị đuổi giết, bị giống như gà con đồng dạng đuổi theo chạy, hắn đi lên đoán chừng cũng không phải nhất hợp chi địch. Một bên là chỗ chức trách, một bên là tính mạng mình. Tề Lâm nửa hơi đều không cần cân nhắc, liền từ bỏ cứu viện, mà còn muốn chạy trốn. Có thể cảm ứng được, đối phương đã phát hiện chính mình. Tề Lâm chỉ có thể cười khổ. Vương Phổ Tâm, Vương Phổ Tâm, ngươi một đời lão luyện thành thục, làm việc ổn thỏa, bây giờ là thế nào? Một hồi đắc tội Tần Minh, tiềm lực vô tận tồn tại. Một hồi lại chọc loại quái vật này. Ngươi phải chết liền đi chết, mang theo Vương gia cùng chết cũng được, có thể ngươi đừng thai họa Lan Thành, khắc thai họa ta ạ. Nhiều năm như vậy, Vương Phổ Tâm làm việc tương đương kiên cố, Vương gia dưới sự hướng dẫn của hắn, phát triển không ngừng. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại thế mà vờ ngớ ngẩn rồi. Tại phòng đấu giá đắc tội Tần Minh không nói, không đợi đến ngày thứ ba liền đối với Tần Minh truy sát, còn bị đối phương thắng. Bên này, Tần Minh đã cảm ứng được thành vệ quân đến. Cũng bởi vì cảm ứng được thành vệ quân, cho nên hắn mới sử xuất toàn lực, trong chốc lát liền đuổi kịp Vương Phổ Tâm. Lúc trước coi là thành vệ quân sẽ ra tay, nhưng bọn hắn ngoài ý liệu, đứng tại chỗ bất động. Thậm chí có người đã tránh ra vị trí, sợ Vương Phổ Tâm hướng phía bọn hắn phương hướng bay, cản trở con đường của hắn. Thành vệ quân đụng phải giết người sự tình mặc kệ. Tần Minh náo hải vừa mới hiện lên nghi hoặc, liền nghĩ đến đáp án. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thành vệ quân xông lên cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Bọn hắn không thể là vì Lan Thành an toàn, ngay cả mình tính mệnh đều không cần. Chương 1939, Vương Phổ Tâm chết chương 1939, Vương Phổ Tâm chết cứu ta. Nhìn qua xa xa Tề Lâm, Vương Phổ Tâm hô to. Tề Lâm muốn lên trước cứu người, nhưng nhìn đến quái vật hung hãn ánh mắt, đã ngừng lại bộ pháp, thậm chí chậm rãi lui ra phía sau. Tần Minh trên mặt đều bị lân giáp nơi bao bọc, hắn ngẩng đầu nhìn Tề Lâm một cái, sau đó hướng phía Vương Phổ Tâm lưng đánh tới. Không. Vương Phổ Tâm thật nhanh xoay người, hai tay chặn được tại ngực. Đáng tiếc, phòng ngự của hắn không có tác dụng gì. Hai tay trực tiếp kích ngắn, Tần Minh mang theo hỏa hồng ngọn lửa cháy mạnh nắm đấm, dư thế không giảm tiếp tục tiến lên, trực tiếp đánh xuyên lồng ngực hắn. Đường Đường Lan Thành đứng đầu gia tộc Vương gia nhất gia chi chủ, đứng ở Thiên Long thế giới đỉnh phong giao cảnh cường giả, cứ như vậy không có chút nào phản kháng chết tại trước mặt mọi người. Nhìn qua trường lớn hai mắt, tràn đầy không cam lòng cùng hối hận, đã chết đến xuyên tim Vương Phổ Tâm, đám người nhất tề nuốt nước miếng một cái. Hai chân mất tự nhiên đánh bảy, nhìn về phía Tần Minh ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Quái vật này, toàn thân sát khí ngập trời, thực lực càng là cường đại không có giới hạn. Nơi này tất cả mọi người cộng lại, đều đoán chừng không phải hắn nhất hợp trì đi. Đây chính là giao cấp cường giả, cứ như vậy không minh bạch chết tại nơi này. Quái vật này là long cấp cường giả sao? Có thể một chiêu giết chết giao cấp võ giả, nhất định là long cấp cường giả. Coi như cảnh giới võ đạo không có đạt tới long cấp, thực lực cũng chắc chắn đạt đến. Nhìn thấy phần đông thành vệ quân không có xuống lại, Tần Minh giết Vương Phổ Tâm về sau, đem hắn thi thể thu được không gian giới chỉ, quay người rời đi. hắn cũng không có đám người tưởng tượng thực lực cường đại. Chỉ là Vương Phổ Tâm triệt để sợ vỡ mật, một lòng một ý nghĩ đến chạy trốn. Võ giả so đấu là thực lực, có thể dũng khí cũng vô cùng trọng yếu. Thực lực giống nhau võ giả, một phương dũng khí 10 phần, một phương sợ hãi rụt rè, chiến đấu, dũng khí 10 phần võ giả, có thể đủ tất cả phương diện áp chế một phương khác. Huống chi Tần Minh biến thân phía sau thực lực, vốn là so Vương Phổ Tâm mạnh. Lại thêm hắn có binh khí nơi tay, mà Vương Phổ Tâm binh khí đã bị hắn chiếm lấy. Hai tướng cộng lại, Vương Phổ Tâm thế yếu quá rõ ràng, mới bị một quyền đánh giết. Nhìn qua rời đi quái vật, đám người thở dài nhẹ nhõm. Đối mặt như vậy không thể địch lại tồn tại, bất kể là ai, trong lòng áp lực đều cực lớn. Vương Phổ Tâm tại sao lại ở chỗ này? Uy hiếp rời đi, Thế Lâm túi đầu trầm tư. Theo lý tới nói, đã trễ thế như vậy Vương Phổ Tâm hẳn là tại Vương gia mới đúng. Thế Lâm nhướng mày, nghĩ đến, nhìn Vương Phổ Tâm phương hướng trốn chạy, hẳn không phải là từ Vương gia xuất hiện. Cái hướng kia là một đầu phố thương nghiệp, cũng không còn Vương gia phòng đấu giá. Vương Phổ Tâm có phải hay không là tìm Tần Minh rồi? Rất có thể. Như vậy, Thế Lâm trong lòng có một cái suy đoán. Toàn bộ Lan Thành, tất cả giao cấp cường giả, hắn đều quen biết. Vừa mới giết Tề Lâm giao cấp cường giả, tuyệt đối không phải Lan Thành bên trong bất kỳ người nào. Vương gia cũng không còn nghe nói đắc tội bên ngoài cái kia thế lực lớn. Lại nói, Vương gia phòng đấu giá hiện tại viên náo xôn xao, hắn cũng không còn thời gian đi đắc tội. Nói như vậy, Thần Minh hiểm nghi lớn nhất. Trong khoảng thời gian này, chỉ có một người cùng Vương gia có cựu hận bất cộng đại thiên. Mà Vương Phổ Tâm lại là từ Tần Minh đan phô phương hướng chạy tới, rất có thể chính là đi Tần Minh đan phô gây chuyện. Thậm chí có khả năng trực tiếp chính là vì ám sát Tần Minh, mà bảo hộ Tần Minh người xuất thủ, lúc này mới có hiện tại một màn này. Rất có thể là dạng này. Tần Minh bất kể là đan đạo thiên phú, vẫn là võ đạo thiên phú, đều biểu hiện cực kỳ bất phàm. Nói loại này võ giả, sau lưng không có bất kỳ thế lực nào ủng hộ, hắn không tin. Dù là Tần Minh trên tình báo, chỉ là một cái tiểu thế giới võ giả. Chương 1940, không đổi chương 1940, không đổi tình báo cũng có thể là sai được, một người muốn cố ý giấu giếm tình báo, chỉ cần có năng lực, bất kể thế nào điều tra, cũng không chiếm được tin tức chính xác. Tề Lâm trong lòng không tin Tần Minh chính là một vị sinh ra ở tiểu thế giới võ giả đơn giản như vậy, nhất định còn có bí mật. Vương Phổ Tâm đoán chừng chính là chết ở tình báo trên thân, coi là đã nhận được Tần Minh chuẩn xác tình báo, coi là Tần Minh là người cô đơn, lúc này mới dám vì muốn làm. Cuối cùng ác giả ác báo, chết ở chỗ này. Tề Lâm lắc đầu, đối với Vương Phổ Tâm tràn đầy khinh thường. Tên kia cũng liền chiếm phía sau mình có Vương gia, bình thường tại Lan Thành rất là cảm giác mình không tầm thường, xem thường cái này, xem thường cái kia. Con của hắn Vương Bạt một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tính cách, cũng không phải là bẩm sinh, mà là kế thừa Vương Phổ Tâm. Hai người giống như là trong một cái mô hình khác ra. Vương Phổ Tâm rất sủng ái Vương Bạt, đoán chừng cũng có phương diện này nguyên nhân. Thống lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đuổi sao? Một cái thành vệ quân trông thấy thống lĩnh nhà mình đứng ở nơi đó, hồi lâu không nói gì, buồn bực hỏi. Đồng dạng bọn hắn đụng phải tại Lan Thành người gây chuyện, đều không chút lựa chọn truy kích, mai cho đến đem phần tử ngoài vòng luật pháp, lấy đang Lan Thành trật tự, lấy đang thành vệ quân uy nghiêm. Vừa mới quái vật kia, thế nhưng là giết người tại chỗ, giết vẫn là Vương gia gia chủ, việc này đã đại phá ngày. Càng hẳn là đem hung thủ bắt lấy. Nếu là bọn họ đem hung thủ bắt, công khai tại Lan Thành bên trong xử quyết, nhất định khiến thành vệ quân cùng Lan Thành thanh danh càng thêm vang dội. Đuổi theo làm cái gì? Thế Lâm cả giận nói, ngươi muốn chết sao? Muốn theo đuổi ngươi đi đuổi. Thu đội, coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua. Lan Thành quy củ mặc dù rất nhiều, bọn hắn quản lý cũng rất nghiêm ngặt. Có thể cái này phải xem điểm tình huống như thế nào. Như loại này, bọn hắn nếu là giám quản, đoán chừng thành vệ quân chỉ thấy không đến ngày mai sẽ không tồn tại. Đây không phải bảo trì quy củ, đây là muốn chết. Lại nói, thế giới này có quy củ sao? Quy củ không phải đều là cường giả chế định sao? Quái vật kia mạnh như thế, hắn chính là quy củ. Nhớ tới quái vật cực hạn tỉnh táo, lại ẩn chứa thuần túy sát khí ánh mắt, Tề Lâm không rét mà run. Buổi tối hôm nay, hắn khẳng định gặp ác mộng. Cuối cùng nhìn thoáng qua quái vật rời đi vị trí, không biết sao, Tề Lâm cảm thấy có một cỗ cảm giác quen thuộc, có thể lại không nói ra được. Loại phiền toái này sự tình, liền giao cho Lan Thành thế lực đứng đầu giải quyết đi. Lắc đầu, Tề Lâm không nghĩ nhiều nữa, quản tốt chính mình sự tình là được, không quản lý tuyệt đối đừng quản. Lan Hồ trung tâm, phượng phủ bên trong. Tại một mảnh trong nước, một ông lão nhắm mắt mà ngồi, một vị trung niên rất cung kính đứng ở một bên. Độc ma thế lực lại tại Tiên Long thế giới xuất hiện sao? Lão giả mở to mắt, nhàn nhạt nhìn xem trung niên nhân nói. Trung niên nhân là Phượng phủ gia chủ, Mễ Hữu, quyền cao chức trọng, chuyện bình thường, hắn căn bản sẽ không quấy rầy lão giả. Chuyện lần này thật sự là quá nghiêm trọng, hắn không quyết định chắc chắn được. Không riêng gì tại Lan Thành, tại Vân Châu, Vũ Châu cũng đồng dạng xuất hiện độc ma người. Phượng gia gia chủ Mễ phù hộ sắc mặt nặng nề nói, lòng ta nghi, những châu khác cũng có, chỉ có điều không có bị phát hiện mà thôi. Lục tục có độc ma người xuất hiện ở thế giới, ý hắn biết đến vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Khả năng võ giả bình thường cũng không biết độc ma có cái gì đáng sợ, nhưng là một gia chi chủ, hắn đối với ngàn năm trước đó đại chiến biết quá tường tận. Lão giả trước mắt, Phượng gia tổ tông, chính là năm đó chống lại độc ma, đánh bại độc ma chủ yếu một trong cường giả, thanh danh vang dội, để cho hắn không ngừng hâm mộ. Chương 1941, ngàn năm trước đó đại chiến. Chương 1941, ngàn năm trước đó đại chiến. Lúc còn trẻ, hắn nghe được lão giả kể ra năm đó cùng độc ma chiến tranh, nói cho hắn biết chiến tranh có bao nhiêu thảm liệt. Hắn xem thường, ngược lại mười phần hướng tới. Như loại này toàn bộ thế giới đại chiến, mới là một cái võ giả cuối cùng kết cục. Nếu là có thể giống như lão tổ tông, công thành danh thoại, thật là biết bao uy phong bát diện. Lão tổ tông chính là dựa vào thực lực của mình, cùng hy vọng, đã thành lập nền to như vậy Phượng gia. Tại toàn bộ Lan Châu, chiếm cứ lấy phong cảnh ưu mỹ nhất Lan Hồ, bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực gì trừ hâm mộ, ghen ghét, không dám nói nửa điểm không phải. Đây là biết bao có lực uy hiếp. Hắn lúc ấy vô cùng hướng tới, mong mỏi độc ma người có thể lại một lần nữa giáng lâm, để cho hắn kiến công lập nghiệp. Hiện tại người khác đến trung niên, làm thời gian rất lâu Phượng gia gia chủ, hiểu được vô số may mắn bí mật. Biết mình năm đó là biết bao ngây thơ. Độc ma một khi lại một lần nữa quét sạch Thiên Long thế giới, tốt nhất tình huống, tựa như lần trước Thiên Long thế giới cùng độc ma chiến đấu. Thiên Long thế giới võ giả, 10 không còn một, các đại thế lực đồng loạt hủy diệt. Coi như không có bị tiêu diệt thế lực, chết cũng chỉ còn lại một hai cái quân tôm tiểu tướng, lại khó có thành tựu. Xấu nhất tình huống, toàn bộ Thiên Long thế giới đều sẽ bị độc ma người từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Tựa như thế giới khác, biến thành hoang vu, một nhân loại, một cái sinh vật cũng sẽ không sống sót. Mà tại Thiên Long thế giới phổ ra, tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Công thành danh thoại chỉ là cười nhạo. So với lao tổ tông trải qua cực khổ, công thành danh thoại đáng là gì? Tại đó một lần trong chiến đấu, làm ra chủ yếu đóng góp các cường giả, hoặc là ẩn cư, hoặc là đi thế giới khác, không có một vị tham luyến quyền thế, thanh danh. Nhưng độc ma triệt để chiếm cứ Thiên Long thế giới thời điểm, trừ chạy đến thế giới khác, không có phương pháp thứ hai có thể sống sót rồi. Có thể nghĩ muốn đột phá Thiên Long thế giới, nhất định phải đạt tới Long cảnh giới đỉnh phong, cuối cùng đột phá Long cảnh, đạt tới không biết cảnh giới mới được. Thiên Long thế giới có mấy người có thực lực như vậy? Mễ Hữu cười khổ lắc đầu. Có thực lực như vậy người, coi như đem ẩn cư lão gia hỏa toàn bộ tính cả, cũng không cao hơn 5 cái. Đây là lạc quan nhất đoán chừng. Độc ma lại một lần nữa giáng lâm Thiên Long thế giới, đã là chắc chắn sự thật. Hủy diệt Phượng gia nguy nan lập tức liền muốn tới, so với khu trừ độc ma, hắn phải làm chuyện trọng yếu hơn, chính là bảo toàn Phượng gia. Cũng mặc kệ hắn làm thế nào, cảm giác đều không có 10 thành bảo toàn Phượng gia nắm chắc. Lúc này mới tới hỏi lão tổ tông ý kiến. Hy vọng lão tổ tông có trải qua một trận chiến đấu kia, có thể đưa ra một chút tính kiến thiết ý kiến. Gia có một lão, như có một bảo. Lão tổ tông tại Phượng gia gặp được nguy cơ thì mỗi một lần xuất động, bất kể là nghĩ kế hoặc là trực tiếp xuất thủ, đều có thể đem giải quyết vấn đề rõ ràng. Lần này, gia tộc gặp lớn nhất nguy cơ, hắn cũng hy vọng lão tổ tông có thể có biện pháp. Độc ma người vừa lại phủ xuống. Lão giả Mễ Phó Phong ngẩng đầu, nhìn xem thương mang bầu trời, cái này nhoáng một cái, 1000 năm liền đi qua rồi, cũng không biết ta những lao bằng hữu kia tại thế giới khác thế nào. Lão tổ tông, độc ma tập kích, ta như thế nào mới có thể bảo trụ Phượng gia? Mễ Hữu xoay người, tối đầu hỏi ý Mễ Phó Phong đứng người lên, đục ngầu hai con người, thả ra một trận hàn quang, Phượng gia xong rồi. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể bảo toàn Phượng gia. Cái gì? Mễ Hữu quá sợ hãi, lão tổ tông, ngươi không nên làm ta sợ. Chương 1942, cái gọi là anh hùng chương 1942, cái gọi là anh hùng Mễ Phó Phong trong mắt tràn đầy cừu hận, năm đó cùng độc ma chiến đấu, sư minh của ta vì bảo hộ ta chết đi. Sư phụ của ta vì bảo hộ chúng ta, chết rồi. Vô số người, che giả mang mọc, quả thực cùng độc ma trong chiến đấu. Chỉ có ta, kéo dài hơi tàn. Ngươi cho rằng ta là anh hùng. Kỳ thật ta chỉ là một vị phổ phổ thông thông võ giả, những cái kia trong chiến đấu võ giả bị chết, mới thật sự là anh hùng. Mễ Phó Phong mặt mũi tràn đầy cười khổ, tràn đầy bi thống, nếu không có bọn hắn tranh thủ thời gian, tuyệt đối không thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chân chính anh hùng bị mai một, chỉ có chúng ta những vận may này tốt, cuối cùng mới sống tiếp được. Nghe được Mễ Phó Phong lần này lời từ đáy lòng, Mễ Hữu không biết như thế nào cho phải. Chẳng lẽ không phải bởi vì lão tổ tông là thánh huyết người sở hữu, cho nên mới không giống bình thường, thiên tư tuyệt đỉnh, cho nên cuối cùng mới đánh bại được ma. Mễ Phó Phong lắc đầu, thiên phú tuyệt đỉnh người, cũng không nhất định cần thánh huyết. Một cái nữa, nắm giữ thánh huyết, cũng không nhất định liền có thể trưởng thành. Lúc ấy cũng không ít thánh huyết người sở hữu, nhưng bọn hắn đại đa số đều đã chết. Thánh huyết chỉ là tiềm lực càng tốt hơn một chút, có thể tiêu hao tài nguyên, có thể làm cho một vị võ giả bình thường tuyệt vọng. Nếu không phải lúc trước vận khí ta cực tốt, lại có các trưởng bối trợ giúp, tuyệt đối không có khả năng trưởng thành, lại càng không cần phải nói thành lập to như vậy công tích, đem độc ma đuổi ra Thiên Long thế giới. Nghe vậy, Mễ Phó Phong gật đầu. Thánh huyết người sở hữu thỉnh thoảng liền sẽ trên đại lục xuất hiện, nhưng bọn hắn thành tựu cuối cùng cũng không nhất định có thể so sánh qua được những thiên tài khác. Nếu bị kia thánh huyết người sở hữu sau lưng không có thế lực ủng hộ, càng ngay cả đột phá địa sĩ đều rất khó, lại càng không cần phải nói đột phá thiên sĩ, đột phá xà cảnh rồi. Thánh huyết người sở hữu mặc dù gần như đều là cùng cấp vô địch, nhưng bị không nổi đồng niên người so với hắn ép cấp một, lại cùng cấp vô địch thì có ích lợi gì? Thường thường thánh huyết người sở hữu chẳng những không phải chỗ tốt, ngược lại bởi vì tốc độ tu luyện bị kéo về sau, cần vô số tài nguyên, cuối cùng đem võ giả kéo đổ, tầm thường vô vi. Trong cơ thể của hắn cũng có thánh huyết, tự nhiên rõ ràng thánh huyết tệ nạn cũng chỗ tốt. Lão tổ tông, lần này độc ma đột kích, chúng ta Phượng gia phải làm thế nào tự xử? Lão tổ tông vì cái gì nói chúng ta căn bản là không có cách bảo toàn Phượng gia? Mễ Hữu Liên thanh hỏi. Hắn là Phượng gia gia chủ, trước tiên nghĩ tới là Phượng gia an nguy, mà không phải Thiên Long thế giới an nguy. Chúng ta Thiên Long thế giới tất cả võ giả đều cùng độc ma có huyết hải thâm cửu. Mễ Phó Phong sắc mặt nặng nề, nhưng là độc ma hận nhất người, kiêng kỵ nhất người, vẫn là chúng ta những thứ này gia tộc cổ xưa. Ta ngàn năm trước đó liền giết không ít độc ma võ giả, bọn hắn lần này ngóc đầu trở lại, mục tiêu thứ nhất tự nhiên là chúng ta. Nếu ta là độc ma, cũng sẽ làm như vậy, cái này cũng không khó đoán. Vậy phải làm thế nào? Mễ Hữu kinh hãi. Hắn không nghĩ tới tầng này. Dù sao, hắn không có trải qua ngàn năm trước đại chiến, khi đó hắn còn chưa ra đời. Nghe được độc ma là cường đại cỡ nào, biết bao không ai bị nổi, hắn tựa như một người ngoài cuộc đồng dạng. Hiện tại hắn chợt phát hiện, hắn vẫn luôn không phải người ngoài cuộc. Phượng gia cùng Độc Ma cừu hận, không phải mặt khác Thiên Long thế giới võ giả có thể so sánh. Độc Ma chắc chắn đối với Phượng gia hận thấu xương. Đến Thiên Long thế giới chuyện thứ nhất, nhất định là diệt đi Phượng gia, diệt đi giống như bọn hắn dạng này tất cả gia tộc cổ xưa. Lão tổ tông, chúng ta nên làm cái gì? Mễ Hữu ngẩng đầu nhìn Mễ Phó Phong, hy vọng hắn có thể nghĩ ra một cái biện pháp. Chương 1943, Đại Họa Lâm Đầu chương 1943, Đại Họa Lâm Đầu không có cách nào. Mễ Phó Phong cười khổ lắc đầu, ta hiện tại mặc dù là long cảnh, nhưng thân thể đã lão hủ, thực lực chỉ có thời kỳ đỉnh phong năm thành. Đối phó giao cấp võ giả đương nhiên không có vấn đề, nhưng đối phó đồng dạng là long cấp cao thủ, không cần nhiều lời, Mễ Hữu cũng biết, tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Võ giả tố chất thân thể trọng yếu bao nhiêu, tất cả mọi người biết. Đây còn là bởi vì lão tổ tông thể nội có thánh huyết, nếu không phải thánh huyết, đoán chừng ngay cả năm thành đều không gánh nổi. Độc Ma có long cấp cường giả sao? Tất nhiên là có. Chẳng những là long cấp, hơn nữa còn là long cấp bên trong tuyệt đỉnh. Độc Ma võ giả sở dĩ như thế khó mới bị đuổi ra Thiên Long thế giới, trừ bọn họ ra sẽ sử dụng độc gia, bọn hắn từng cái chỉ so với thánh huyết người sở hữu thực lực chênh lệch một chút. Không biết Độc Ma là thế nào bồi dưỡng võ giả, huyết mạch của bọn hắn độ tinh khiết cũng rất cao, giống như là thánh huyết đồng dạng, mà lại số lượng rất nhiều. Chỉ có thể nói, thứ 6 đại chí tôn thế giới, sát thực bất phàm. Hiện tại đã xác định, lão tổ tông không thể bảo toàn phụ gia. Như vậy có thể chạy sao? Mễ Hữu ngẩng đầu, còn không có hỏi lão tổ tông. Hắn nhìn ra Mễ Hữu ý nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói, cũng không có khả năng đào tẩu. Nếu là có thể trốn, ta đã sớm để ngươi chạy trốn. Độc Ma nếu khắp nơi từng châu đều xuất hiện, rõ ràng đã tại Thiên Long thế giới ẩn nút thật lâu. Độc Ma cực kỳ coi trọng tình báo, điểm này ta trước kia cùng với ngươi đã nói. Chúng ta phụ gia, khẳng định đã bị bọn hắn mò được rõ rõ ràng ràng rồi, trốn nơi nào đều không dùng chỗ. Nghe vậy, Mễ Hữu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vẫn cảm thấy Phượng gia cực kỳ cường đại, tất cả thế lực đều không thể địch lại. Bây giờ mới biết, thoạt nhìn cực kỳ cường đại Phượng gia, chỉ là không có đụng phải chân chính nguy hiểm mà thôi. Một khi đụng phải chân chính nguy hiểm, giống như là một cây gỗ mục, đụng một cái đã nát. Không đúng, chắc chắn có biện pháp có thể cứu Phượng gia, chắc chắn có biện pháp. Mễ Hữu nhanh chóng vừa đi vừa về đảo quanh, nghĩ đến các loại biện pháp. Chỉ cần có một tia sinh cơ, hắn đều không nguyện ý buông tha. Đúng rồi, Viện Quân, chúng ta Phượng gia tại đại lục cũng không phải người cô đơn, chỉ cần tìm được Viện Quân, tất nhiên có thể địch được ma. Mễ Hữu ngẩng đầu, hắn thấy được một tia Phượng gia hy vọng sống sót. Kết quả, nghe hắn lời nói Mễ Phó Phong vô tình lắc đầu, độc ma rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Nếu là có thể tập hợp đại lục tất cả võ giả, nhất định có thể đem độc ma đuổi ra Thiên Long thế giới. Nhưng là, người đều là có tư tâm. Tựa như ngươi, ý nghĩ đầu tiên chính là để cho Phượng gia bảo toàn, cũng không phải là nghĩ đến gia tộc khác. Có thực lực có thể cùng Phượng gia kết minh thế lực, tất nhiên biết độc ma cường đại. Tất nhiên biết, cùng chúng ta kết minh, cũng sẽ nhận độc ma trước hết nhất đả kích. Cuối cùng Thiên Long thế giới có thể hay không còn sống sót không biết, nhưng xem như minh hữu của chúng ta, tất nhiên tổn thất nặng nề, thậm chí khả năng trực tiếp hủy diệt. Có thế lực nguyên nhân gánh chịu nguy hiểm này sao? Mà không biết độc ma thế lực, thực lực rơi xuống, liền xem như kết minh, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn sống hơn 1000 năm rồi, đã trải qua thế sự biến thiên, đã sớm nhìn thấu rất nhiều chuyện. Đối với cái gọi là kết minh, nhìn rõ ràng, hiện tại độc ma cũng không có cho thế giới mang đến bao nhiêu tổn thương, bọn hắn cũng sẽ không coi trọng độc ma. Còn đang vì thế lực của chính mình tranh thủ lợi ích, lúc này rất khó tìm nguyên nhân trợ giúp Phượng gia. Không có lợi ích, chỉ có chỗ xấu, ai nguyện ý lội vũng nước đục này? Bọn hắn đều trông cậy vào trời sập xuống, người cao chưa bảo. Chương 1944, một quyền chương 1944, một quyền Mễ Phó Phong những lời này, triệt triệt để cho Mễ Hữu tuyệt vọng. Hắn quá rõ ràng những gia chủ khác sắc mặt rồi. Tựa như Vương gia gia tộc giống như hắn cầu viện, hắn mặc dù ra tay trợ giúp rồi, thế nhưng từ đối phương trong tay, tạo xuống tầng một thịt. Tất cả mọi người là vì lợi ích. Dựa vào cái gì khiến người khác vô duyên vô cớ trợ giúp Phượng gia? Độc ma đúng là tất cả mọi người địch nhân. Nhưng là, ít nhất hiện tại, độc ma cũng không phải là địch nhân của bọn hắn, mà là Phượng gia. Muốn bọn hắn trợ giúp, chỉ có bỏ ra giá thê thảm mới được. Mễ Hưu nghĩ tới trả giá đắt, dù là thảm đi nữa đau nhức, cũng hầu như so Phượng gia hủy diệt tới tốt lắm. Nhưng hắn quá rõ ràng những thế lực này liệu tính. Coi như hắn bỏ ra đại giới, sự đáo lâm đầu, phát hiện địch nhân không thể địch lại, tuyệt đại khả năng trực tiếp chạy trốn. Về phần bọn hắn trả ra đại giới, ăn vào đi đồ vật, mơ tưởng phun ra. Người bây giờ hiểu không? Mễ Phó Phong thản nhiên nói, Thiên Long thế giới ngàn năm gió êm sóng lặng, mặc dù để cho võ giả nguyên khí dần dần khôi phục, nhưng đồng dạng cũng có chí mạng thiếu hụt, bây giờ võ giả đã không có ngàn năm trước tinh thần. Chỉ có độc ma đem bọn hắn giết sợ, giết tới cừu hận đến trong lòng, bọn hắn mới có thể liều lĩnh, mới có thể chân chính đoàn kết lại. Muốn bọn hắn hiện tại coi trọng độc ma, căn bản không có khả năng. Không có đến lửa cháy đến nơi, thường thường mọi người không nhìn thấy nguy hiểm. Trước kia hắn trải qua một lần, hiện tại cũng sẽ là đồng dạng. Ngàn năm chuyện lúc trước, Thiên Long thế giới đã quên đi. Hiện tại chúng ta có thể làm, chính là bảo tồn gia tộc huyết mạch. Mễ Phó Phong bình thản nói, người luôn có một lần chết, chỉ là hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Mặc kệ ngươi là rõ ràng đối mặt, vẫn là sợ hãi rụt rè, nó chung quy sẽ đến. Ta đã giả, sẽ vì Phượng gia tranh thủ thời gian, các ngươi có thể chạy thoát một cái là một cái. Bằng vào ta đối với độc ma hiểu rõ, nhưng hắn phát hiện Phượng gia không còn đối bọn hắn sinh ra uy hiếp thì bọn hắn sẽ từ bỏ truy sát. Mễ Hữu cười thảm, không còn đối với độc ma tạo thành uy hiếp. Cái gì gọi là sẽ không lại tạo thành uy hiếp? Rất đơn giản, cường giả đều đã chết, tự nhiên là sẽ không tạo thành uy hiếp. To như vậy Phượng gia, sẽ có bao nhiêu người chết đi, đã có thể dự liệu được. Vừa nghĩ tới không lâu sau đó, Phượng gia liền sẽ gặp đại nạn, Mẹ Hưu khóc ròng ròng. Khóc cái gì khóc? Mẹ Phó Phong quá khẽ, độc ma tập kích, thiên long thế giới võ giả 10 không còn một. Ngươi lại thế nào thúc thích, cũng chỉ có thể dũng cảm cùng hắn chiến đấu. Thế lực khác, cuối cùng rồi sẽ cùng chúng ta Phượng gia tao ngộ đồng dạng. Chúng ta đối với độc ma hiểu rõ, còn có thể nhiều sống sót vài cái, thế lực khác, đoán chừng đại đa số đều sẽ triệt để hủy diệt, ngươi thảm, thế lực khác thảm hại hơn. Chúng ta bây giờ có thể làm, chính là hết mình có thể tận cố gắng lớn nhất, giết nhiều vài cái độc ma người. Ừm. Mẹ Hưu kiên định gật đầu, lau khô nước mắt. Hắn là võ giả, trải qua vô số nguy hiểm, mặc dù trong lúc nhất thời lâm vào bị thương, nhưng có thể rất nhanh điều chỉnh xong. Như là đã quyết định, dù là con đường phía trước nguy hiểm nữa, Phượng gia chỉ có thể nện bước kiên định bộ pháp đi lên phía trước. Đồng nhiên, hắn nhớ tới đến vừa mới lấy được tình báo. Lão tổ tông, ngươi để cho ta lưu ý thần mình, buổi tối hôm nay bị tập kích, lại là mở ra biến thân, cuối cùng một quyền đấm chết Vương gia gia chủ Vương Phổ Tâm. Đột nhiên đạt được Phượng gia muốn đại nạn lâm đầu, để cho hắn quên lão tổ tông để cho hắn cố ý chú ý thần mình, buổi tối hôm nay bị tập kích. Lĩnh đi thời điểm, lúc này mới nhớ tới. Tần Minh có thể có được lão tổ tông cố ý chú ý, khẳng định rất đáng ngờ. Xảy ra Vương Phổ Tâm ám sát sự tình, hắn đương nhiên muốn nói cho lão tổ tông. Cái gì? Mễ Phó Phong đột nhiên xoay người, hắn vừa mới nghe được độc ma đột kích đều bất động thanh sắc, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào kinh ngạc, ngươi nói hắn một quyền đâm chết giao cảnh cường giả, một quyền. Chương 1945, thật bất khả tư nghị chương 1945, thật bất khả tư nghị đúng, một quyền. Mễ Hưu khẳng định nói, từ Vương Phổ Tâm ám sát bắt đầu, càng về sau bị đánh chết, Tần Minh tổng cộng chỉ dùng một quyền. Hắn đã luyện chế thành công Giang Ngọc Thanh đan rồi, hơn nữa là hoàn mỹ đẳng cấp. Lúc ấy Tần Minh giết Vương Phổ Tâm thì thành vệ quân cũng tại hiện trường, nhưng là bọn hắn cũng không có nhìn ra quái vật kia chính là Tần Minh, mà Mễ Hưu sai phái người, thế nhưng là quan sát chiến đấu toàn bộ hành trình, lại biết rõ rành rành. Nhận được tin tức, hắn cũng thật là có chút hiếu kỳ, mà còn cố ý đã điều tra Tần Minh tình báo, phát hiện hắn đúng là trên tiểu thế giới đến võ giả. Chỉ là hắn người mang thánh huyết, hắn không tra được Tần Minh là từ đâu lấy được. Cái này một mực là một điều bí ẩn, Tần Minh cũng không phải bọn hắn Phượng gia địch nhân, hắn cũng không có cố ý đi điều tra. Vạn nhất bị Tần Minh hiểu rõ, ảnh hưởng tới hắn cùng với Phượng gia quan hệ, một quyền đấm chết giao cảnh cường giả. Mễ Phó Phong trong lòng ngạc nhiên không chừng, nhắc tới nói, hắn hẳn là chỉ là vừa tiến giai xà cảnh, thực lực thì đến được có thể đánh chết giao cảnh cường giả tình cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn không dài thời gian trước mới thấy qua Tần Minh, khi đó Tần Minh vẫn chỉ là thiên sĩ cảnh giới. Dù là cùng đi đã đột phá đến xà cảnh, cũng chỉ là mới vào xà cảnh mà thôi. Nhìn thấy lão tổ tông một bộ vẻ mặt kinh ngạc, Mễ Hưu cảm thấy có chút ngạc nhiên, chỉ là đánh bại một vị giao cảnh võ giả, hắn cũng có thể làm được dễ dàng. Tần Minh thế nhưng là thánh huyết người sở hữu, thực lực mạnh có cái gì kỳ quái? Lão tổ tông, Tần Minh có thể đánh bại giao cảnh cường giả là bởi vì hắn biến thân rồi, mà lại phục dụng hoàn mỹ phẩm chất Ngọc Thanh Đan. Mễ Hưu nhắc nhở. Mễ Phó Phong nói, ta biết là bởi vì biến thân cùng Ngọc Thanh Đan nguyên nhân, nhưng Ngọc Thanh Đan chỉ là áp chế huyết mạch hung tính, cũng không thể gia tăng thực lực. Phục dụng hoàn mỹ Ngọc Thanh Đan, cũng không phải hoàn mỹ Ngọc Thanh Đan, cũng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, cũng không có cái gì khác nhau. Ngươi cảm thấy Tần Minh một quyền đánh giết giao cảnh võ giả không kỳ quái, đó là bởi vì ngươi đứng ở giao cảnh góc độ. Nếu đổi thành trăm năm trước, ngươi chỉ có xả cảnh thực lực thì biến thân về sau ngươi có thể đánh bại giao cảnh võ giả sao? Hiện tại gia tộc hậu bối có xả cảnh có thể đánh bại giao cảnh sao? Mễ Phó Phong hai vấn đề, để cho Mễ Hưu đống nhiên sưng sờ. Có thể đánh bại sao? Không thể. Mặc dù thánh huyết danh sưng có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là khiêu chiến mà thôi. Võ giả một cái giá vị, thực lực sai biệt ngày đêm khác biệt. Bọn hắn thánh huyết người sở hữu, có thể càng một cái cấp bậc khiêu chiến, đã để cho thiên long thế giới những võ giả khác ước ao ghen tị rồi. Có thể vượt cấp khiêu chiến cũng liền mang ý nghĩa cùng cấp vô địch. Nhân kịch bảng, tất nhiên hạng nhất. Có thể hỏi bọn hắn, có thể vượt một cái cấp bậc đánh bại địch nhân sao? Đó là cực thiểu số. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là đánh bại, muốn giết chết, khả năng cơ hồ không có. Huống chi một quyền đấm chết. Mễ Hưu lúc này mới phản ứng được, Tần Minh biểu hiện là biết bao không giống bình thường. Một quyền liền đánh giết giao cảnh võ giả, cũng đừng quên, Tần Minh chỉ là vừa mới tiến giai xà cảnh. Mễ Phó Phong trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là ta lúc tuổi còn trẻ, nhìn thấy những cái kia đặc sắc sáng láng, trấn áp cả một cái thời đại tuyệt thế thiên tài, cũng làm không được. Quá nghịch thiên rồi. Thật bất khả tư nghị. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị như thế nào? Mễ Hưu cảm thấy cái này rất không tầm thường, nhưng là vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy thực lực cao một chút mà thôi, cũng không có nghĩa là cái gì đi. Ý vị này chân chính cùng cấp vô địch. Mễ Phó Phong chém sắc như chém bùn nói. Chương 1946, ý vị như thế nào chương 1946, ý vị như thế nào chân chính cùng cấp vô địch. Mễ Hưu minh bạch lão tổ tông ý tứ trong lời nói. Bọn hắn bình thường nói cùng cấp vô địch là chỉ cùng võ giả bình thường so sánh, thậm chí tăng thêm thiên tài, nhưng là không bao gồm đồng dạng có thánh huyết võ giả. Vậy chân chính cùng cấp vô địch cũng liền mang ý nghĩa bao gồm thánh huyết võ giả. Mễ Phó Phong kích động nói, phổ thông độc ma võ giả, mặc dù thực lực cường đại, có thể so sánh thánh huyết võ giả còn hơi kém hơn một chút, mà lại không thể biến thân. Mà Tần Minh có thể một quyền vượt cấp đánh chết địch nhân, có thể hay không một quyền đâm chết cùng cấp độc ma đây? Một khi Tần Minh thực lực đạt tới thiên long thế giới đỉnh phong, tại thay đổi người mà nói, cũng liền mang ý nghĩa không người có thể địch, trấn áp tất cả độc ma võ giả. Một vị thế giới chí cường giả, đã có thể quyết định một trận thắng bại của chiến tranh đi hướng. Tân Minh nếu là có thể đạt tới Long cảnh đỉnh phong, biến thân về sau, ai là đối thủ của hắn? Cho dù là độc ma bên trong thiên tài nhân vật cũng làm không được. Tân Minh xa xa so với hắn lúc tuổi còn trẻ, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đồng thời thánh huyết người sở hữu, Tân Minh lại có thể một quyền liền đánh chết giao cấp cường giả. Mê Hữu cảm thán liên tục. Hắn kịp phản ứng. Độc ma mặc dù có thể làm cho cả Thiên Long thế giới lâm vào nguy cơ chí mạng, chính là bởi vì bọn hắn võ giả thực lực vượt qua võ giả bình thường. Từng cái đều tương đương cùng Thiên Long thế giới thiên tài. Võ giả bình thường muốn đối chiến độc ma võ giả, thường thường cần 3 cái hợp kích mới có thể ngăn chặn. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại Long cảnh, một vị độc ma Long cảnh cường giả cần 3 vị Long cảnh võ giả mới có thể áp chế. Mà võ giả cùng võ giả ở giữa không có khả năng đoàn kết nhất trí, điều này cũng làm cho độc ma tiêu diệt từng bộ phận khả năng. Cuối cùng Thiên Long thế giới mặc dù có thể thắng thảm, là bởi vì mấy vị thánh huyết người sở hữu cuối cùng đạt đến Long cảnh, mới chật vật đem độc ma đuổi đi ra. Một trận chiến tranh, võ giả bình thường chỉ là phá hôi, chân chính có thể ảnh hưởng chiến tranh thắng lợi, chỉ có Long cảnh chiến lực. Mà bây giờ Thiên Long thế giới, đạt tới Long cảnh thánh huyết võ giả đều đã dần dần ra đi, thực lực ngay cả năm thành đều không có. Một khi độc ma trắng trợn xâm lấn, làm sao có thể ngăn cản? Thánh huyết võ giả mặc dù cường đại, có thể tấn cấp thật quá khó khăn. Mễ Hưu lắc đầu thở dài, Tân Minh nếu như có thể trưởng thành, quả thật có thể ảnh hưởng trình độ nhất định thắng bại của chiến tranh, thậm chí trực tiếp cải biến chiến tranh. Nhưng có thể trưởng thành sao? Có thể đạt tới Long cảnh sao? Long cảnh, Thiên Long thế giới có thể đạt tới cấp độ đỉnh phong. Võ giả bình thường muốn đạt tới, cần tiên phú, tài nguyên, tâm cảnh, cùng huyết mạch mấy thứ hợp lại là một, đều thỏa mãn mới được. Trừ cái đó ra, còn cần vận khí cùng đan dược. Võ giả bình thường cảnh giới Long cảnh, cho dù là thiên phú dị bẩm, cũng cực kỳ khó. Hắn không biết gặp bao nhiêu thiên tài, tại võ đạo chi lộ bên trên, một đường hất vang tiến mạnh, có thể cuối cùng kẹt tại tâm cảnh vừa đóng một cái, chết đều không đột phá nổi. Hoặc là được ăn cả ngã về không thử nghiệm đột phá Long cảnh, hoặc là dần dần ra đi, buồn bực sầu não mà chết. Võ giả bình thường đều khó như vậy, mà thánh huyết võ giả, càng là so võ giả bình thường khó hơn gấp trăm lần. Đặt tới giao cảnh về sau, liền không nói mặt khác, chỉ là áp chế trong huyết mạch hung tính, liền hao phí võ giả đại bộ phận tâm lực. Cũng chỉ có ý chí cực kỳ kiên định, khí vận người mạnh, mới có thể cuối cùng đột phá. Ngàn năm trước đó, lão tổ tông may mắn đột phá, giết không biết bao nhiêu độc ma. Mặc dù lão tổ tông trưởng thành, dựa vào vô số tiền nhân cho hắn trải đường, có thể trong đó đột phá Long cảnh cửa ải này, không ai có thể giúp hắn. Mễ Hữu mình bây giờ đã cảm giác được thực lực đang từ từ giảm xuống, hắn biết, hắn đã già, cũng liền mang ý nghĩa, hắn không có lại đột phá Long cảnh khả năng. Chương 1947, nếu là may mắn đột phá chương 1947, nếu là may mắn đột phá có lẽ lão tổ tông có thể đột phá, chiến tranh tàn khốc có tác dụng rất lớn. Mễ Hữu trong lòng suy đoán, bọn hắn hiện tại Thiên Long thế giới, mặc dù chợt có võ giả cùng thế lực phát sinh tranh đấu, nhưng so với ngàn năm trước quét sạch toàn bộ thế giới chiến tranh, kém không chỉ một sao nửa điểm. Không có trải qua tàn khốc tai nạn, tâm cảnh hắn chỉ có thể như võ giả bình thường, áp chế thánh huyết đã cực kỳ khó khăn, lại càng không cần phải nói đột phá Long cảnh. Cho nên cái này là năm, võ giả bình thường thường có đột phá Long cảnh, có thể một cái thánh huyết võ giả đột phá đến Long cảnh đều không có. Thánh huyết võ giả đột phá Long cảnh rất khó khăn, Tần Minh hắn có thể đột phá sao? Thực lực của hắn cường đại tới đâu, không thể đột phá đến Long cảnh, cũng là uổng công. Thật sự là đáng tiếc, nếu là thánh huyết võ giả có thể một mực biến thân liền tốt, như thế thực lực của chúng ta liền cường đại rồi không chỉ một bậc. Mễ Hữu đáng tiếc lắc đầu. Mễ Phó Phong cười nhạt, ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ rồi, thánh huyết võ giả làm sao có thể một mực biến thân? Chúng ta có thể ngắn ngủi biến thân, có thể vượt cấp khiêu chiến, không biết bị bao nhiêu võ giả bình thường hâm mộ ghen ghét. Biến thân về sau, bên trong thân thể nguyên khí cực kỳ cuồng bạo, đối với nhục thân tổn thương rất lớn. Thời gian dài biến thân, đến cuối cùng sẽ kiên trì không đi xuống, trực tiếp nhục thân sụp đổ, hoặc là hôn mê, hoặc là trực tiếp tử vong. Biến thân là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Bất quá, thánh huyết võ giả, dù là không biến thân, thực lực cũng không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Biến thân chỉ là một lá bài tẩy mà thôi, cũng không thể thường dùng. Càng là sử dụng, càng sẽ để cho trong huyết mạch hung tính gia tăng, thậm chí đến ảnh hưởng bản thân võ giả tâm tính. Một khi tâm tính đại biến, chính là một cái giết người ma đầu, cùng độc ma không có bất kỳ cái gì hai loại. Cho nên thánh huyết võ giả mặc dù có thể biến thân, nhưng xưa nay không dùng. Hắn cũng nhắc nhở qua Tần Minh, muốn tới làm thì hắn chính là ép không có cách nào mới biến thân. Cũng không biết hắn hiện tại ra sao. Lão tổ tông, ta quyết định đánh cược một keo. Mễ Hữu nhìn lên bầu trời, bình tĩnh nói, ta dự định đột phá Long cảnh, mặc kệ thành công cùng thất bại, đều tính cho mình một cái công đạo. Nghe vậy, Mễ Phó Phong sâu đậm thở dài một hơi, ta tán thành ngươi đột phá. Nếu như ngươi là may mắn đột phá, liền có thể bảo toàn ta Phượng gia. Nếu là không thể, vậy ta chỉ có thể tráng sĩ chặt tay, bỏ qua Phượng gia, chỉ để lại Phượng gia mầm móng. Cái gì gọi là lưu lại Phượng gia hạt giống? Chính là đem hy sinh tuyệt đại bộ phận người Phượng gia, chỉ để lại một hai vị tiểu bối. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới đối với độc ma không tạo thành uy hiếp. Độc ma cũng sẽ không phí hết tâm tư tìm kiếm bọn hắn. Ừm. Mễ Hữu hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Hắn chỉ có thể đột phá. Không đột phá hẳn phải chết không nghi ngờ, đột phá còn có một chút hy vọng sống. Nếu ta thất bại, còn xin lão tổ tông một lần nữa rời núi, chủ trì Phượng gia. Mễ Hữu quỳ xuống, cho Mễ Phó Phong dập đầu lạy ba cái, nhìn thấy đối phương gật đầu về sau, đứng người lên dứt khoát rời đi. Chờ Mễ Hữu rời đi về sau, thật lâu, Mễ Phó Phong sâu đậm thở dài. Hắn đã sớm biết độc ma sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn đến nhanh như vậy. Ngàn năm trước đó, có lẽ độc ma cũng không phải là đánh không lại, mà là lựa chọn chiến lược tính rút lui. Mễ Phó Phong nhớ tới ngàn năm trước đó chiến tranh, như có điều suy nghĩ, bọn hắn chờ được ngàn năm, mà chúng ta lại là đợi không được. Bọn hắn nếu quyết định hiện tại xuất hiện, nhất định là đã có vạn thiên chuẩn bị. Độc ma lợi hại nhất, không phải độc, cũng không phải võ đạo thực lực, mà là ẩn tàng thực lực. Muốn phát hiện bọn hắn, trừ dùng cực kỳ chân quý ấn phù ra, không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 1948, thánh huyết cùng thánh huyết khác nhau, chương 1948, thánh huyết cùng thánh huyết khác nhau mà một chương ấn phù, chỉ có thể sử dụng một đoạn thời gian, còn không thể chính xác cảm ứng ra độc ma chuẩn xác vị trí. Một khi độc ma quyết chắc chắn ẩn nút xuống tới, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ngàn năm trước đó, bọn hắn mặc dù đánh bại đã để lộ ra độc ma, nhưng còn có vô số không có bại lộ độc ma ẩn giấu đi lên. Đi qua ngàn năm phát triển, ai cũng không biết bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu rồi. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, độc ma chỉ có tại dưới tình huống đã có năm chắc mới có thể một lần nữa xuất kích. Mà mục tiêu thứ nhất chính là bọn họ những thứ này tiềm ẩn uy hiếp. Thần minh có thể là một cái tình thế hỗn loạn. Mễ Phó Phong ngẩng đầu nhìn trời không, vượt cấp chiến đấu thắng lợi đã là rất chuyện bất khả tư nghị rồi, thế mà một quyền nghiền ép, thật sự là kỳ tích. Có lẽ, thần minh trong cơ thể thánh huyết cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Trong cơ thể hắn thánh huyết độ tinh khiết đạt đến mức độ kinh người, có thể lập tức cười khổ lắc đầu. Thế giới này không có khả năng xuất hiện vượt qua long cảnh cấp bậc thánh huyết, không có khả năng. Lan Thành, thần minh gian phòng. Giết Vương Phổ Tâm về sau, thần minh lập tức chạy về đan phô, giải trừ biến thân. Lập tức, một cỗ đau nhức cảm giác từ khắp toàn thân từ trên xuống dưới truyền đến, để cho hắn không thể động đậy. Dòng dã qua một ngày, hắn mới chậm rãi khôi phục lại. Hô, toàn thân triệt để khôi phục, thần minh ngồi ở trên giường, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần tiếp theo đang biến thân, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, loại này toàn thân không làm được gì cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bất quá, biến thân cảm giác thật tốt. Tần Minh có chút hoài niệm biến thân, loại lực lượng kia cực mạnh, tùy tâm sở dục cảm giác, khiến người ta say mê. Bất quá, hắn tâm tính rất mạnh, trong nháy mắt liền từ trong trầm mê đi ra ngoài. Ta cuối cùng có một ngày, chân thật thực lực cũng có thể đạt tới giao cảnh. Hiện tại nên là giải quyết triệt để Vương gia rồi. Nhớ tới Vương gia, một cỗ sát ý liền không thể tránh khỏi từ huyết mạch chỗ sâu vào tới. Tần Minh hai mắt trong chốc lát huyết hồng, nằm đấm không tự chủ được chăm chú cầm bút lên. Không đúng. Đột nhiên, Tần Minh bừng tỉnh, toàn thân sát khí rút đi, mồ hôi đầm đìa. Hắn làm sao xúc động như vậy? Cùng xà cảnh trước đó chính mình hoàn toàn khác biệt, động một chút lại sát khí ngút trời, hoàn toàn không phải mình trước kia rồi. Vừa mới là trong huyết mạch sát ý đang ảnh hưởng ta, nghiêm trọng như thế sao? Thần Minh không nghĩ tới, huyết mạch hung tính đã nghiêm trọng như thế. Hắn chỉ là nhớ tới Vương gia, trong lòng liền có không gì sánh nổi sát ý toát ra. Nếu không phải tiến hành khống chế, đoán chừng hắn lại phải biến đổi thân rồi. Biến thân về sau, hắn chỉ có thể ăn đan dược mới có thể duy trì thanh tỉnh. Đan dược lãng phí này cũng không có gì, hắn lại đi tìm nguyên thực luyện chế là được. Mặc dù ngọc thanh thảo rất thưa thớt, có thể chỉ cần có nguyên thạch luôn có thể tìm tới, nhưng là mỗi một lần biến thân cũng liền mang ý nghĩa trong cơ thể hắn hung tính lại sẽ tăng thêm một phần, càng thêm khó mà áp chế. Một khi đạt tới thật tiên lặng đều sẽ biến thân, liền xong đời. Mặc kệ hắn có bao nhiêu ngọc thanh đan cũng sẽ không có hiệu quả, hắn không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều ăn ngọc thanh đan. Toàn bộ thiên long thế giới cũng không có nhiều như vậy ngọc thanh thảo cho hắn luyện đan. Xem ra ta cũng cần tu thân dưỡng tính, điều chỉnh tâm tình mình, có thể không tức giận cũng không cần tức giận. Thần Minh thở dài một hơi. Hắn vẫn cảm thấy chính mình tại tâm cảnh khối này là mạnh nhất, võ đạo chi lộ bên trên, căn bản không cần lo lắng tâm cảnh vấn đề. Không nghĩ tới thánh huyết như thế tà tính, lấy tâm cảnh của hắn, đều kém chút không thể khống chế rồi. Như vậy chỉ có một loại biện pháp, tiếp tục đề cao mình võ đạo tâm cảnh. Chương 1949, không áp chế được hung tính. Chương 1949, không áp chế được hung tính. Vừa ý cảnh ở đâu là tốt như vậy đề cao. Võ giả chỉ có tại kinh lịch chuyện cực kỳ thống khổ, hoặc là sinh tử chi chiến, các loại gian khổ, hung hiểm gặp chắc trở, mới có thể đề cao tâm cảnh. Tần Minh sở dĩ tâm cảnh rất mạnh, hoàn toàn là bởi vì ở kiếp trước gia tộc toàn diện, hắn lại báo thù không cửa, loại đau này triệt nội tâm bi thương hành hạ. Đây chính là hành hạ vào năm, mới khiến cho tâm hắn như bản thạch. Hiện tại tâm cảnh không đủ, nên làm thế nào cho phải? Phượng gia là như thế nào áp chế trong huyết mạch hung tính? Tần Minh nghi ngờ trong lòng. Phượng gia là Lan Thành đứng đầu gia tộc tử đệ cũng không còn nghe nói qua thụ khổ gì khó, tâm tính không mạnh, bọn họ là làm sao ngăn chặn thánh huyết bên trong hung tính? Mặc dù không biết Phượng gia người trẻ tuổi tâm tính thế nào, có thể xa xa không thể cùng chính mình so sánh. Đặc biệt là mê bối, cả người thiên chân mô tả, nàng không có khả năng ngăn chặn trong huyết mạch hung tính. Chẳng lẽ trong huyết mạch hung tính, trừ tâm cảnh ra, còn có những phương pháp áp chế khác? Thần Minh lắc đầu. Tuyệt đối không có. Cho dù có, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nếu là có, mê bối nhất định sẽ tự nói với mình. Được rồi, không muốn cái này, hiện tại phải làm nhất, chính là đem Vương ra diện, sau đó đem tiểu thế giới cứu sống. Nghĩ đến tiểu thế giới, nghĩ đến người nhà, Thần Minh trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. Không dễ dàng. Hắn cuối cùng trở thành xà cảnh võ giả, có tư cách, cũng có thực lực cứu tiểu thế giới rồi. Mà bây giờ, hắn chỉ cần đem Vương ra diệt, liền không có nỗi lo về sau. Có thể đủ tất cả tâm toàn bộ ý chuẩn bị cứu tiểu thế giới. Đồng nhiên, Tần Minh nhớ tới độc ma, trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm. Độc ma hay là trước giao cho thiên long thế giới võ giả đi, ta hiện tại chỉ là xà cảnh võ giả, cùng độc ma chiến đấu, chỉ là pháo hôi mà thôi. Loại này chiến tranh, tất nhiên là toàn bộ thế giới sự tình, quyết định chiến tranh đi hướng, sẽ chỉ là đứng đầu võ giả. Hắn hiện tại chỉ là xà cấp võ giả, cho dù là biến thân, cũng tương đối nhiều nhất tại giao cảnh. Mà lại hắn bảo trì giao cảnh thời gian rất ngắn, hạn chế rất nhiều, chỉ có thể xem như át chủ bài sử dụng. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Thiên Long thế giới võ giả, tạm thời chống đi tới. Ngàn năm trước đó võ giả, bọn hắn còn sống đâu? Bọn hắn thế nhưng là Long cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực cường đại, đã từng đánh bại qua độc ma. Lần này cũng nhất định có thể. Tần Minh có thể nhớ kỹ tại Phượng gia nhìn thấy mẹ phó phòng, thực lực của hắn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Người khác ở trong nước, nước tự nhiên nổi lên. Loại này thần hồ kỳ kỹ, để cho hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Minh cho dù là biến thân rồi, chút nào làm không được khống chế nước. Có thể tưởng tượng mễ phó phong là cường đại cỡ nào. Có dạng cường giả này, cho dù là độc ma lại đến, hẳn là cũng có sức chống cự, thậm chí có thể đánh bại độc ma. Nhớ tới độc ma đáng sợ, Tần Minh trong lòng trầm điện điện, trong lúc bất chi bất giác hướng phương hướng tốt nghĩ, tự an ủi mình. Độc ma hắn cũng không sợ. Sợ là sợ, hắn không cách nào đem trong tiểu thế giới người nhà tiếp đến Thiên Long thế giới. Tần Minh thế nhưng là tính toán, xây xong tiểu thế giới, sau đó đem tinh huyết truyền lại cho gia tộc để bọn hắn tu luyện. Có tinh huyết cùng trợ giúp của hắn, nghĩ đến gia tộc và Hóa Vũ tông nhất định sẽ đồng loạt đột phá. Dạng này, bọn hắn liền có thể cùng đi Thiên Long thế giới, thưởng thụ nơi này rực rỡ, nhiều màu nhiều sắc thế giới, leo lên cao hơn cao phong. Một khi Thiên Long thế giới xảy ra vấn đề, chính hắn cũng không biết có thể giữ được hay không tính mệnh, huống chi là thực lực kém hơn người nhà cùng các bằng hữu. Nhưng mặc kệ như thế nào, cứu tiểu thế giới là làm vụ chi gấp gáp. Muốn cứu tiểu thế giới, chỉ có thể trước tiên đem cản trở vương gia diệt trước. Chương 1950, công khai treo thưởng. Chương 1950, công khai treo thưởng. Tần Minh đi đến tiền đường. Mễ Độ nhìn thấy Tần Minh, mừng rỡ như điên. Nhìn thấy Tần Minh không có việc gì, hắn an tâm. Mễ Độ, ngươi đã đến một cái, ta có chuyện phân phó ngươi làm. Hướng Mễ Độ vây vây tay, Tần Minh nói. Vâng. Mễ Độ cùng Tiểu Trúc, Tiểu Dư hai vị hạ nhân nói một tiếng, vội vàng theo Tần Minh đi vào hậu đường. Hậu đường rất rộng rãi, có một chương chuyên môn dùng để uống trà bàn trà. Tần Minh ngồi ở bàn trà trước, Mễ Độ cung kính là hắn châm trà ngon. Mễ Độ, lần này ta muốn cùng vương gia triệt để trở mặt, ngươi khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi có thể lựa chọn hiện tại rời khỏi đàn vô, cũng có thể. Tần Minh bình tĩnh nói, tựa hồ một chút cũng không đem vương gia coi ra gì. Không đợi đến Tần Minh nói xong, Mễ Độ nói, ta lựa chọn cùng vương gia là địch. Vương gia thế nhưng là Lan Thành đứng đầu gia tộc, thực lực cường đại, đối mặt bọn hắn, ta rất có thể thất bại. Một khi ta thua, lấy vương gia cách đối nhân xử thế, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù là ngươi có Phượng gia tầng kia quan hệ cũng giống như vậy. Tần Minh trịnh trọng được nói, Mễ Độ là Mễ Bối an bài tới trợ giúp hắn. Tính như vậy đến, mặc dù là hắn hạ nhân, thế nhưng coi như là người của Phượng gia, tùy thời có thể sẽ Phượng gia. Nhưng là, một khi Mễ Độ tham dự cùng vương gia là địch, tất nhiên sẽ bị vương gia ghi hận trong lòng. Mễ Độ chỉ là một cái hạ nhân mà thôi, vương gia cũng không sợ giết hắn sẽ đắc tội Phượng gia. Tần thiếu gia, vương gia ta đã sớm thấy ngứa mắt rồi, có thể cùng bọn hắn là địch, là vinh hạnh của ta. Mễ Độ trịnh trọng nói, mặc kệ Tần thiếu gia phân phó cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta liều mạng cũng biết hoàn thành. Được. Tần Minh gật đầu, nếu Mễ Độ không sợ chết, hắn cũng không tại nhiều khuyên. Thật sự cùng vương gia là địch, nhất định phải đem trong đó tính nghiêm trọng cùng Mễ Độ nói rõ ràng. Một là bởi vì Tần Minh là người, vẫn luôn là dạng này. Có cái gì thì nói cái đó, xưa nay không sợ dưới tay mình không đi theo mình làm. Hai là, tiếp xuống nguy hiểm và Mễ Độ nói, hắn có thể tốt hơn phối hợp chính mình. Sợ hãi rụt rè người, Tần Minh chẳng qua là đổi một cái. Không sợ chết võ giả có rất nhiều. Mặc dù không bằng Mễ Bối dùng tốt, cũng không nhất định đáng giá tín nhiệm. Tần thiếu gia, ngươi có chuyện gì giao cho thuộc hạ, cứ việc phân phó. Mễ Độ không biết vì cái gì, đối với Tần Minh không gì sánh được tín nhiệm. Võ đạo chi lộ, từ trước đến nay cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hắn chỉ là một cái hạ nhân, sau lưng cũng không có chỗ dựa. Nếu muốn trở nên nổi bật, không bước lên nguy hiểm tính mạng, làm sao có thể làm được? Tần Minh còn trẻ như vậy, thì có giao cảnh thực lực, tiềm lực vô tận, mà lại nhân phẩm rất tốt, đối bọn hắn hạ nhân rất là hào phóng. Nếu là Tần Minh có thể trong trận chiến này may mắn thắng vương gia, hắn làm một thằng đi theo Tần Minh hạ nhân, tất nhiên nhận ưu đãi. Nếu là Tần Minh sau này thành lập thế lực, hắn nói không chừng có thể trở thành xương sống lưng chi thần. Mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố tham dự. Được. Tần Minh gật đầu nói, như vậy đợi chút nữa ngươi liền đi an bài, ta muốn tại Lan Thành công khai treo thưởng vương gia nhân tính mệnh. Vương gia hạ nhân, một cái đầu người, giá trị 10 khỏa cùng đầu người đẳng cấp giống nhau hoàn mỹ phẩm chất đan dược tu luyện. Vương gia gia tộc tử đệ, một cái đầu người 100 khỏa hoàn mỹ đan dược. Vương gia trưởng lão, chấp sự các loại, một cái đầu người 500 hoàn mỹ đan dược. Vương gia hai đứa con trai, một cái đầu người, một vạn hoàn mỹ đan dược. Bởi vì vương gia hai đứa con trai, thực lực đều chỉ có xá cảnh, địa vị lại đặc biệt cao. Đối với vương gia đã kích lớn, Tần Minh ra giá mã rất cao. Kỳ thật giết một vị trưởng lão, xa xa so giết hai cái nhi tử bên trong một cái trong đó, lấy được ban thưởng cao hơn. Bởi vì trưởng lão đều là giao cảnh, cũng mang ý nghĩa, hắn ban thưởng là giao cảnh đan dược tu luyện. Chương 1951, đan dược giá trị. Chương 1951, đan dược giá trị công khai treo thưởng vương gia nhân đầu, cái này. Mễ Độ ngây ngẩn cả người. Tần Minh cùng vương gia mâu thuẫn, hiện tại toàn bộ Lan Thành đều biết, hắn đương nhiên cũng biết. Có thể mâu thuẫn thuộc về mâu thuẫn, đây cũng quá điên cùng đi. Thiếu gia, chúng ta dạng này công khai treo thưởng vương gia tính mệnh sẽ bị thành vệ quân ngăn cản. Mễ Độ nhắc nhở. Tần Minh lắc đầu, tự tin nói, yên tâm đi, thành vệ quân sẽ không quản. Thành vệ quân chức trách là phòng ngừa Lan Thành phát sinh náo động, bảo trì Lan Thành trật tự. Mặc dù bọn hắn tận trung cương vị, nhưng là người đều là có tư tâm, có sợ hãi, không thể nào làm được chân chính đại công vô tư. Hắn trước kia cùng vương gia là địch, bắt một đám đến đan phô gây chuyện võ giả, có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực rồi. Có thể thành vệ quân lại là chậm chạp không có giao ra hắc thủ phía sau màn. Lúc ấy hắn bận điệu, không có thời gian quản những cái kia. Một lần kia thành vệ quân coi như là rõ ràng thiên vị vương gia. Lại thêm vương gia một lần lại một lần xuất thủ, thành vệ quân cũng không có quản. Nếu là hắn đem những sự tình này công khai, tất nhiên đối với thành vệ quân thanh danh tạo thành uy hiếp. Thành vệ quân tại Lan Thành uy vọng rất lớn, không phải là bởi vì thực lực bọn hắn mạnh, mấu chốt nhất là theo lẽ công bằng chấp pháp. Một khi thanh danh bị hao tổn, xuất hiện rõ ràng thiên vị, vô số Lan Thành võ giả liền sẽ đối với thành vệ quân sinh ra hoài nghi. Nếu là sau lưng có thế lực người, phạm vào Lan Thành quy củ, không truy cứu trách nhiệm. Mà sau lưng không có thế lực người, vi phạm quy củ, đã bị trùng điệp trách phạt. Thành vệ quân liền thành thế lực này phụ thuộc, sẽ gặp phải tất cả võ giả bình thường chán ghét. Đến lúc đó, sự hiện hữu của nó, trừ bôi đen Lan Thành, không có một chút tác dụng nào. Lan Thành các đại gia tộc chắc chắn sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Mà hắn cùng với vương gia khúc mắc, võ giả bình thường đều biết quá mức tường tận, huống chi các đại thế lực. Từ đầu tới cuối, hắn đều là người bị hại. Hiện tại khai thác trả thù, lại không quá bình thường. Nếu là thành vệ quân dám ngăn trở, hắn liền dám chọc ra, dùng lại một chút nhu kế, trong nháy mắt liền có thể để cho thành vệ quân trở thành mục tiêu công kích. Lấy Lan Thành các đại gia tộc khôn khéo, tuyệt đối sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Biện pháp tốt nhất chính là hai mặc kệ, để bọn hắn đấu chết đi sống lại. Thành vệ quân ban đầu làm chuyện sai, để cho hắn bắt tay cầm, bọn hắn sẽ không quản, cũng không dám quản, cho nên Tần Minh mới tự tin như vậy. Mễ Độ không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng vô điều kiện Tần Minh. Vừa nghĩ tới tuyên bố giá trị ngập trời lệnh treo giải thưởng, trong lòng của hắn liền sôi trào không thôi. Hắn phảng phất nhìn thấy vô số hoàn mỹ đan dược từ trong tay hắn phân phát xuống. Hoàn mỹ đan dược vô cùng chân quý, hắn có thể phân phát vô số, cảm giác cực kỳ vinh hạnh. Cái này châu, hắn có thể thổi cả một đời. Sau này tại toàn bộ Lan Thành, hắn tất nhiên nổi danh. Bất quá, Tần Minh có nhiều như vậy hoàn mỹ đan dược sao? Mễ Độ nhưng cho tới bây giờ không nghi ngờ, võ giả bình thường điên cuồng. Hắn một khi đem treo thưởng ban thưởng thả ra, vô số võ giả tất nhiên nghe tin lập tức hành động. Nếu không phải hiện tại hắn tu luyện sử dụng đan dược, đều bị Tần Minh cấp bao tròn, có loại chuyện tốt này, hắn khẳng định tham dự. Mặc dù mạo hiểm, nhưng so với ban thưởng đến, hái hoa được đến rồi. Võ giả bình thường, cái nào một phần tu luyện nguyên thạch, không phải mạo hiểm có được. Giết vương gia võ giả, liền có hoàn mỹ đan dược tu luyện, bất kể là chính mình phục dụng, vẫn là bán, đều là cực kỳ tính ra. Một cái nữa, còn có một bảo hiểm phương pháp, Tần Minh treo thưởng, chỉ nhìn nhân mạng thực lực, cũng không nhìn giết người thực lực. Võ giả bình thường hoàn toàn có thể giết so với hắn thấp một đẳng cấp vương gia nhân, đánh lén một vị thấp một cấp võ giả, nhẹ nhõm đơn giản, cơ bản không có nguy hiểm. Mặc dù lấy được ban thưởng ít, nhưng thắng ở bảo hiểm. Về phần có sợ hay không vương gia trả thù. Ha ha, không sợ, muốn tìm hung thủ, cũng là trước tìm Tần Minh. Chương 1952, đập chết chương 1952, đập chết cái này treo thưởng một khi phát hạ đi, tham dự người chắc chắn rất nhiều, vương gia muốn tìm hung thủ, làm sao có thể tìm tới? Chỉ là, ở trong đó có một cái chỗ khó, Tần Minh có nhiều như vậy hoàn mỹ đan dược sao? Trong lòng sầu lo, Mễ Độ nhỏ giọng nói ra, thiếu gia, một khi ngươi đem treo thưởng công bố, nhất định sẽ có vô số người tham gia, làm như vậy sẽ lãng phí rất nhiều hoàn mỹ đan dược. Có muốn không chúng ta đem treo thưởng giá tiền giảm xuống chút? Tần Minh cười nhạt, giá cả cao một chút, võ giả sẽ tích cực chút, một cái nữa, ta không quan tâm điểm ấy đan dược, để cho võ giả bình thường đạt được chút lợi ích thực tế chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đương nhiên không có chỗ xấu, duy nhất chỗ xấu chính là tiêu hoàn mỹ đan dược nhiều. Mễ Độ ở trong lòng nói thầm, ẩn ẩn có chút bận tâm, lo lắng Tần Minh không bỏ ra nổi nhiều như vậy hoàn mỹ đan dược. Một khi không lấy ra được, nhưng chính là Tần Minh tín dự bị hao tổn, vô số võ giả giết người lại là không chiếm được đan dược, sẽ đem Tần Minh chém thành muôn mảnh. Coi như giết không được Tần Minh, cũng biết để cho hắn tại Lan Thành thanh danh triệt để xấu. Loại này treo thưởng, không thể khất nợ, chỉ có thể đương trường giao phó, đây là quy củ. Đây là ta sớm chuẩn bị tốt hoàn mỹ đan dược, ngươi đem bọn chúng bày ở trên quầy, gia tăng sức thuyết phục. Tần Minh đưa cho Mễ Độ một cái không gian giới chỉ nói, dùng hết rồi về sau, lại đến hậu đường hướng ta muốn. Nhớ kỹ, đừng sợ lãng phí đan dược tổn thất càng nhiều, ta càng cao hứng. Cái này chứng minh giết vương gia nhân nhiều. Ta không sợ tổn thất đan dược, liền sợ đan dược dùng không đi ra. Cẩn thận tiếp nhận không gian giới chỉ, Mễ Độ nhịn không được tại chỗ đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó, thấy là tràn đầy một không gian giới chỉ hoàn mỹ đan dược. Những thứ này hoàn mỹ đan dược đều không dùng bình ngọc chứa, cứ như vậy tùy ý chất đống tại trong không gian giới chỉ, thoạt nhìn hoa mắt, nhưng là để cho tâm hắn hoảng sợ run sợ. Đây rốt cuộc bao nhiêu hoàn mỹ đan dược? Mễ Độ mấy đều có chút đến không hết. Tân Minh thế lực phía sau cũng quá mạnh đi, vương gia cho hắn, thật sự là không may. Mễ Độ vẫn cho là thế giới này võ đạo mới là căn bản, mọi thứ đều có thể dùng vũ lực giải quyết. Hôm nay hắn lại là thấy được một loại khác lực lượng đan dược. Chỉ cần đan dược đủ nhiều, có thể đem một cái đứng đầu gia tộc đập chết. Tân Minh lại dặn dò vài câu, liền trở lại gian phòng của mình. Vừa mới cho Mễ Độ đan dược mặc dù nhiều, còn thiếu rất nhiều. Vương gia gia đại nghiệp đại, vô số võ giả tại nó dưới đáy làm việc, muốn đem vương gia giết sạch, cần chuẩn bị hoàn mỹ đan dược rất nhiều. May mắn, hắn trong khoảng thời gian này bởi vì vượt qua bộ mặt thành phố một thành giá cả thu nguyên thực, nhận được không ít đồ tốt, dùng để luyện chế đan dược, dư xài rồi. Những thứ này nguyên thực, đại bộ phận không phải võ giả bình thường giao dịch, mà là mặt khác đan phô lão bản. Kiếm lời bán nguyên thực lời không nhiều, một thành đã có thể để cho rất nhiều đan phô lão bản trực tiếp đem thu được nguyên thực chuyển tay bán cho hắn. Mặc dù kiếm không nhiều, nhưng thắng ở bảo hiểm, sẽ không nện ở trên tay mình. Vì vậy Tần Minh trong tay hiện tại có vô số nguyên thực. mà nguyên thực cũng không thể thời gian dài cất đặt, cho nên hắn không làm gì, liền luyện chế chút đan dược xuất hiện. Một số nhỏ luyện chế thành cựu phẩm đan dược, dùng cho đan phô bán ra, đại bộ phận luyện chế hoàn mỹ đan dược để dành. Hoàn mỹ đan dược có một cái đặc điểm, bởi vì đan dược đã hoàn mỹ, không lộ khí tức, cho nên coi như thời gian dài chứa đựng cũng sẽ không biến chất. Tu luyện cùng luyện đan, Tần Minh cũng sẽ không cảm giác được buồn hẻ, mà là cảm giác được vô tận niềm vui thú. Cho nên mới có thể ổn định lại tâm thần luyện đan, mới có thể trong lúc bất chi bất giác tích lũy rất nhiều đan dược.